Chương 1, Sảo Ngộ Tiên Giới Thần Châu chương 1, Sảo Ngộ Tiên Giới Thần Châu mùa thu thần tiên sơn, phong cảnh rất đẹp, khắp núi lá đỏ làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trên núi ngẫu nhiên còn có một số quả dại có thể để hái, có gà rừng cùng thỏ rừng loại hình có thể bắt, là phụ cận thợ săn đều ưa thích tới địa phương. Bên dòng suối nhỏ trong bụi cỏ, theo một trận sột soạt xoạt xoạt thanh âm, một viên thiếu niên đầu từ phía sau ló ra. Ước chừng 12-13 tuổi, bộ dáng vẫn rất anh tuấn, chỉ là màu da hơi đen một chút điểm. Đoán chừng là thường xuyên leo núi săn thú duyên cớ, mặc dù vóc người hơi có vẻ hơi gầy, nhưng trên thực tế thể cốt rắn chắc dị thường, động tác nhanh nhẹn mà có lực. Thiếu niên nhảy lên một cái tay dẫn theo hai cái gà rừng cùng một con thỏ hoang, cái tay còn lại dẫn theo một cây tự chế một mâu, vững vàng rơi vào bụi cỏ một bên trên bệ đá, có thể thấy được trời sinh có một thanh khí lực. Mặc dù trên bàn chân bị trên núi loạn thạch cùng nhánh cây quẹt hai lô lớn, nhưng ít năm căn bản không để bụng. Thường xuyên lên núi săn bắn, những này vết thương nhỏ đều quen thuộc, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Thời gian đã gần đến giữa trưa, thiếu niên trong bụng có chút đói khát, sau đó tại bên cạnh bệ đá bên bờ khe suối, đem một cái gà rừng dọn dẹp sạch sẽ, cầm lại bệ đá sau móc ra cây châm lửa, lại nhặt được một số củi khô, dựng lên đống lửa nướng lên gà rừng tới. Một cái khác gà rừng cùng thỏ rừng còn muốn cầm về nhà giao cho cha mẹ, đợi đến ngày mai cha làm xong trong tay việc nhà nông, đến lúc đó liền có thể cầm tới trên trấn bán đi, đổi về một điểm sinh hoạt vật tư. Thiếu niên bắt chéo hai chân nằm ở bên cạnh trên bệ đá, trong miệng nhai lấy căn cỏ tranh, nhìn lên bầu trời đám mây si ngốc nghĩ, nếu là nghiêng cửa đối diện tiểu anh cũng tại liền tốt, vậy thì thật là phấn điêu ngọc trác ý trung nhân, nhìn thấy thiếu niên liền sẽ vẻ mặt tươi cười, hai người cũng ưa thích cùng một chỗ chơi. Bất quá từ khi hai người có một lần chơi nhà tròi, đóng vai tân lang thiếu niên nửa thật nửa giả, thừa dịp cơ hội thân tiểu anh miệng miệng thời điểm, vừa tốt bị tiểu anh cha nhìn đến. Từ đó về sau, tiểu anh cha liền bắt đầu đề phòng thiếu niên lang, đơn giản không thả hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ chơi, thật sự là nghiệp chướng a. A, đó là cái gì? Thiếu niên chỉ thấy trên trời có một điểm đen thẳng tắp hướng chính mình cái này phương hướng đập tới, điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, không cho phép thiếu niên đứng dậy tránh né, liền đập vào bên cạnh khe suối bên trong, phanh thông một tiếng, vang lên đầy trời bằng nước. Thân nương a, thật chẳng lẽ có tiên nhân? Thiếu niên đã sớm nghe nói qua liên quan tới dưới chân tòa này thần tiên sơn truyền thuyết. Tương truyền có hai vị tiên nhân ở đây quyết đấu, một người bị thua hóa thành thần tiên sơn anh linh, một người thắng được sau phi thăng tiên giới, trước khi đi đem một thanh tiên kiếm đâm vào thần tiên sơn áp chế bị thua anh linh, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, tối thiểu thần tiên sơn cư dân phụ cận không có người tận mắt ở chỗ này gặp qua thần tiên đánh nhau, thiếu niên đương nhiên cũng chỉ là làm cái cố sự nghe một chút. Nhưng nghe các đại nhân nói qua, cách nơi này chỗ rất xa, ngược lại là thật có mấy cái tu tiên tông môn, chỉ là đại gia ai cũng không có tự mình đi nhìn qua mà thôi. Đầy trời bọt nước tan hết, một đoàn bóng xám theo đáy nước dần dần nổi lên. Thiếu niên thầm nghĩ, hẳn là yêu quái liền tốt. Thiếu niên tới gần sau nhìn kỹ, lưng trước nổi lên, trên lưng quần áo còn rách dưới, có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy thịt. Sau đó là đầu cũng nâng lên, tóc xóa tung bay ở trên mặt nước. Thiếu niên một tay cũng cầm một bao, đang do dự muốn hay không ra tay, chợt thấy bóng đen đầu chỗ mặt nước toát ra mấy cái bong bóng lớn, bóng đen ngẩng đầu uống mấy ngụm nước, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô lực dãy rủa, không có khí lực bơi lên mở. Đúng vậy, cái này rõ ràng là một người sống sờ sờ tốt a, muốn nói là người bình thường đi, khả năng không phải, người bình thường ai sẽ theo trên trời rơi xuống tới. Muốn nói là tiên nhân đi, càng không giống, có tiên nhân sẽ trong nước bị tươi sống chết chìm sao? Nhưng tối thiểu là một cái quái nhân không thể nghi ngờ. Thiếu niên tuy nói chưa nói tới cái gì đại thiện nhân, nhưng tiện tay mà thôi, còn thì nguyện ý làm. Không cầu cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, nhưng cầu lần sau cùng tiểu anh đơn độc chơi một lúc, không nên bị cha nàng đuổi đi liền tốt, thương thiên phù hộ. Thiếu niên cũng cầm một bao, cắm vào người kia chỗ cổ áo, nhẹ nhàng hướng phía bên mình một bụng, liền đem cái kia người cho kéo qua, sau đó đem quái nhân kia kéo tới bệ đá một bên, đem tựa ở trên bệ đá, sau đó thiếu niên chạy đến một trượng có hơn, ngồi xổm dò xét quái nhân này. Quái người quần áo trên người giống đạo sĩ, tướng mạo thật sự là không dám lấy lòng, xấu xí, dâu hình chữ bát, tóc xóa, trên thân đạo bào nhiều chỗ rách dưới, giống như là bị cây roi một loại vũ khí quất qua, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Lúc này quái nhân kia lại phun ra một ngụm nước đến, cuối cùng thong thả lại sức. Tiểu tử, có đảm lượng, hôm nay gặp phải tiểu gia ta, đầy đủ ngươi thổi cả một đời trâu. Thiếu niên đều mộng, lão đạo này sợ không phải một cái kẻ ngu a. A, tiểu tử, làm sao nói không ra lời? Có phải hay không bị ta vĩ ngạn hình tượng chấn nhất rồi? Quái nhân xuề bàn tay ra nghĩ bước một chút dâu hình chữ bát, không ngờ ngón tay vừa vặn đụng phải miệng trên môi một vết thương, nhất thời đau đến không lo được hình tượng, nhai răng trợn mắt lên. Thiếu niên không thể nín được cười lên, lão đạo này có chút ý tứ. Lão đầu, ngươi thế nào từ trên trời rớt xuống? Cái gì lão đầu? Lão đạo giận dữ. Ta thế nhưng là đỉnh đỉnh đại danh tiên giới đệ nhất thần đầu, Tư Không Trích Nguyện, cũng là tiên giới những cái kia đầu đầu náo náo, nhìn thấy ta cũng phải tôn sưng một tiếng rượu thủ tiên sinh. Cái nào nhìn thấy ta không đội đội vàng vàng? Lão đạo nước miếng băng tung tóe, nước dai bắn tứ tung, một bộ ngươi có mắt không biết chân tiên tức giận biểu lộ. Hả? Cái kia Trích Nguyệt lão đầu, ngươi thế nào từ trên trời rớt xuống? Tiểu tử, ngươi có chủ tâm muốn ăn đòn? Lão đạo càng giận. Lão đầu, ta gọi ngươi tiêu, cũng không gọi tiểu tử. Thiếu niên tính khí cũng nổi lên, đem một mao nhấc lên liền chỉ Tư Không Trích Nguyệt, một chút đem Trích Nguyệt lão đầu cũng làm ngộng. Hắc hắc, có dũng khí, hợp khẩu vị của ta. Có ta lúc tuổi còn trẻ ba phần cái bóng. Trích Nguyệt lão đầu tiếp tục giằm tôi nói. Lão đầu, ngươi trước tiên đem trên mông cái kia đạo lỗ rách che lên đến lại khoát lác, cái mông thịt đều lộ ra. Nguyên Tiêu đương nhiên không tin lão đầu vừa mới tự mình nói quát. Tư Không Trích Nguyệt túi đầu xem xét, quả nhiên, phía bên phải phần eo tới gần cái mông địa phương, bị vừa mới truy kích Tử Diệp Tiên vệ quất một roi, quần áo bị rút phá đã lộ ra da thịt, nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài nói, chưa từng nghĩ, ta Tư Không Trích Nguyệt một thế anh danh, hôm nay vậy mà bị ở một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trước mặt. Tiểu gia ta đâu, chỉ là đi Thiên Tôn phủ tham gia náo nhiệt, trên tiệc rượu uống rượu say, không biết làm sao liền đi tới Thiên Tôn phủ khố phòng, nhìn đến mấy thứ tốt đồ vật, liền không nhịn được lấy ra thưởng thức mấy ngày, sợ Thiên Tôn biết ta muốn đi giữ lại ta ở mấy ngày, cho nên liền đi không từ giã. Ai biết Thiên Tôn phủ vậy mà như thế hẹp hòi, phái ra Tử Diệp Tiên vệ cùng Hắc Sơn Tiên vệ theo đuổi ta, dùng Thiên Tôn ban thưởng pháp bảo phong ấn pháp lực của ta, không phải vậy định gọi hai người bọn họ có đến mà không có về. Nguyên Tiêu cái này liền nghe rõ, nguyên lai cái này lão không xấu hổ đi người khác phòng yến hội chỗ đó, trộm nhân gia đồ vật, hiện tại bị người đuổi giết, cũng là hợp tình hợp lý. Phía trước còn nói tiên nhân nhìn thấy hắn vội vàng hấp tấp, người nào nhìn thấy ăn trộm không hoảng hốt. Tiểu gia ta hiện tại không vận dụng được pháp lực, không biết sẽ bị phong ấn bao lâu, nói không chừng 10 năm 8 năm đều không khôi phục lại được, nói không chừng 2 3 cái tháng có thể khôi phục, ai có thể đoán được Thiên Tôn tâm tư đâu. Thật sự là khổ quá. Tư Không Trích Nguyệt bỗng nhiên khịt khịt mũi, nói ra, tiểu tử, ngươi tại nướng cái gì? Thơm như vậy, lấy ra cho tiểu gia nếm thử. Nguyên Tiêu lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là gà rừng nướng chín, sau đó nhảy lên bệ đá, đem nướng chín gà rừng lấy xuống, kéo phía dưới một cái đùi gà liền gặm lên, một điểm tôn kính lão nhân cử động đều không có. Đem Tư Không Trích Nguyệt nhìn đến thẳng nuốt nước bọt, đã mất đi pháp lực, không có thể hấp thu linh khí cùng tiên khí, cũng liền giống như người bình thường, muốn ăn muốn uống. Huống chi, dù cho tiên nhân hấp thu tiên linh chi khí có thể tích lốc, nhưng đối với mỹ vị món ngon, một dạng còn có miệng lưỡi chi dụ. Lão đầu, ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta làm sao biết ngươi không phải tại nói hiệu nói vượng? Ngươi nói theo Thiên Tôn phủ cầm mấy thứ đồ đi ra, hiện tại móc ra đến xem thử, ta liền tin ngươi, gà rừng tùy tiện ăn. Nguyên Tiêu nói ra, rõ ràng không tin Trích Nguyệt lão đầu. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Không chỉ có không tôn kính lão nhân, còn chưa tin lão nhân. Tư Không Trích Nguyệt đấm ngược dậm chân, ai thán không thôi. Bất quá lão đầu vẫn là ở trên tay giới chỉ phía trên sờ soạn một chút, nhất thời mặt đất liền xuất hiện mấy thứ đồ vật. Lão đầu mừng thầm, may mắn chính mình còn có cái này viên không cần pháp lực liền có thể mở ra bảo bối chứa vật giới chỉ. Cái thứ nhất là chén rượu, lão đầu nói là tiểu thần chén, bất luận cái gì rượu ngon đổ vào, đều sẽ bằng thêm 10 phần mỹ rượu tư vị, mà lại chỉ cần không phải uống một hơi hết, hơi còn lại một ngụm nhỏ, liền sẽ tự động hấp thu linh khí chuyển đổi, để đặt một lần liền sẽ một lần nữa biến thành ly đầy, rượu ngon quần quần không ngừng, cố xưng tiểu thần chén, sở hữu thích rượu người trong mộng đáo vận. Thứ hai là phá giới toa, lão đầu nói đã có thể tại trong đại lục, giới vực bên trong phi hành tốc độ cao, cũng có thể đánh vỡ giới vực, ghé qua tại bất đồng giới vực ở giữa, là xuất hành hiếm thấy bảo vận. Cái thứ ba là dung nhập thạch, Trích Nguyệt lão đầu nói bất đồng giới vực ở giữa, lẫn nhau có bài xích chi lực. So như nhân gian tu tiên giả liền không có cách nào tại tiên giới dừng lại, tiên giới tiên nhân cũng không cách nào ở nhân gian giới thời gian dài tiếp tục chờ đợi, dừng lại thời gian càng lâu, bài xích lực càng lớn. Mà có cái này yêu thích dung nhập thạch, thì có thể dung nhập những giới vực khác, tiêu trừ bài xích chi lực. Tỷ như Trích Nguyệt lão đầu hiện tại có dung nhập thạch ở trên người, liền không cảm giác được nhân gian giới bài xích lực. Cái thứ tư là một hạt châu, cơ hồ là không màu trong suốt, không chú ý, căn bản không phát hiện được cái này đồ vật tồn tại. Nhìn kỹ, thỉnh thoảng sẽ có một chút như ẩn như hiện mây mù lượn lờ ở xung quanh, biểu hiện ra nó kỳ dị. Trích Nguyệt lao đầu vừa cướp đến tay, cái khác mấy thứ đều biết, duy chỉ có không biết hạt châu này, tạm thời còn không biết cái này bảo vật công dụng, cho nên Trích Nguyệt lao đầu liền không có giới thiệu. Nhưng đã có thể giấu tại Thiên Tôn phủ trong bảo khố, hẳn không phải là phàm phẩm. Ua, lão nhân này xem ra còn thật có một số tiên nhân thủ đoạn a. Mặt khác viên này trong suốt hạt châu, đến cùng lại là cái gì đồ chơi? Chương 2, cướp đi lao đầu Thiên Khải Châu chương 2, cướp đi lao đầu Thiên Khải Châu. Nguyên Tiêu từ khi Trích Nguyệt lao đầu tại giới chỉ phía trên một bệ liền lấy ra bốn dạng đồ vật, liền có chút tin tưởng hắn là tiên nhân. Không phải tiên nhân, ai có thể lăng không biến ra bốn dạng đồ vật? Trước ba dạng đồ vật mặc dù nghe rất thần kỳ, nhưng cách Nguyên Tiêu sinh hoạt quá xa, đều là hắn nghĩ không ra, cũng không cần đến đồ vật. Bao quát tiểu thần chén, hắn cùng cha cũng không thích uống rượu. Duy chỉ có cái kia trong suốt hạt châu, Nguyên Tiêu cảm giác rất hiếm lạ, theo bản năng liền đưa tay tới sờ soạn một chút, rất lạnh, rất dễ chịu. Không đợi Nguyên Tiêu đem hạt châu nắm trong tay cẩn thận nghiên cứu, Tư Không Trích Nguyệt liền vung tay lên đảo qua đi, bốn dạng đồ vật toàn bộ không thấy. Tư Không Trích Nguyệt đắc ý sờ lấy trên tay giới chỉ, nói ra, chứa vật giới chỉ, chưa thấy qua. Không gian bên trong to lớn, đều có thể chứa nổi tòa này Thần Tiên Sơn, lợi hại a. Ta mặc dù bây giờ không dùng đến pháp lực, nhưng là cái giới chỉ này rất đặc thù, không cần pháp lực liền có thể mở ra. Này lại tin chưa? Trích Nguyệt lao đầu vươn tay, đáp ý nói, tiểu tử, gà rừng lấy ra. Nguyên Tiêu ngược lại là nói lời giữ lời, có chơi có chịu, không chút do dự đem gà rừng hai tay dâng lên. Lao đầu bị đuổi giết cả ngày, đã sớm lại đói vừa mệt, tiếp nhận gà rừng liền ăn ngấu nghiến, nơi nào còn có một điểm tiên nhân phong phạm. Lao đầu, vừa mới hạt châu kia, lại cho ta chơi một chút thôi. Ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta mềm tay. Lão đầu do dự một chút, vẫn là sờ soạn một chút giới chỉ, đem hạt châu đưa tới, trong miệng vẫn không quên nói đợi chút nữa trả lại cho ta. A Nguyên Tiêu hai tay tiếp nhận hạt châu, lập tức cảm thấy một trận thanh lương, toàn thân lỗ chân lông đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Hạt châu rất nhẹ, cảm giác không thấy bao nhiêu trọng lượng. Hạt châu thể tích rất nhỏ, so trứng bồ câu còn muốn nhỏ một điểm, vô sắc vô vị, trong suốt, có thể xuyên qua nó nhìn đến sau lưng cảnh vật. Nếu như không phải có như vậy một chút mây nhàn nhạt sương mù lượn lờ ở xung quanh, cũng là rơi trên mặt đất đều rất không dễ dàng bị phát hiện. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hạt châu nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy có một loại tâm thần lâm vào trong đó cảm giác. Đột nhiên tỉnh lại, phát hiện lao đầu đã nhanh muốn đem gà rừng đã ăn xong. Chính hướng hắn quát tay, ra hiệu Nguyên Tiêu đem hạt châu trả lại hắn. Lao đầu, hai ta thương lượng, hạt châu này cho ta mượn chơi một đoạn thời gian có thể chứ? Hoặc là ta lấy một cái khác gà rừng cùng ngươi đổi. Tiểu gia ta giống dễ lượt như vậy người sao? Một cái gà rừng liền muốn đổi Thiên Tôn phủ bảo vật, cái quả hạt châu này ta mặc dù không biết dùng để làm gì, nhưng Thiên Tôn phủ tùy tiện một dạng bảo vật, chí ít có thể lấy tại tiên giới mua nửa cái đường. Trích Nguyệt lao đầu cả giận nói, ngươi không phải cũng là theo Thiên Tôn phủ mượn sao? Hiện tại ngươi không đem hạt châu cho ta mượn, đoán chừng ngươi cũng không giữ được, không tin ngươi ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Thư Không Trích Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời luống cuống. Chỉ thấy hai đầu cầu vồng lướt qua trời cao, chính đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Lao đầu cuống quýt theo trong giới chỉ ném ra một kiện bảo bối, trong nháy mắt đem chính mình cùng Nguyên Tiêu đều cùng một chỗ bao đi vào, trong miệng còn lẩm bẩm, may mắn tiểu gia ta bảo bối nhiều, không cần pháp lực khởi động bảo bối cũng có rất nhiều kiện, không phải vậy lần này liền thật cắm. Cái này ẩn nặc pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ, bao hàm phạm vi càng nhỏ ẩn nặc năng lực càng mạnh, bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng mà bên trong lại có thể nhìn đi ra bên ngoài, cũng có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, là một kiện đơn hướng ẩn nặc cường lực pháp bảo. Tới hai người, chính là tiên giới Thiên Tôn phụ tử Diệp Tiên vệ cùng Hắc Sơn Tiên vệ. Tím la áo trắng tung bay dung nhan thanh tú đẹp đẽ, tay cầm roi dài, muốn đến cũng là cây roi này, nhường lao đầu quần áo bị đánh đến rách nướp. Nguyên Tiêu bên này đang thán phục tử Diệp Tiên tử dung mạo, lao đầu lại ở bên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn ta đường đường diệu thủ thần đâu, nếu như không phải là bị phong pháp lực, đã sớm nhường ngươi hai cái thằng nhãi con để mắt. Một cái khác thì là Hắc Sơn Tiên vệ, vóc người khôi ngô cường tráng, người khoác khải giáp, lưng đeo tiên kiếm, uy phong lẫm liệt. Nguyên Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy hai vị tiên nhân, à, không, ba vị tiên nhân, hai tên tiên vệ xem ra chính khí lâm nhiên, ngược lại là Trích Nguyệt lão đầu nhìn qua không giống người tốt, dài đến cũng quá bị uội. Tư Không Trích Nguyệt hẳn là chạy trốn tới chung quanh đây, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được, chắc là còn có cái gì chúng ta không nghĩ tới bảo bối hoặc là tuyệt kỹ. Hắc Sơn đứng tại bên đầm nước nói ra, nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị bắt được, cũng không có thể trở thành danh dương tiên giới thần đâu. Tư Không Trích Nguyệt mặc dù đánh nhau bản sự kém cỏi, nhưng nếu bàn về chạy trốn giấu kín bản sự, cùng pháp bảo số lượng cùng chất lượng, cái kia cũng rất nhiều người cũng không sánh nổi. Cho nên muốn người bắt hắn rất nhiều, nhưng ai cũng khó có thể bắt đến. Tử Diệp trả lời. Lão đầu nghe được Tử Diệp nói hắn đánh nhau bản sự kém cỏi, rất là nổi nóng. Đằng sau lại nghe được tán thành hắn ẩn nặc bản sự cùng pháp bảo cường đại, nhất thời dương dương đắc ý lên, nhịn không được lại muốn vuốt râu hình chữ bát, chỉ là trên môi vết roi lại để cho hắn đau đến nhè răng trợn mắt lên. Lão đầu, ngươi nói ta hiện tại đi ra ngoài, bọn hắn phát hiện sau có thể hay không đem ngươi buộc? Nguyên Tiêu bỗng nhiên không có hảo ý nói ra, mang trên mặt cười. Tiểu tử, ngươi dám? Trích Nguyệt lão đầu nổi giận. Nguyên Tiêu không nói một lời, đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Lão đầu một thanh gắt gao bắt lấy Nguyên Tiêu tay, đông nhiên đẩy mặt đủ cười. Lão đệ à, ta vừa nhìn thấy ngươi tựa như nhìn đến thân nhân của mình một dạng, chẳng phải một hạt châu sao? Có cái gì tốt yêu thích, lão ca ta mượn ngươi chơi hai ba cái tháng chính là. Hai anh em ta, cái gì giao tình? Tư Không Trích Nguyệt trở mặt cùng lật sách một dạng nhanh, nói lên những này ngứa ngáy lời nói đến, một chút cũng không đỏ mặt, cũng không hô tiểu tử. Lão ca à, một xem ngươi mặt, liền biết ngươi là mặt lạnh lòng nhiệt tình. Lão ca trước đó nói không cho, nghe xong nói đúng là cười, nào có lão ca không đau lão đệ đây này. Một hạt châu mà thôi, lão ca làm thế nào có thể làm thành bảo? Theo lão ca đối lão đệ thích, coi như đưa cho lão đệ cũng không biết một chút nhíu mày. Ngươi nói có đúng hay không? Nguyên Tiêu nói đến liền chính hắn đều nhanh tin tưởng. Lão đệ, lão đầu động tình hô. Trích Nguyệt lão đầu tâm lý hận không thể một bàn tay đập lật cái này lão đệ, nhưng trên mặt vẫn là trong mắt chứa nhiệt lệ. Ai bảo bên ngoài có hai cái sát thần đang chờ đâu? Ai bảo con hàng này nhất định phải ra bên ngoài xông bại lộ chính mình đâu? Lão ca, Nguyên Tiêu cũng cảm động mí mắt đỏ bừng, nhưng vẫn tại ra sức ra bên ngoài kiếm, thẳng đến lão đầu lấy ra hạt châu kia, nhét vào trên tay hắn. Nguyên Tiêu mới quay đầu ôm Tư Không Trích Nguyệt đầu bay, gào khăn lên. Tốt một cái huynh hữu đệ cung. Tư Không Trích Nguyệt nội tâm thúc thiết, lão ca ta là đang trộm, lão đệ ngươi đây là tại đoạt ta. Bên ngoài, Hắc Sơn Tiên vệ cẩn thận cảm ứng một chút Tư Không Trích Nguyệt khí tức, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắc Sơn quay đầu lại hỏi nói, có biết lần này Thiên Tôn phủ ném đi bảo bối gì? Khi ta tới, trong phủ đại quản gia chỉ nói ném đi mấy thứ đồ, mặc dù yêu thích, nhưng cũng không coi là nhiều chân quý. Duy chỉ có một viên tiên khải châu, hiệu quả có chút thần dị. Đại quản gia nói Thiên Tôn vốn là nghĩ đưa cho một cái cô nhân hài tử, nếu như có thể đoạt trở về, đó là không còn gì tốt hơn. Chủ yếu là Tư Không Trích Nguyệt lão nhìn này tại Thiên Tôn phủ yến hội lưu hành một thời trộn, thật sự là rơi Thiên Tôn phủ mặt mũi, cần trừng phạt nho nhỏ một phen. Tử Diệp nói ra, chỉ trừng phạt nho nhỏ một phen. Hắc Sơn dừng một chút, sơ soạn một chút cái cằm. Xem ra cái này Tư Không Trích Nguyệt người này, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ là cùng người nào đó có nhiều quan hệ đi, nhường Thiên Tôn phủ cũng không tốt cùng hắn nghiêm túc tính toán. Hắn những năm này trộm khắp tiên giới lớn nhỏ phủ đệ, đến bây giờ còn nhảy nhót tương mừng, trừ hắn chạy trốn bản sự cao, khả năng vẫn còn có chúng ta không biết nguyên nhân. Hắc Sơn bỗng nhiên biến sắc, nói ra, Tử Diệp, ta cảm giác được nhân gian giới bài xích chi lực càng ngày càng rõ ràng, đã nhanh muốn áp chế không nổi, nhất định phải lập tức trở về tiên giới. Ở chỗ này, tu vi của chúng ta bị giao diện chi lực áp chế đến cực liệt, nếu như gặp phải nơi này đỉnh phong tu chân giả, chúng ta thậm chí có khả năng gặp được nguy hiểm, không thể không phòng. Dù sao nơi này còn cất giấu một cỗ phản kháng tiên giới lực lượng, những này người thực lực không thể khinh thường. Đại quản gia nói là tốt nhất có thể truy hồi, không có nói nhất định muốn truy hồi. Thiên Khải Châu tự mang nhất định khí vận, mặc dù không có đủ sát phạt chi lực, nhưng lại đối với người tu hành trợ giúp rất lớn, có làm ít công to hiệu quả. Nếu như lần này đuổi không đến, từ đó lưu lạc nhân gian, cũng là thiên ý, không nên cơ cầu. Có lẽ, đây cũng là thiên tôn ý tứ. Tử Diệp nói ra. Hắc Sơn nghe vậy, giơ tay ném ra một món pháp bảo, hóa thành một con cháo, bao lại Hắc Sơn cùng Tử Diệp hai người, quang mang lóe lên, lồng ánh sáng biến thành hình thoi lên thẳng thanh thiên, biến mất trong nháy mắt không thấy. Nguyên Tiêu thở dài một hơi, chính muốn đi ra ẩn nặc chi địa, đột nhiên bị Trích Nguyệt lao đầu giữ chặt cánh tay, ra hiệu chờ một chút. Quả nhiên, nửa nén hương về sau, Hắc Sơn cùng Tử Diệp đột nhiên lại bất ngờ xuất hiện tại chỗ. Xem ra Tư Không Trích Nguyệt thật không ở nơi này, vậy chúng ta trở về phủ mệnh đi. Tử Diệp nói ra, hai người lần nữa phi thiên biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, lão đệ, lão ca ta kinh nghiệm lão luyện đi. Trích Nguyệt lao đầu dương dương đắc ý đối với Nguyên Tiêu nói, nói xong cũng đứng dậy, muốn đi ra giấu kín chi địa. Lão ca chậm đã. Nguyên Tiêu đột nhiên cũng một thanh níu lại Trích Nguyệt lao đầu cánh tay, ra hiệu hắn chờ một chút. Quả thật đúng là không sai, lại là sau một nén nhang, Hắc Sơn cùng Tử Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, bốn phía lần nữa nghiêm túc nhìn một chút, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này mới tuần tự lần nữa phi thăng chân trời, hoàn toàn biến mất không thấy. Trích Nguyệt lao đầu chửi ầm lên, hiện tại tiên giới tiên nhân đều giảo hoạt như thế sao? Còn có chút nhân tính sao? Hồn nhiên quên chính hắn cũng là tiên nhân. Nguyên Tiêu hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Hắc Sơn cùng Tử Diệp, một cái tướng mạo đường đường, một cái dung nhan tú lệ, vậy mà đều như thế xảo trá, còn thật đáp ứng câu nói kia, người không thể xem bề ngoài. Giảo hoạt tiên nhân. Đây chính là Nguyên Tiêu đối tiên giới cùng tiên nhân ấn tượng đầu tiên. Hiện tại Thiên Khải Châu đã tới tay, chỉ bằng lấy Tử Diệp tiên vệ vừa mới đánh giá Thiên Khải Châu cái kia mấy câu, Nguyên Tiêu liền đã biết, trong tay viên này Thiên Khải Châu không đơn giản. Chương 3, lão đầu say rượu đưa bảo, Thiên Khải Châu ban đầu phát triển công hiệu. Chương 3, lão đầu say rượu đưa bảo, Thiên Khải Châu ban đầu phát triển công hiệu. Thần Tiên Sơn dưới có cái tiểu trấn, tên rất êm hay, Tẩm Tiên Trấn. Có hai đầu chủ đường, thôn dân phòng ốc rộng nhiều xuôi theo hai bên đường xây lên, lâu ngày liền tạo thành hai con đường nói. Nguyên Tiêu nhà không tại hai đầu chủ đường trên, mà là tại tiểu trấn hàng cuối cùng, tới gần chân núi vị trí, hàng này hộ gia đình ít, chiếc đối diện cách đó không xa cũng là tiểu anh nhà. Hai nhà lớn người quan hệ cũng rất tốt, Nguyên Tiêu cha Nguyên Lai cùng tiểu anh cha Từ Khai là nhiều năm hàng xóm cũ, thường xuyên lẫn nhau đưa cái món ăn dân dã, giúp chút ít bận bịu loại hình, cho nên hai nhà đại nhân rất thân cận, liền mang theo Nguyên Tiêu cùng Từ Anh cũng rất thân cận, thường xuyên tại một khối chơi. Nếu như không phải lần kia nhà tròi lúc vụng trộm hôn miệng bị Từ Đại Thúc phát hiện, tiểu anh bị hạn chế cùng Nguyên Tiêu đơn độc cùng nhau chơi bừa, Nguyên Tiêu nên hạnh phúc giường nào a? Sâu người a. Nguyên Tiêu là mang theo Tư Không Trích Nguyệt cùng một chỗ xuống núi. Không có cách, Tư Không Trích Nguyệt bị phong ấn pháp lực, ở nhân gian không có cách nào hấp thu tiên linh chi khí, hiện tại cùng người bình thường so sánh, mặc dù là mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, cũng sẽ chịu đói thụ thương. Trích Nguyệt lao đầu lập tức lại về tới không biết bao nhiêu năm trước, còn không có bước vào tu tiên chi lộ lúc phàm nhân trạng thái. Trích Nguyệt lao đầu tâm lý cũng không sợ, không thể sử dụng pháp lực lại như thế nào, biến thành phàm nhân lại như thế nào, tiểu gia ta trong chữ vật giới chỉ toàn bộ là bà bối, vô số năm vĩ đại cướp nghề thành quả cũng không phải là chứng cho đẹp, tự tin tùy tiện lấy ra một hai kiện cũng có thể đánh đâu thắng đó. Trong giới chỉ bảo bối đều là thành đống, trong đó không cần pháp lực khởi động bảo bối, thậm chí tự mang bị động hiệu quả bảo bối cũng không ít, lại thêm tiểu gia ta như thế thông minh, kiến thức rộng rãi, một cái miệng hám hại lừa gạt. Không, có thể nói thiện đạo không thể nói, liền xem như bảy cái quán xem tướng cho người đoán mệnh, cũng là có thể lăn lộn chén cơm ăn. Nghĩ tới đây, lão đầu lại đắc ý Nguyên Tiêu cảm thấy lão nhân này mặc dù tướng mạo đáng lo, nhưng là giống như cũng không tính hỏng. Chí ít tại biết Thiên Khải Châu là có đặc thù công hiệu, hữu ích tu hành bảo bối về sau, mặc dù nhe răng trợn mắt thịt đau không dứt, nhưng cũng không có đổi ý đem Thiên Khải Châu muốn trở về. Liền xong điểm này, lão nhân này cũng là có điểm mấu chốt, nói một điểm đạo nghĩa giang hồ hiệp đạo, mà lại tại tiên giới trộm đến độ là gia đình giàu có, từ trước tới giờ không tàn phá tiểu lão bách tính, vẫn là có như vậy một chút khí khái. Cha, mẹ, ta trở về. Nguyên Tiêu nhường lão đầu tại hàng rào cửa viện trước chờ một chút, chính mình trước đi vào sân nhỏ. Nguyên lai là cái khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, chính là cường tráng có lực tuổi tác, trồng hoa màu cùng săn bắn đều là một tay hảo thủ, lúc này ngay tại sửa chữa săn bắn dùng công cụ. Thu đông mùa vụ chính là săn thú tốt thời tiết, có dùng tốt công cụ đương nhiên làm ít công to. Mẹ ngươi ở trong nhà. Nguyên lai thuận miệng nói câu. Sau đó nhà bên trong đi ra một cái trung niên nữ tử, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là thân thiết tự nhiên, một tay nhận lấy Nguyên Tiêu trên vai món ăn dân dã, vừa nói, lần này lên núi có bị thương không? Nguyên Tiêu vô ý thức liền hướng bắp chân của mình nhìn qua, hôm nay săn bắn lúc, quả thật bị trên núi loạn thạch cùng nhánh cây quẹt hai lô lớn, vừa định muốn nói không có thụ thương phòng ngừa mẹ lo lắng. Mẹ liền đã chú ý tới Nguyên Tiêu ánh mắt, không người xuống nhìn đến Nguyên Tiêu bắp chân ống quần bên trên có mấy điểm vết máu, nhưng đã làm, vội vàng đem bắp chân ống quần cầm lên đến một điểm kiểm tra, nhưng mà lại không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Mẹ hỏi, còn thật không có vết thương, vậy ngươi bắp chân trên ống quần vết máu từ lâu tới? Nguyên Tiêu cũng ngộng, làm sao lại thật không có vết thương? Túi đầu xem xét, buổi sáng bị quẹt hai lỗ lớn địa phương bóng loáng như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì vết thương. Trừng to mắt tỉ mỉ quan sát, chỉ có hai đạo dấu vết mờ mờ tại nguyên lai vết thương vị trí, nhưng đã rất mơ hồ, nếu như không nhìn kỹ, cơ hồ không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Nguyên Tiêu bị chính mình giật nảy mình, đây là có chuyện gì? Vết thương làm sao lại lành, khôi phục được nhanh như vậy? Trong lòng linh quang lóe lên, chẳng lẽ là hôm nay gặp qua hai cái tiên vệ, gặp qua thần thâu Tư Không Trích Nguyệt, bị lao ca đưa một kiện bảo vật Thiên Khải Châu, hiện tại còn nắm ở trong tay chính mình. Chẳng lẽ đây chính là Tử Diệp tiên vệ nói Thiên Khải Châu công hiệu thần kỳ một trong? Thiên Khải Châu có chữa trị, chữa thương công hiệu. Có thời gian nhất định muốn nghiên cứu một chút. Lúc này chỉ nghe cửa viện tầng hắng một cái, cảm tình đây là Trích Nguyệt lão ca sợ chính mình đem hắn quên, chuyên môn nhắc nhở một chút. Nguyên Tiêu lập tức nói ra, "Cha, mẹ, đây là ta hôm nay đụng phải lão thần tiên. Hai chúng ta hợp ý, liền nhận hắn làm lão ca." "Lão ca, mau vào." Trích Nguyệt lão đầu cất bước đi đến, chắp tay làm thi lễ, nói ra, "Lão đệ, đệ muội, chớ có kỳ quái, chúng ta nguyên khối, ta cùng Nguyên Tiêu tiểu lão đệ mới quen đã thân, cái này tiểu lão đệ ta thế nhưng là thật ưa thích đây." Mặc dù Trích Nguyệt lão đầu trước đó có chút đau lòng Tiên Khải Châu, nhưng là tiểu lão đệ liên tiếp hai lần trợ giúp chính mình tránh thoát kiếp nạn, lão đầu trong lòng vẫn là đối Nguyên Tiêu rất cảm kích, chỉ bất quá hắn là nhiều năm lão thần tiên, có mấy lời không nhất định sẽ nói thẳng ra. Nguyên Tiêu cha mẹ đều là cái thực tại người, cũng là lòng nhiệt tình, cũng không có bị đạo trưởng hèn mọn hình tượng cho ảnh hưởng, mà chính là nhiệt tình chuẩn bị thịt rượu món ăn dân dã chiêu đãi cái này vị nhi tử lão ca đồng thời cũng là mình lão ca. Ba bát rượu vào trong bụng, Trích Nguyệt lão đầu đầu lưỡi liền lớn, bắt đầu hiện ra nguyên hình. Dù sao hiện tại thành nhục nhãn phàm thai, vừa uống nhiều liền say, lại nhiều năm qua hắn một mực là nghiện rượu lớn, tiểu lượng nhỏ, tiểu phẩm còn chờ thương thảo. Trích Nguyệt lão đầu vô nguyên lai bà bay, nói ra, "Lão đệ, lão ca ta đi qua địa phương có thể nhiều lắm, nhân gian năm đại châu, tiên giới cửu trọng tiên, đều đi toàn bộ. Nhân gian đỉnh phong tu tiên môn phái, tiên giới nhà cao cửa rộng phủ đệ, ta đều tới lui tự nhiên a, chỉ là mỗi lần đi dạo xong lúc sắp đi, bọn hắn đều sẽ phái người giữ lại ta trở về, thậm chí ép ở lại ta, có thể ta nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn a." Tiếp lấy lão đầu liền bắt đầu nói khoác hắn công tích vĩ đại, một cọc lại một cọc. Nguyên Tiêu cha chỉ coi là lão nhân uống say nói lời say khoác lác, cũng không có làm thật. Bọn hắn một cái tiểu lão bất tính, trong nhà cái nào liền có thể đụng tới thần tiên. Nguyên Lai cảm thấy ban đêm dần lạnh, cầm một bộ y phục cho lão đầu khoác lên người, Nguyên Tiêu mẹ nhìn đến đồ ăn nguội rồi, lại lần nữa đầu đi trong nồi nóng lên một chút lại cầm về. Nguyên Tiêu thì tại nghiêm túc nghe Trích Nguyệt lão đầu kể chuyện xưa, chỉ có Nguyên Tiêu biết, lão đầu dù cho có chút khoa trương, nhưng nói đại bộ phận hẳn là thật, dù sao ban ngày hai người bọn hắn mới từ Tử Diệp cùng Hắc Sơn thủ hạ đào thoát, Thiên Khải Châu giờ phút này còn bị chính mình nắm ở lòng bàn tay, những này đều không thể giả. Trích Nguyệt lão đầu đột nhiên trầm mặc một hồi, nói ra, "Lão đệ, lão ca cả đời này cảm giác cái gì khác cũng không thiếu, tiền tài, bảo vật, danh lợi đều có, cũng là thiếu một cái mái nhà ấm áp, cũng là thiếu quan tâm, hôm nay tại ngươi nơi này, lão ca ta cảm nhận được nhà ấm áp, cảm nhận được sự quan tâm của các ngươi, ta khả năng đã hơn ngàn năm không có cảm giác này. Thật hoài niệm, thật vui vẻ." Lão đầu vừa nhìn về phía Nguyên Tiêu, say khướt nói, "Tiểu lão đệ, khó được ngươi đối lão ca cố sự cảm thấy hứng thú, lão ca nhiều năm như vậy bốn phía cầm đồ vật, không phải liền là nghĩ bạn nhất hắn có thể biết ta động tĩnh sao? Không phải liền là nghĩ bạn nhất có cơ hội nhường hắn nghe được chuyện xưa của ta sao?" "Tiểu lão đệ, cảm ơn." Lão đầu đột nhiên đứng lên, lắc lư đi tới cửa, chỉ cửa nói ra, "Lão đệ, đệ muội, tiểu lão đệ, các ngươi tòa nhà này hướng không có vấn đề, chỉ là tới gần chân núi, âm khí quá nặng, có khối này loan ngọc phù, liền có thể bỏ âm nặng dương, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh khó xâm." Nói lão đầu sờ một cái chữ vật giới chỉ, một quả ngọc phù bay ra ngoài tiến vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa, mọi người nhất thời cảm thấy bốn phía một trận ấm áp, cùng phong đập vào mặt, lệnh người mừng rỡ. Phàm nhân trăm năm, khó tránh khỏi gặp phải mưa to gió lớn, mặc dù lão đệ, đệ muội, tiểu lão đệ các ngươi bản tính thiện lương, cũng chưa chắc sẽ không nhận chí mạng nguy hại. Một bộ này bị động kích phát thiên địa nhân phòng ngự trận, liền lưu tại nơi này đi, đại thừa đại viên mãn trở xuống chí mạng công kích, chí ít có thể lấy ngăn cản 3 lần trở lên, công kích càng yếu, ngăn cản số lần tương ứng càng nhiều, hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần đến. Vừa nói vừa có một bộ trận kỳ bay ra chữ vật giới chỉ, rơi vào nhà bốn phía biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó thổ địa một trận rất nhỏ chấn động, sau đó lại hồi phục yên tĩnh. Trích Nguyệt lão ca làm xong những này, nhìn lấy trận mắt hốc mồm Nguyên Lai vợ chồng, cũng là dương dương đắc ý, thấy không, đây chính là thần tiên, đây chính là bảo bối, ai cũng không có bảo bối của ta nhiều. Nguyên Tiêu đều nhìn sửng sốt, cảm tình cái này lão ca vừa uống say liền trở nên hào phóng, uống nhiều liền biến tán tài đồng tử a. Sớm biết như thế, ban ngày còn phí như vậy đại kình đoạt hạt châu kia làm gì? Lão ca, mau vào ngồi, lại đến mấy cái bát. Nguyên Tiêu lôi kéo lão đầu mạnh tay mới vào chỗ, lại đổ hai bát rượu bảy ở lão đầu trước mặt. Lão đầu rất là hưởng thụ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ này, lão ca uống đến không ít, đừng có lại thêm, một hồi say ngã có thể là rất khó thụ. Nguyên Tiêu mẹ cở trách lên Nguyên Tiêu. Sao có thể a? Lão ca là thần tiên, điểm ấy ít rượu sợ cái gì? Nguyên Tiêu tiếp tục rót rượu, sợ lão ca uống thiếu đi. Chương 4, lại hố lão ca một viên chữ vật giới chỉ chương 4, lại hố lão ca một viên chữ vật giới chỉ ửng, tiểu lão đệ nói đúng, năm đó ta thế nhưng là ngàn chén không say, ngươi nhìn hiện tại say sao? Chỗ nào say, không có say. Thừa dịp Trích Nguyệt lão đầu nói chuyện không, Nguyên Tiêu lại cho lão đầu bưng lên một bát, lão đầu tiếp nhận lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lão ca, ta nhìn ngươi cái này giới chỉ rất tốt, có hay không lão đệ ta có thể sử dụng, bán một cái cho ta đi. Nguyên Tiêu lấy lui làm tiến. Cái gì, bán một cái cho ngươi? Chúng ta cái gì giao tình, lão ca có thể thu ngươi tiền sao? Ngươi nhường lão ca mặt hướng chỗ nào đặt? Lão ca lăn lộn giang hồ, là sĩ diện. Nói lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đen, chụp tới Nguyên Tiêu trên tay. Biết tiểu lão đệ ngươi không phải tu tiên giả, không có có pháp lực cũng không có linh lực, đổi thành người khác còn thật bị làm khó. Nhưng ta là ai, thiên hạ lớn nhất nhiều bảo bối người, không cần bất luận cái gì pháp lực liền có thể mở ra chữ vật giới chỉ, ta còn liền thật có. Đến, tiểu lão đệ, đeo tại trên ngón vô danh, nhìn đến mặt bên cái này nho nhỏ lấm tấm không, liên tục nén hai lần, liền có thể mở ra không gian. Nguyên Tiêu nghe vậy đem chữ vật giới chỉ đeo lên tay trái trên ngón vô danh, tìm tới mặt bên cái kia ẩn nấp chấm đen nhỏ, liền nhấn hai lần, lập tức cảm nhận được bên trong có một cái không gian, lại có tự trước cửa nhà hàng rào sân nhỏ như thế lớn nhỏ một cái không gian, thật là đem chính mình cho kinh đến. Nguyên Tiêu cũng hỉ, cái này lão ca vô liếng, còn thật không phải đáp lên. Lúc này, không gian chữ vật đã thông qua trên tay ngươi giới chỉ cùng ngươi ý niệm tương thông, sau đó ngươi sở một chút nghĩ bỏ vào đồ vật, nhìn xem sẽ như thế nào. Lão đầu một bộ ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ, Dương Dương đắc ý vừa cười vừa nói. Nguyên Tiêu sở lấy trước mắt bát rượu, mặc niệm một tiếng đi vào, xoát một chút, bát rượu xuất hiện ở không gian chữ vật bên trong. Lại mặc niệm một tiếng đi ra, lại về tới trên tay, xác thực thần kỳ. Nguyên Tiêu chơi lớn nổi lên, duỗi tay nắm lấy Trích Nguyệt lão đầu tay, hô to đi vào, kết quả lão đầu không nhúc nhích tí nào. Lão đầu cười đến nước mắt đều đi ra. Nguyên lai, cái này viên chữ vật giới chỉ có thể thu nạp đồ vật, là không thể thu nạp người sống, sống động vật. Muốn nhận nạp vật sống cần đến nhất định tu tiên cảnh giới, dùng linh thú đại, linh thú hoàn, mang theo bí cảnh không gian tiên khí hoặc là cường đại pháp thuật hình thành không gian mới có thể mang theo. Tiểu lão đệ, hiện tại ngươi có Thiên Khải Châu cái này trợ giúp tu hành bà bối, đã Thiên Tôn phủ người đều nói như vậy, vậy khẳng định là có không tầm thường phụ trợ công hiệu, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Nhân gian năm đại châu, hiện ở chỗ này là thuộc về Bắc Bình Châu, mà lại là Bắc Bình Châu Thiên Bắc Bộ, tu tiên mức độ thuộc về tương đối lạc hậu châu. Đông Hải Châu, Tây Ninh Châu tu tiên mức độ lại lớp 10 chủ, Trung Nguyên Châu cùng Nam Hoài Châu tu tiên mức độ cao nhất, nhân gian đỉnh phong tu tiên giả đại đa số đều ở nơi đó. Mỗi cái châu đều rộng lớn vô biên, diện tích lãnh thổ bao la, trừ phi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ trở lên mức độ, không phải vậy một cái tu sĩ khả năng cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp năm châu chi địa. Tiểu lão đệ, chung quanh đây tông môn cũng có một chút, tỉ như Bạch Phong môn, Vân Hải môn đều là nơi xa Bạch Vân tông hạ tông, Hải Phong môn, Triều Thủy môn đều là Hải Triều tông hạ tông, lại Thượng tông đồng dạng chỉ từ hạ tông tuyển chọn nhân tài thêm vào Thượng tông. Những tông môn này mặc dù đều không phải là cái gì cao cấp tu tiên môn phái, nhưng lại có thể học được một số cơ sở tu tiên pháp môn, vì sau này con đường tu hành đánh tốt cơ sở, nếu như ngươi muốn tu tiên lời nói, có thể theo cái này chút tương tự môn phái cất bước tu hành. Ta trong trí nhớ nhà tại Đông Hải Châu quần sơn đảo, dự định trở về một chuyến nhìn xem, có một số việc phải hoàn thành. Lão ca hiện tại pháp lực mất hết, không biết bao lâu mới có thể mở ra phong ấn, lưu tại nơi này cũng là nguy hiểm, ai cũng không biết được, Thiên Tôn phủ người có thể hay không lần nữa đi tìm tới. Nhưng nhớ kỹ, tiên nhân buông xuống nhân gian cũng không phải là vô địch, ở nhân gian giới tiên nhân lại nhận rất lớn áp chế, chiến lực khó có thể phát huy, gặp phải đỉnh cấp tu tiên giả, tiên nhân nếu như không rút đi lời nói cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thời gian ngắn cưỡng ép thôi phát chiến lực lời nói, sẽ cho tiên nhân sau này con đường tu hành lưu lại khó để bù đắp tổn hại. Lão đầu tối nay nói đến rất tận hứng, chỉ chốc lát cũng bởi vì tiểu kính phát tác ngủ say sưa đi. Nguyên Tiêu đem lão đầu nâng lên đến ném đến trên chiếc giường của chính mình ở căn phòng nhỏ bên cạnh, cho hắn đắp chăn, chính mình thì tại dưới đèn nghiên cứu cẩn thận Thiên Khải Châu. Nguyên Tiêu lại cuốn lên ống quần nhìn kỹ phía dưới hôm nay trên bàn chân hai đạo vết thương vị trí, hiện tại đã chân nhắn như lúc ban đầu, thậm chí biến đến nhỏ hơn nội, một điểm vết tích cũng không có. Thiên Khải Châu có phải là hay không có chữa thương, chữa trị công hiệu đâu? Chỉ có thể thử một chút. Nguyên Tiêu tìm đến một cây tiểu đao, nhẹ nhàng trên ngón tay trên vẽ một cái lỗ hổng nhỏ. Nguyên Tiêu không có ngốc như vậy, chỉ là vì nghiệm chứng Thiên Khải Châu công hiệu, không cần thiết đem vết thương làm đến lớn như vậy. Miễn cương thấy máu liền ngừng, so ban ngày trên bàn chân vết thương nhỏ hơn nhiều lắm, sau đó đem Thiên Khải Châu giữ tại thụ thương trong lòng bàn tay. Ô hô, có biến hóa. Không đến nửa nén hương công phu, trên ngón tay vết thương nhỏ liền lành, kết bẩy, chóc ra, sinh ra, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn mỹ chữa trị, khôi phục công năng. Ai ra, quá nguy tiên. Nguyên Tiêu không khỏi một trận kinh hỉ, mặc kệ là săn bắn vẫn là đi tu tiên, gặp phải nguy hiểm thụ thương đều là chuyện thường ngày, nếu có ngày mở châu tại, vấn đề an toàn liền sẽ nhận được cực cao bảo hộ. Nguyên Tiêu còn phát hiện, da mình trên xuất hiện một tầng thật mỏng nước bùn, chẳng lẽ là hôm nay lên núi săn bắn làm đến trên thân quá bẩn rồi? Giống như không đến mức. Sau cùng buồn ngủ quá, nằm sấp trên bàn mơ màng ngủ đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình vẫn là nằm sấp trên bàn, trời đã nhanh sáng rồi, lão đầu vẫn là nằm ở trên giường không có tỉnh. Nguyên Tiêu chợt phát hiện trên người mình rất không thoải mái, nâng lên nắm chặt Thiên Khải Châu tay xem xét, trên tay, trên cổ tay tất cả đều là nước bùn, sờ soạn một chút trên mặt, lại mở ra quần áo nhìn một chút ở ngực, tất cả đều là nước bùn. Ta môn, ta ô hế. Sẽ không phải lại là Thiên Khải Châu dở trò quỷ a? Nhưng toàn thân trừ bẩn, cũng không có cái khác bất kỳ khó chịu nào, Nguyên Tiêu ngược lại cảm giác giờ phút này toàn thân tràn đầy sức sống. Nguyên Tiêu lặng lẽ đi ra sân nhỏ, thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, đến sau phòng chân núi bên dòng suối nhỏ thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Mặc dù đã là mùa thu, khe suối theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ có chút mát mẻ, thế nhưng là Nguyên Tiêu lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, giống như được mở ra thân thể gông xiềng một dạng, vô cùng thoải mái, tuyệt không cảm thấy lạnh lẽo. Nguyên Tiêu còn phát hiện, da của mình lập tức biến đến bạch tịnh rất nhiều. Thần kỳ. Chờ Nguyên Tiêu về đến cửa nhà thời điểm, trời đã sáng rõ, cha mẹ đã thức dậy, hai người nhìn thoáng qua nhi tử, đều sửng sốt một chút, hơi có vẻ đèn gầy nhi tử, làm sao hôm nay biến đến bạch tịnh rất nhiều. Lại kéo qua nhìn kỹ dưới, không chỉ có làn da trắng ra, trên thân, trên mặt nhỏ lấm tấm cũng không có, lâu năm vết thương, cũ vết tích cũng triệt để không thấy, tựa như một khối tạp ngọc lập tức biến đến tinh khiết không tì vết. Nếu như không phải sớm chiều ở chung cùng một chỗ, vô cùng quen thuộc, cha mẹ đều muốn hoài nghi Nguyên Tiêu có phải hay không bị đổi một người. Nghe được cha mẹ kinh hô, trong căn phòng Trích Nguyệt lão đầu cũng đi lên, đi ra cửa bên ngoài nghiêm túc nhìn một chút Nguyên Tiêu. Trích Nguyệt lão đầu nói ra, tiểu lão đệ tình huống này, hẳn là tương tự dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, bài trừ trong thân thể hết thảy tạp chất, đắp nặn một cái tinh khiết không tì vết nhục thân. Nếu như là công pháp gây nên, là một môn rất tốt công pháp. Nhưng tiểu lão đệ chưa từng luyện công pháp, chỉ có thể là ngoại lực bị động đưa đến, nếu như không có đoán sai, khả năng cũng là trên tay ngươi cái kia Thiên Khải Châu tác dụng. Lão thần tiên cũng là lão thần tiên, mặc dù pháp lực mất hết, ánh mắt vẫn còn ở đó. Lão ca, ta cũng chính hoài nghi có phải hay không Thiên Khải Châu lên tác dụng đây. Hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác ấm áp, rất có lực. Lão đầu nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Khải Châu rất có thể mang theo tịnh hóa chiết xuất hoặc là bài trừ có độc có hại vật chất công năng, ngươi có rảnh lúc có thể lại tìm chút vật phẩm khác thử một chút. Dù sao đây là thiên tôn dự định đưa người bà bối, hẳn là sẽ không quá kém. Trừ cái đó ra, khả năng vẫn còn có không tưởng tượng được mới công hiệu hoặc kỹ năng, ngươi chậm rãi thăm dò liền tốt. Hôm nay lão ca ta phải đi về Đông Hải Châu quần sơn đảo, ngày khác hữu duyên chúng ta lại tụ họp. Lão ca chậm đã. Nguyên Lai rất nhanh liền chạy đến trong phòng khiêng mấy cái bao đồ vật đi ra, có gạo, có mặt, có nồi, có lò, có bát đũa. Ta biết lão ca ngươi có địa phương thả những vật này đâu. Hắn nói là lão đầu có chữ vật giới chỉ, mang những vật này không phiền phức, trên đường cần phải. Lão đầu nhất thời bị cảm động hốc mắt ửng hồng. Lão ca, còn có cái này, một điểm bạc vụn cùng đồng tiền, ngươi cầm lấy trên đường hoa. Nguyên Tiêu mẹ lại đưa tới một cái túi nhỏ, bên trong chứa một số nhân gian tiền tài. Lão đầu lã chã chứ khóc. Lão ca, ta nhưng là sẽ nghĩ tới ngươi, trên đường nhất định muốn chú ý an toàn của mình, chớ bị những cái kia tiên nhân cho chặn lại, lão đệ vẫn chờ lần sau gặp lại lão ca đâu. Nguyên Tiêu ôm lấy chính mình che phủ, cũng cùng nhau giao cho lão đầu trên tay. Lão đầu rốt cục khóc ra thành tiếng. Người một nhà này, đối với ta lão đầu tử cũng quá tốt. Ta chẳng lẽ cứ đi như thế sao, ta có phải hay không hẳn là lại cho điểm bảo bối cho Nguyên lão đệ. Chương 5, chiết xuất thí nghiệm thành công, Nguyên Tiêu muốn đi tu tiên chương 5, chiết xuất thí nghiệm thành công, Nguyên Tiêu muốn đi tu tiên lão ca cả đời này, liền không có người đối với ta tốt như vậy qua. Lão ca chịu không được rượu, càng chịu không được người khác tốt với ta. Vốn là lão đầu tỉnh rượu về sau, nghĩ đến tối hôm qua đưa ra bảo bối có chút đau lòng, nhưng lúc này lại bị cảm động ào ào. Những cái kia không bảo bối đáng tiền, là cái lông a. Tiểu lão đệ, cái này cho ngươi, chính là chúng ta hôm qua gặp phải tiên nhân lúc, mở ra cái kia ẩn nặc bảo bối, thần ẩn chi vũ, gặp phải nguy hiểm liền theo nhẫn chữ vật lấy ra đạn một chút, cũng là thần tiên tới cũng chưa chắc phát hiện được ngươi. Lão ca xác thực đánh nhau không được, nhưng là nói ra ẩn nặc, chạy trốn, lão ca còn không có phục qua ai. Nguyên Tiêu trợn mắt hốt mồm, cảm giác tối hôm qua bỏ qua một tòa núi vàng núi bạc. Nếu như tối hôm qua thừa dịp lão đầu say rượu thời điểm đối với hắn tốt, hai bút cùng bẽ, có phải hay không lão đầu sẽ đem bảo bối vung khắp gian phòng. Đi. Lão đầu không chút nào dây dưa dài dòng, dùng chữ vật giới chỉ từng cái thu hồi cái này cả nhà đưa cho hắn đồ vật, cũng không quay đầu lại rời đi. Lão ca, chờ lấy ta đi Đông Hải Châu tìm ngươi a. Trinh Nguyệt lão đầu sau khi nghe được cũng không quay đầu, chỉ là giơ tay lên lắc lắc, ra hiệu biết, nhiều tiêu sái cáo biệt chẳng cảnh a. Nguyên Tiêu cũng quả thật có chút bội phục lão nhân này. Mặc dù có chút khó lác, thích dám thối, mặc dù là cướp, nhưng cũng là tính tình thật, giảng đạo nghĩa, nói quy củ có phẩm cấp ra a. Nguyên Tiêu. Đống nhiên cửa sân một tiếng thanh thúy hô hoán, đánh gãy Nguyên Tiêu mạch suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiểu Anh đang đứng tại hàng rào ngoài tường, nghịch ngợm hướng hắn ngoắc. Nguyên Tiêu đi nhanh lên đi qua. Nguyên Tiêu cha mẹ nhìn nhau cười một tiếng, trở về phòng bên trong bận bịu sự tình khác. Tiểu Anh, những ngày này đi đâu? Ta đều không có gặp ngươi đây. Cha cùng mẹ mang ta đi trong thành nhà cô, ở bên kia lại chơi mấy ngày. Cô cùng cha mẹ thương lượng, nói là nhìn đến báo cáo, qua một thời gian ngắn Vân Hải môn muốn tuyển nhận ngoại môn đệ tử, muốn cho ta cũng đi thử một chút. Nguyên Tiêu, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Ta cũng đúng lúc muốn tìm cá nhân hỏi một chút nhập môn tu tiên sự tình đây. Bây giờ có thể cùng đi, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá ta còn muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút. Tiểu Anh nhìn lấy Nguyên Tiêu mặt, đống nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi làm sao đống nhiên biến đến như thế trắng nõn? Kỳ thật Tiểu Anh còn có một câu không nói, cũng biến thành càng thêm anh tuấn. Vẫn luôn anh tuấn tiêu sái như vậy có được hay không? Nguyên Tiêu làm bộ vuốt vuốt tóc nói ra, không xấu hổ. Tiểu Anh mặc dù trên miệng nói như vậy, lại len lén từ trong túi móc ra một đem đồ vật đến, nói ra, cầm lấy. Nguyên lai là Nguyên Tiêu thích ăn táo tàu giòn. Nguyên Tiêu đưa tay tiếp nhận táo tàu giòn, không đứng đắn lẩm bẩm nói táo tàu giòn tuy tốt, nhưng nào có Tiểu Anh tốt. Tiểu Anh nghĩ đến giờ nhà tròi lúc sự tình, lập tức xấu hổ đỏ mặt, cái này Nguyên Tiêu thật sự là đầy miệng không đứng đắn, không có chút nào xấu hổ. Nguyên Tiêu vốn còn muốn tiếp tục đùa vài câu, đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một cái đằng đằng sát khí thân ảnh, lập tức buông hai tay ra lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trời ạ, là Từ Thúc. Tiểu Anh, về tới dùng cơm rồi. Từ Thúc hô một tiếng liền xoay người đi ra. Nghe được sau lưng cha gọi tiếng, Tiểu Anh mới biết được vì cái gì vừa mới Nguyên Tiêu đột nhiên luống cuống, cái này buồn cười biến hóa, nhường Tiểu Anh nhịn không được cười ra tiếng. Ta trở về, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Nguyên Tiêu cực kỳ bi thương, vận khí thế nào đen đủi như vậy, chỉ là nói mấy câu mà thôi, lại bị Từ Thúc bắt tại trận. Nghiệp chướng a. Tầm tiên trấn như thế cái tiểu trấn tử, cuộc sống của người bình thường cũng không dễ vượt qua, đại đa số nông hộ trong nhà cũng là cùng Nguyên Tiêu nhà không sai biệt lắm, một năm vất vả chấm dứt bất quá lăn lộn cái ấm no thôi. Ngẫu nhiên trong núi đánh cái món ăn dân dã, cũng chỉ là đổi chút món tiền nhỏ trợ cấp gia dụng. Phổ thông gia đình hải tử, nếu như muốn trở nên nổi bật, một cái khả năng cơ hội ngay tại ở, có thể hay không thêm vào tu tiên môn phái trở thành tu tiên giả. Nếu như một cái gia tộc ra một cái ưu tú tu tiên giả, học có thành tựu lời nói, cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tình huống. Một cái gia tộc nếu như ra một cái trúc cơ tu sĩ hoặc là kim đan tu sĩ, như vậy tại tu sĩ này sinh mệnh chu kỳ bên trong, toàn cả gia tộc đều sẽ hưng thịnh phát đạt. Nguyên Tiêu ở trong lòng đem tình huống của mình trước gỡ một chút. Trích Nguyệt lao đầu cho bà bối, đã cho mình tu tiên cung cấp tương đương điều kiện tốt. Đầu tiên, trên thân thể đã dịch kinh tẩy thủy, cầm giữ có tương đương tinh khiết thân thể điều kiện. Tiếp theo, nắm giữ Thiên Khải Châu, tự mang trị liệu chữa trị kỹ năng. Lần nữa, nắm giữ không cần pháp lực liền có thể mở ra chữ vật giới chỉ, thuận tiện mang theo cũng ẩn tàng đại lượng đồ vật. Sau cùng, nắm giữ ẩn nút ẩn nặc bảo bối Thiên Ẩn Chi Vũ, tự thành không gian, có thể hữu hiệu tránh né cường địch. Việc cấp bách vẫn là muốn nghiên cứu Thiên Khải Châu công hiệu thần kỳ, đến cùng còn có cái nào? Bí mật nhiều nhất cũng là Thiên Khải Châu. Trích Nguyệt lão ca trước khi đi phỏng đoán hạt châu này có chiết xuất tịnh hóa công năng, hiện tại vừa vận nghiệm chứng một chút. Nguyên Tiêu trước tiên đem Thiên Khải Châu đặt ở cái bàn chính giữa, lại tìm đến ba cái trước đó lang trùng cho dự hoàn, một viên tựa ở hạt châu trên, một viên đặt ở một thước chỗ, một viên đặt ở khoảng cách 6 thước chỗ. Sau một nén nhang, thí nghiệm kết quả nhường Nguyên Tiêu kích động không thôi, Trích Nguyệt lao đầu phỏng đoán là chính xác. Dựa vào tại Thiên Khải Châu trên người dự hoàn, đã dòng dã nhỏ một vòng, bên ngoài xuất hiện một tầng màu đen căn thuốc, lấy tay nhẹ nhàng một nắm, căn thuốc cao hào rơi xuống, lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh dự hoàn. Viên này tiểu dược hoàn hẳn là chiết xuất sau tinh hoa. Để đặt tại một thước chỗ dược hoàn trên thân chỉ có một chút cặn thuốc xuất hiện, hiển nhiên còn không có chiết xuất hoàn thành, nói rõ khoảng cách xa gần ảnh hưởng tới chiết xuất tốc độ. 6 thước bên ngoài dược hoàn, trên người cặn thuốc nhỏ không thể thấy, cơ hồ không có biến hóa. Sau đó Nguyên Tiêu đạt được một cái kết luận, Thiên Khải Châu xác thực có thể cho dược hoàn chiết xuất, khoảng cách càng gần cần thiết thời gian càng ngắn, khoảng cách càng xa cần thiết thời gian càng dài. Vượt qua khoảng cách nhất định về sau, liền cơ hồ không có hiệu quả. Nghịch tiên như vậy bảo vật có thể tại nhiều người địa phương sử dụng sao? Không thể. Thường nói thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bảo vật như vậy, nếu như ngoại nhân biết, lấy Nguyên Tiêu trước mắt năng lực sẽ rất khó giữ được, nói không chừng sẽ còn cho mình đưa tới họa sát thân. Chứ của mình cha mẹ đã biết mình có Thiên Khải Châu bên ngoài, tạm thời không thích hợp nhường người khác biết. Cho dù là cái khác quan tâm mình người, cũng không thích hợp nhường bọn họ biết rõ, không biết, song phương ngược lại là an toàn nhất. Như thế nào mới có thể an toàn sử dụng Thiên Khải Châu mà không bại lộ đâu? Có. Nguyên Tiêu đương nhiên nghĩ đến Trích Nguyệt lão đầu cho chữ vật giới chỉ, có thể đem Thiên Khải Châu cùng muốn chiết xuất dược hoàn cùng một chỗ bỏ vào không gian chứa vật, tại bên trong không gian chứa vật hoàn thành hết thể làm việc, dạng này liền sẽ không bại lộ. Đồng thời Thiên Khải Châu bình thường liền cất giữ trong không gian chứa vật bên trong, cũng có thể giải quyết Thiên Khải Châu ẩn tàng vấn đề. Nghĩ đến liền lập tức thí nghiệm, Nguyên Tiêu đem Thiên Khải Châu cùng mấy cái viên thuốc lại cùng nhau ném vào chứa vật giới chỉ, đặt ở bên trong không gian chứa vật cùng một vị trí. Sau một nén nhang liền xác nhận Nguyên Tiêu trước đó phỏng đoán, bên trong không gian chứa vật y nguyên có thể tiến hành chiết xuất tinh hóa, dạng này liền an tâm nhiều. Có kiện bảo bối này, nếu như còn không cạnh tranh được những người khác, cái kia cũng không bằng trực tiếp tìm khối đầu hũ một đầu cắm chết được rồi. Nguyên Tiêu tự hỏi không coi là nhiều thông minh, nhưng từ nhỏ đã lên núi săn bắn, chịu khổ thụ thương không nói chơi, đã sớm luyện thành cường kiện thể phách cùng cứng cỏi ý chí, coi như không có Thiên Khải Châu, Nguyên Tiêu cũng không cảm thấy mình so người khác kém, huống chi bây giờ còn có viên này thần kỳ Thiên Khải Châu phụ trợ. Cha mẹ đối quyết định của mình cũng là ủng hộ, hai tử đã có mộng tưởng, cũng có lợi điều kiện, phụ mẫu không có lý do gì không ủng hộ. Nếu như hải tử tu tiên có thành tựu có tiền đồ, tương lai cũng sẽ không cần theo chính mình mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời chịu khổ bị mệt. Hắc, tu tiên chi lộ, ta Nguyên Tiêu đến rồi. Chương 6, Thiên Khải Châu hấp lực cùng Nguyên Tiêu khí tức trên thân. Chương 6, Thiên Khải Châu hấp lực cùng Nguyên Tiêu khí tức trên thân. Nguyên Tiêu đem Thiên Khải Châu giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động tương thức, đột nhiên cảm nhận được có dị dạng. Hạt châu này cũng không phải tròn vo, vừa mới chuyển động đến một vị trí nào đó lúc, cảm giác có một chút lõm. Bởi vì cái này hạt châu gần như trong suốt, không dễ dàng quan sát vẻ ngoài, mà lại cái này lõm rất nhỏ, cho nên một mực không có bị phát hiện. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng chuyển động Thiên Khải Châu, dựa vào ngón tay xúc giác, lần nữa tìm được lõm vị trí. Là so một hạt vừng còn muốn nhỏ rất nhiều nhỏ lõm, ánh mắt thấy không rõ lắm, nhưng ngón tay bụng có thể mò ra. Nguyên Tiêu điều chỉnh vị trí, không chớp mắt đi xem cái kia lõm địa phương, phát hiện hạt châu trung quanh ngẫu nhiên xuất hiện nhàn nhạt mây mù, đúng lúc cũng là theo cái kia chỗ lõm xuống từ tốn phát ra. Chẳng lẽ cái này hạt châu nhỏ nội bộ lớn có huyền cơ? Những này mây nhàn nhạt sương mù đến cùng là cái gì? Bọn chúng lại là từ đâu tới? Nhìn một chút, Nguyên Tiêu bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội, lập tức cảm giác được ý thức của mình giống như muốn bị rút ra thân thể, bị Thiên Khải Châu chỗ lõm xuống hấp dẫn. Nguyên Tiêu đầu đống nhiên kịch liệt đau nhức, không khỏi rên lên một tiếng, sau đó cái kia cố dẫn dắt chi lực im bặt mà dừng. Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, không còn dám nhìn chằm chằm hạt châu trên chỗ lõm xuống một mực nhìn. Kinh lịch vừa rồi rất đáng sợ, cái kia cố sức hấp dẫn đến cùng là cái gì, đầu của mình vì sao lại kịch liệt đau nhức, vì sao lại cảm thấy ý thức giống như là muốn ly thể mà ra. Đây đều là nghi vấn. Nếu là Tư Không Trích Nguyệt lão ca còn tại liền tốt, hẳn là có thể cho mình giải đáp vấn đề này. Hoặc là coi như không có thể giải đáp, cũng sẽ cho mình chỉ rõ ràng phương hướng. Hiện tại chỉ có thể chính mình chậm rãi lục lọi. Chính như lão ca nói như vậy, có chút vấn đề khả năng cần muốn đạt tới cảnh giới nhất định, tu hành đạt đến nhất định độ cao về sau mới có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên Tiêu lòng còn sợ hãi, tạm thời thu hồi hạt châu để xuống vấn đề này. Trích Nguyệt lão ca trước đó trong nhà làm hai tay bố trí, bỏ âm nạp dương để trong này ấm áp như xuân, cha mẹ ở chỗ này cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh có sâm. Thiên địa nhân phòng ngự trận có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ trở lên đại thừa kỳ phía dưới chí ít 3 lần chí mạng công kích, những này đều bị Nguyên Tiêu an tâm không ít. Cha mẹ trong nhà khỏe mạnh an ổn, hắn ở bên ngoài liền thiếu đi một phần lo lắng. 2 ngày sau, ước định xuất phát đi Vân Hải thành thời gian đến. Không chỉ có Nguyên Tiêu cùng Tiểu Anh, còn có chấn lên một cái tiểu mập mạp, Hồ Lai, hết thảy 3 người đi tham gia Vân Hải môn hải tuyển. Hồ Lai nhà tại trên trấn thuộc về kẻ có tiền, cha mẹ sẽ làm ăn, đem tiểu tử này ăn giống tiểu mập mạp một dạng. Cũng là cha mẹ ít đọc sách, cho nên chỉ có thể ở trên trấn làm cái thổ tài chủ, không phải vậy cũng sẽ không cho hài tử lấy tên gọi Hồ Lai, danh tự thật là Hồ Lai a. Hồ Lai nhà có tiền, đi qua nhiều lần Vân Hải thành, thậm chí ngay cả Bạch Vân thành đều đi qua, đúng lúc nhìn thấy qua trên trời ngự kiếm phi hành tu chân giả, hâm mộ ghê gớm, cho nên xin cha mẹ cũng muốn đi tham gia hải tuyển, mơ ước cũng có ngày cũng có thể trở thành một vị bay tới bay lui lại tu sĩ. Lần này Vân Hải môn tuyển chọn ngoại môn đệ tử, cuối cùng sở hữu tham tuyển người muốn tại Vân Hải thành tập hợp. Nhưng Nguyên Tiêu ba người cũng không cần trực tiếp đuổi tới Vân Hải thành, chỉ cần đến tương đối hơi gần Bình An huyện thành tiếp đãi điểm là đủ. Bởi vì tham tuyển thiếu nam thiếu nữ rất nhiều, phân tán tại Vân Hải thành phạm vi ngàn dặm bên trong địa phương, Vân Hải môn ngay tại bốn phía mỗi cái huyện thành đều thiết lập tiếp đãi điểm, có thể tại những này tiếp đãi điểm báo danh. Đợi đến hết hàng ngày, lại đem sở hữu chạy tới tham tuyển người duy nhất một lần tiếp vào Vân Hải thành. Nói bữa tới nhà an bài xe ngựa, trong nhà cũng an bài xa phu trực tiếp đưa đến Bình An huyện thành. Nói bữa tới mời Tiểu Anh cùng Nguyên Tiêu cùng một chỗ đồng hành, hai người cũng đều quen thuộc cái này tiểu mập mạp, đáp ứng, mấy nhà đại nhân cũng vui vẻ đến bọn hắn có cái bạn. Hồ Lai tiểu tử này miệng ngọt, sẽ vớt mông ngựa, mấu chốt sẽ còn tặng lễ, cùng cha hắn mẹ hắn học không ít lối buôn bán. Chỉ là miệng lau cá, nhưng cũng không có cái gì ý đồ xấu. Cả ngày đợi tại một chỗ, khả năng cũng không cảm thấy thân thiết. Nhưng nếu như xa nhà rất xa, ở bên ngoài gặp phải quê hương mình người, liền sẽ cảm thấy phá lệ thân thiết. Lần này ba người bọn hắn hải tử đi Vân Hải thành, đã là phi thường địa phương xa. Nếu có may mắn thông qua được tuyển chọn, đi Vân Hải môn, vậy liền rời quê quán càng xa hơn. Đi ra ngoài bên ngoài, nếu có cái đồng hương có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút, lẫn nhau an ủi một chút, hài tử tối thiểu liền không có cô đơn như vậy, liền không có như vậy bất lực. Hồ Lai mang không ít bỏ hành lý, nghe nói sống phóng túng cái gì cũng có, một mạch đều bỏ vào trên xe ngựa. Tiểu Anh chỉ lấy hai cái bao vải, Nguyên Tiêu thì đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Nguyên Tiêu vốn là có thể hai tay chống chân liền đi, nhưng là vì không kinh hãi thế tục, tùy tiện tìm một cái bao bố nhỏ lưng trên vai, lập tức liền muốn lên đường. Hồ Lai cha mẹ kéo qua tiểu mập mạp, dặn dò, nhiều nói tốt, nhiều tặng lễ. Nếu như không có chọn chúng, vẫn là muốn thật vui vẻ trở về, coi như là đi ra ngoài chơi một chuyến, trong nhà không thiếu ăn không thiếu mặc, không thiếu tiền, qua mấy năm ngươi tiếp gia nghiệp, còn là trấn trên đệ nhất đẳng. Tiểu Anh, bảo vệ tốt chính mình. Nếu như không có được tuyển chọn, các ngươi cùng một chỗ bình an trở về liền tốt. Từ Khai nói xong những này, liền bước xuống Tiểu Anh hai mẹ con nói chuyện, thẳng đi đến Nguyên Tiêu trước mặt, nói ra, tiểu tử, cái này ta nhìn không thấy các ngươi, cũng không quản được các ngươi, ở bên ngoài, nếu như có thể mà nói, chiếu cố nàng điểm. Nói nhẹ nhàng đập một cái Nguyên Tiêu bả vai liền đi ra. Từ thúc yên tâm, Tiểu Anh ta sẽ chiếu cố tốt. Kết quả Từ Khai nghe xong, đột nhiên cảm giác được lại không yên lòng. Cái này heo nếu là lại tới ủi cải trắng, làm sao bây giờ? Nghiệp chứng a. Nhi tử, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ được tuyển chọn. Cha mẹ trong nhà chờ tin tức tốt của ngươi. Nếu như ngươi có thể học có thành tựu, cha mẹ trong nhà càng vui vẻ hơn. Nguyên Tiêu cha mẹ lôi kéo Nguyên Tiêu tay, liên tục khích lệ nói. Cha mẹ yên tâm, cho dù có khó khăn cũng cản không được ta. Hồ Lai, Nguyên Tiêu, Tiểu Anh tuần tự nhảy lên xe ngựa, Sa Phu vung lên roi ngựa, xuất phát. Trên xe vừa thu xếp tốt, Hồ Lai liền giải khai một cái bao, đổ một đống lớn quả hạch đồ ăn vặt đi ra, nói ra, cùng một chỗ ăn, ăn no rồi ngủ ngon cảm giác, ngủ một giấc đã đến. Nguyên Tiêu trêu kẹo nói, nếu không nói ngươi làm sao mập như vậy đâu. Ba người cũng không nắm, vây quanh đồ ăn vặt liền bắt đầu ăn. Hồ Lai thường xuyên đi Bình An huyện thành, con đường này đã không mới mẻ, ăn no liền nằm xuống ngủ. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Anh cũng không lúc thăm dò, theo cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài, không có đi qua địa phương đều là mới mẻ. Tiểu Anh cùng Nguyên Tiêu tương đối quen, chính là bởi vì tương đối quen, Tiểu Anh mới cảm giác được Nguyên Tiêu trên thân thay đổi thật nhiều. Không chỉ là làn da biến tốt, biến đến anh tuấn, mà lại trên thân tản ra ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, để cho người ta cảm thấy trong veo mới thoải mái dễ chịu. Dựa vào là càng gần, loại cảm giác này càng rõ lộ ra. Nhưng loại khí tức này, cho nàng cảm giác mãnh liệt trình độ cũng không phải là một mực bất biến, so như bây giờ trong buồng xe ngựa, hai người dựa vào là cũng rất gần, nhưng là hiện tại loại khí tức này liền tương đối nhạt. Nhưng là lần trước tại hàng rào cửa viện, Tiểu Anh cho Nguyên Tiêu đưa táo tàu dọn thời điểm, loại kia làm cho người thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản khí tức cảm giác liền phi thường cường liệt. Tiểu Anh phát hiện những khí tức này biến hóa, kỳ thật Nguyên Tiêu chính mình cũng không biết, hoặc là không có lưu ý đến, không có phát hiện. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nếu như không nên nói hiện tại cùng ban đầu ở hàng rào cửa viện, Nguyên Tiêu khác nhau ở chỗ nào lời nói, cái kia chính là lúc ấy tại hàng rào cửa viện, Nguyên Tiêu là đem Thiên Khải Châu đặt tại thân trên. Mà bây giờ trong xe, Nguyên Tiêu là đem Thiên Khải Châu đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Cái này cố khí tức thần bí đến cùng là cái gì đây? Cùng Thiên Khải Châu lại có quan hệ gì đâu? Chương 7, linh thạch đẳng cấp, đến tuyển chọn chỗ ghi danh chương 7, linh thạch đẳng cấp, đến tuyển chọn chỗ ghi danh lúc chạm vào tối, Nguyên Tiêu cùng Hồ Lai, từ anh ba người, rốt cục đến Vân Hải môn báo danh chỗ ghi danh. Vân Hải môn, cùng Bạch Phong môn một dạng, đều là Bạch Vân Tông hạ tông. Tại Bắc Bình Châu, muốn trở thành thượng tông, nhất định phải thỏa mãn hai cái cơ bản nhất điều kiện. Một là nếu có nguyên anh kỳ lao quái tòa chấn, mở tông lúc, thượng tông ít nhất phải có một tên nguyên anh kỳ cao thủ. Hai là hạ tông ít nhất phải có một tên kim đan tu sĩ tòa chấn. Vân Hải môn làm Bạch Vân Tông hạ tông, tự nhiên cũng là có kim đan tu sĩ. Đương nhiệm môn chủ Hải Thành, nghe nói cũng là một vị kim đan tu sĩ, bất quá lâu dài ở sau núi Thanh Tu, không phải trong môn đại sự bình thường sẽ không ra mặt. Cái khác trong môn trưởng lão đại đa số là trúc cơ tu sĩ, những trưởng lão này mới là trong môn trung kiên lực lượng, cụ thể quản lý môn phái công việc, môn phái linh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo, linh thú chờ đều là do nó an bài. Mỗi cái giải lão thủ hạ đều có một lượng tên quản sự đại đa số là luyện khí 6 tầng đến 10 tầng tu vi, bình thường đều là nhập môn hơi sớm nội môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử thì chủ yếu phụ trách trong môn các loại tạp dịch, tỉ như gieo trồng dược thảo, chăn nuôi linh thú, quét dọn vệ sinh, gánh củi gánh nước, nhóm lửa nấu cơm, cái này ít chuyện vật đều cần đại lượng nhân lực. Nguyên Điêu, từ anh cùng tiểu mập mạp, nếu như ở sau đó tuyển chọn trong khảo nghiệm, biểu hiện rất tốt lời nói, có khả năng được thu làm nội môn đệ tử, nếu như biểu hiện còn có thể lời nói, chỉ có khả năng thu làm ngoại môn đệ tử, nếu như biểu hiện rất kém cỏi, liền ngoại môn đệ tử cũng không có cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm đấm lung lay, tràn đầy tự tin nói, lần này tuyển chọn, bản ca ta tất thắng. Hai người phải cố gắng. Nguyên Tiêu nghe vậy trêu chọc nói, Hồ Lai, làm sao làm đến giống như ngươi đã được trúng tuyển một dạng. Hiện tại là ban ngày, nằm mộng còn sớm điểm. Tiểu anh bị hai người bọn họ chọc cười, nhất thời buông lòng rất nhiều. Thầm nghĩ chúng ta thần tiên trấn, cũng là làm bảo, vừa ra còn ra hai. Nếu như trước mắt hai người này thật thành tu tiên giả, đến lúc đó không biết lại phải cho tu tiên giới mang đến bao nhiêu tai nạn xấu hổ cùng lão lục truyền kỳ. Tu tiên giảng cứu tài lữ pháp địa, tài, không thể coi thường, như thế nào thu hoạch càng nhiều linh thạch, cũng là cần phải trải qua bước đầu tiên. Nguyên Tiêu hiện tại có Thiên Khải Châu nơi tay, tự nhiên cầm giữ có vô hạn khả năng, chỉ là còn cần tự mình đi nghiệm chứng một phen, mới biết được đến tuột cùng như thế nào. Linh thạch nội bộ ẩn chứa linh khí, dựa theo phẩm chất cao thấp, linh thạch phân vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, trong truyền thuyết còn có tuyệt phẩm linh thạch, nhưng kỳ thật liền tu tiên đại năng cũng đều khó được nhìn thấy tuyệt phẩm linh thạch. Bất đồng phẩm cấp linh thạch, lẫn nhau ở giữa khác nhau, không chỉ là ẩn chứa linh khí số lượng nhiều ít, càng quan trọng hơn là ẩn chứa linh khí phẩm chất cao thấp. Phẩm cấp càng cao linh thạch, đồng dạng lớn nhỏ một khối, không chỉ có chứa linh khí càng nhiều, mà lại linh khí càng tinh khiết hơn, tạp chất càng ít, đối với tu hành tốc độ cùng tu hành hiệu quả đều đưa đến tăng gấp bội tác dụng, có thể là mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần trên lệch. Nhất là tu sĩ đẳng cấp càng cao, cần linh khí số lượng cùng phẩm chất càng ngày càng cao, thì như nguyên anh tu sĩ lại dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện, tu hành hiệu quả liền đã rất kém cỏi. Đẳng cấp càng cao tu sĩ càng thích cao phẩm chất linh thạch, dạng này mới có thể trong chiến đấu cấp tốc bổ sung linh khí, mới có thể tại đứng trước tu vi đột phá quan khẩu hấp thu đầy đủ linh khí phụ trợ tấn cấp. Hạ phẩm linh thạch bình thường là cung cấp kim đan cùng kim đan trở xuống tu sĩ dùng tới tu luyện, không phải bọn hắn không muốn dùng càng cao phẩm cấp linh thạch, mà chính là lấy năng lực của bọn hắn rất khó chiếm được đại lượng cao phẩm chất linh thạch, chỉ có thể dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Còn có một loại là bất nhập lưu tạp linh thạch, bình thường là khai thác hạ phẩm linh thạch khoáng mạch lúc, bạn sinh tại hạ phẩm linh thạch khoáng mạch phụ cận tạp ngọc, tạp linh thạch bên trong chứa tạp chất quá nhiều đối thân thể có nhất định độc hại, gần như không thể dùng tới tu luyện. Nếu như trong gia tộc có một vị tu tiên đại năng, hắn nhất định sẽ xin khuyên sơ nhập tu tiên trong nhà tiểu bối, nhất định không cần sử dụng tạp linh thạch tu luyện. Bởi vì tạp linh thạch tạp chất quá nhiều, đối đệ tử mới nhập môn tới nói tương đương với có nhất định độc tính, sử dụng bất nhập lưu tạp linh thạch tu luyện, đối tu chân giả thân thể nguy hại rất lớn. Tựa như mãn tính chúng độc một dạng, trên thân thể độc tố càng để lâu càng nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành cuối cùng độ cao cùng tốc độ, cũng sẽ gia tăng tu vi đột phá ngưỡng cửa lúc độ khó khăn. Chỉ là những này cao cấp tu tiên giả mới biết kinh nghiệm, mới vừa vào tu chân chi lộ mao đầu tiểu tử làm sao lại biết đâu. Loại này tạp linh thạch bình thường đều là thuận tiện khai thác đi ra ném ở linh dược viên bên trong, dù sao có thể phát ra yếu ớt linh khí, có thể tăng cường linh dược viên cục bộ không gian nồng độ linh khí, đối linh dược sinh trưởng ra chỗ tốt. Còn có một số bị ngay tại chỗ ném ở trong động mỏ, vừa mới bắt đầu còn có một số quấn bách ngoại môn đệ tử vụ trộm nhặt lên một số tạp linh thạch mang về nếm thử dùng tới tu luyện, nhưng phát hiện càng tu luyện kinh mạch càng tắc, dẫn đến luyện khí kỳ tu làm căn bản đều trì trệ không tiến, bị trong môn trưởng lão răn dạy một phen về sau, không còn có người dám nếm thử dùng tạp linh thạch tu luyện. Lâu ngày liền không còn có người đi nhặt, trong động mỏ liền đến chỗ ném đầy liền gà mờ cũng không bằng tạp linh thạch. Chẳng ai ngờ rằng những này bất nhập lưu tạp linh thạch lại còn sẽ có hàm ngư phiên thân ngày nào đó. Vân Hải môn trạm tiếp đón thiết lập tại Bình An trong huyện thành quảng trường, rất dễ dàng tìm. Một cái to lớn trên biển hiệu biết Vân Hải môn tuyển chọn chỗ ghi danh. Một tấm rộng lớn trước bàn đá ngồi lấy hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Hai người đều xuyên lấy màu bạc trắng chế thức trường bào, ống tay áo cùng chỗ cổ áo đều có thêu một đoàn màu vàng đám mây kim quang lòng lánh, phi thường lóa mắt, muốn đến hẳn là Vân Hải môn chính thức nội môn đệ tử mới có thể xuyên trang phục. Hai người này chính là Vân Hải môn nội môn đệ tử, Chu Thanh Thanh cùng Trương Đại Hải, cũng đều là cựu trưởng lão cựu thiên đệ tử, cho nên hai người lẫn nhau rất quen thuộc, thuận miệng liền hàn huyên. Chu sư muội, hiện tại đã đăng ký trong danh sách có bao nhiêu người rồi? Trương Đại Hải nói ra, đã có 46 cái. Năm ngoái chúng ta ở chỗ này chỉ ghi danh hơn 30 người, năm nay nhân số ngược lại là tăng lên không ít, chỉ là năm nay Vân Hải môn cuối cùng muốn thu vào sơn môn ngoại môn đệ tử, vẫn là đi năm nhiều người như vậy, chỉ sợ tuyển chọn cạnh tranh muốn càng thêm kịch liệt. Chu Thanh Thanh nói ra, coi như thành ngoại môn đệ tử, cũng chỉ là có một tia hy vọng đi tu tiên mà thôi, phần lớn người khả năng đều là mỗi ngày làm lấy vất vả tập dịch, chờ đợi một cái như có như không cơ hội, hoặc là bị trưởng lão nhìn trúng, hoặc là có một ngày tự mình tiềm năng bạo phát, hoặc là có kỳ ngộ, mới có thể trở thành chân chính nội môn đệ tử, chân chính nhập môn. Ngươi nói cuối cùng bọn hắn nhóm này bị chọn trúng người, nếu như về sau mỗi ngày làm lấy tạp dịch, có thể hay không phi thường hối hận đâu? Chu Thanh Thanh cười nói. Chu sư muội, nghĩ tới chúng ta năm đó liền biết, được tuyển chọn làm ngoại môn đệ tử, mỗi người đều là vui mừng hớn hở. Mặc dù về sau làm 3 năm tạp dịch, nhưng trung quy là bị cựu trưởng lão thu làm môn hạ thành nội môn đệ tử, hiện tại cũng coi là tu chân có hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng tại, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ cùng chúng ta năm đó một dạng, cố gắng tranh thủ hết thảy cơ hội, không có thời gian đi hối hận. Cũng là, Chu Thanh Thanh nhớ tới năm đó chính mình tham gia tuyển chọn tình hình, cũng nở nụ cười. Sau đó đã nhìn thấy một cái tiểu mập mạp xách một cái bọc hành lý cười đi tới, sau lưng theo một đôi thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên tướng mạo anh tuấn, da thịt trắng nõn, chỉ là trên thân đọc 4-5 cái bao phục, có vẻ hơi buồn cười, kỳ thật những này bao phục đại bộ phận là tiểu mập mạp, còn có một cái là tiểu anh. Thiếu nữ xinh đẹp chỉ là đọc một cái bao bố, ngược lại là rất dễ dàng, một bộ thông minh bộ dáng, rất làm người khác ưa thích. Chính là trước tới tham gia Vân Hải môn đệ tử tuyển chọn nguyên tiêu, từ anh cùng Hồ Lai ba người. Trương Đại Hải không khỏi nở nụ cười, ba người này lần này có thể được tuyển chọn sao? Chương 8, trạm tiếp đón bên trong lên xung đột chương 8, trạm tiếp đón bên trong lên xung đột hai vị tiên sư, tiểu mập mạp hữu lễ. Hồ Lai đầy mặt nụ cười, trước tiên xoay người hành lễ, cái này ân cần thân thiết trình độ, không đi làm cái tiểu nhị đáng tiếc. Hai vị tiên sư khổ cực, ngồi một ngày chắc hẳn phi thường mệt nhọc, còn muốn cho chúng ta ba người làm đăng ký. Tiểu mập mạp trong nhà có một chút lá trà, mặc dù so ra kém tiên trà, may ra cũng là triều đình công trà, có rảnh lúc hai vị tiên sư có thể nhấm nháp một chút, tiểu mập mạp liền đủ hài lòng. Nói xong lấy ra hai cái tinh mỹ trà hộp, tại Chu Thanh Thanh cùng Trương Đại Hải trước mặt, một người bày một hộp. Tiểu mập mạp, chúng ta sư minh muội chỉ phụ trách đăng ký, cũng không chịu trách nhiệm tuyển chọn ở, ngươi cái này tặng lễ có phải hay không tặng sớm điểm? Nếu như đưa thua lỗ, chắc không được chúng ta đi. Lại nói chúng ta hai rất giả đùa sao? Tu vi thật có như vậy cao sao? Còn tiên sư, Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh đều bị tiểu mập mạp chọc cười, thuận miệng liền cùng hắn tiếp tục đùa cười rộ lên. Sư minh, sư tỷ, tiểu mập mạp nhớ đến. Xem các ngươi nói, liền xông sư minh sư tỷ đối với chúng ta cười một chút, liền rất đáng giá. Lại nói sư minh sư tỷ đều là công đạo người, nơi nào sẽ bởi vì những vật nhỏ này liền không có nguyên tắc, đây không phải là mắng chửi người sao? Sư minh sư tỷ coi như phụ trách tuyển chọn một cửa ải kia, vậy cũng sẽ chỉ công bình công chính nha. Tiểu mập mạp cái này mông ngựa đập cũng không viên mãn, nhưng là đã đem tất cả mọi người chọc cười. Hồ Lai, làm sao nghe ngươi thật giống như đã nhập môn, thành chính thức đệ tử một dạng. Nguyên Tiêu nâng chán. Nếu như đằng sau phụ trách khảo hạch cũng giống như hai vị này sư minh sư tỷ một dạng hòa khí, ta còn thực sự có lòng tin. Tiểu mập mạp lòng tin tràn đầy. Ba người các ngươi trước đăng ký tên a. Chu Thanh Thanh nói ra. Tiểu mập mạp đăng ký tên về sau, lập tức liền ân cần vô cùng chạy đến Trương Đại Hải sau lưng, giúp Trương Đại Hải đấm bóp bà vai. Trương Đại Hải dở khóc dở cười. Từ anh mặc dù xem ra chỉ là cái nhà bên nữ hải, nhưng là hai con mắt chiếu lấp lánh, rất cơ trí. Chu Thanh Thanh ưa. Đợi đến Nguyên Tiêu từ đằng xa dựa vào trước người, cách xa nhau chỉ có 1-2 xích lúc, Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh đồng thời đã nhận ra một cô yêu ớt khí tức, mặc dù rất yêu ớt, nhưng là chân thật tồn tại. Loại khí tức này rất giống bọn hắn tu luyện lúc hạ phẩm linh thạch tản ra linh khí, nhưng để cho người ta cảm thấy càng thêm thoải mái dễ chịu. Có một lần hai người bọn hắn đi sư phụ Cửu Thiên Châu đó lúc, sư phụ cho bọn hắn nhìn một khối trung phẩm linh thạch, Nguyên Tiêu trên thân tản ra loại này nhàn nhạt khí tức, bọn hắn sư minh muội cảm giác càng tiếp cận trung phẩm linh thạch một số. Trước mắt Trương Đại Hải luyện khí kỳ 8 tầng, Chu Thanh Thanh luyện khí kỳ 7 tầng, nếu như tu vi lại thấp một số, khả năng liền cảm giác không thấy cái này nhàn nhạt khí tức, cho nên Trương Đại Hải cảm giác rõ ràng hơn một điểm. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, trên người ngươi có linh thạch hoặc là linh khí? Trương Đại Hải hỏi. Linh thạch là dạng gì? Giống như nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Linh khí lại là cái gì? Nguyên Tiêu còn thật không biết những này, sau lại gặp được Trích Nguyệt lão ca trước đó, chính mình vẫn chỉ là một cái bình thường thiếu niên ở sân thôn. Trương Đại Hải nhìn Nguyên Tiêu phản ứng không giống giả mạo, chỉ có thể trước đè xuống phần này lòng hiếu kỳ, sau này hãy nói. Tâm lý đã đem Nguyên Tiêu cái tên này nhớ kỹ, đằng sau tuyển chọn khảo thí lúc không thiếu được phải lưu ý thêm mấy phần. Trương Đại Hải hưởng thụ lấy tiểu mập mạp xoay bóp, suy nghĩ một phen, đống nhiên nói ra, ngày kia tuyển chọn tại Vân Hải thành bắt đầu, đến mức tuyển chọn mấy cái hạng mục, các ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Ta sớm cùng các ngươi nói vài lời, cũng không tính phá hư quý củ. Nhập môn tu tiên, mặc dù nói đầu tiên nhìn tư chất, nhìn căn cốt, trọng thiên phú, nhưng cũng nhìn nghị lực, nhìn tính tình, thậm chí mắt nhìn duyên, nhìn khí vận. Tư chất tốt, tiến hành tu hành làm ít công to, đương nhiên tông môn thích nhất người tài giỏi như thế. Nhưng là cũng không thiếu có đại nghị lực người, chăm chỉ người, cái sau vượt cái trước, càng có trời cao con cưng, kỳ ngộ liên tục, đột nhiên có một ngày liền nhảy lên, sao chổi giống như quả khởi. Cho nên khả năng mỗi người đều có cơ duyên của mình, không muốn bởi vì chính mình thiên phú tư chất không tốt, liền nản chí. Lần này Vân Hải môn ngoại môn đệ tử tư cách tuyển chọn, mặc dù khảo thí hạng mục có mấy cái hạng, nhưng đơn giản là khảo thí các hạng tư chất, thiên phú, tính cách các loại, nếu như vận khí tốt, cũng có khả năng bị một vị nào đó trưởng lao trực tiếp nhìn chúng, dù cho những khảo nghiệm khác hạng mục không có quá quan, y nguyên có thể bị thu làm môn hạng. Đây là mấy vị trúc cơ trưởng lao đặc quyền, mỗi người có thể trực tiếp tự mình thu lấy 1-2 tên đệ tử, đương nhiên cũng có thể một cái đều không thu, cho nên là nhìn cơ duyên xem vật khí. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, các ngươi ba cái liền đều không muốn từ bỏ. Tuyển chọn đệ tử cũng không phải là muốn sở hữu khảo thí hạng mục đều thông qua mới được, chỉ cần có trong đó bất kỳ hạng nào qua quan, đều có thể sẽ trúng tuyển. Hôm nay cùng ba vị hợp ý, liền nhiều lại nhải vài câu, chúc các ngươi may mắn. Tạ sư minh. Nguyên Tiêu cùng tiểu anh Hồ Lai ba người nghiêm túc thi cái lễ, đều đi theo tiểu bản hô lên. Tâm lý cảm khái vị này Trương Đại Hải thật là nóng tâm địa, một lời nói không chỉ có đối ba người tiến hành cổ vũ, đối tuyển chọn cũng chỉ điểm một phen, là cái phúc hậu người, nếu thật là sư minh của mình liền tốt. Hiện tại trời sắp tối rồi, ba người các ngươi đi trước đối diện Hồng Phong khách sạn bên trong nghỉ ngơi một đêm, chỗ đó chúng ta đã gói kỹ hai cái phòng lớn ở giữa, nam nữ các một gian, đi qua sau tự nhiên có người sẽ tiếp đối đãi các ngươi, sáng mai chúng ta xuất phát về Vân Hải Thành. Chúng ta muốn đợi buổi tối đăng ký hết hạn mới trở về. Chu Thanh Thanh nói xong đưa tay hướng đối diện một chỉ. Nguyên Tiêu ba người theo ngón tay nhìn lại, quả nhiên gặp được Hồng Phong khách sạn chiêu bài. Tạ sư tỷ. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Anh học theo hô. Liên Tiểu Bàn đã trễ rồi một bước, tức giận bất bình đạo vậy mà theo ta đoạt sư tỷ. Tiến vào khách sạn ba người tách ra, Tiểu Anh đi nữ hải tử phòng lớn ở giữa. Nguyên Tiêu thì cùng Tiểu Mập Mạp Hồ Lai cùng một chỗ tiến vào nam hải tử gian phòng. Trong phòng đã có hơn 20 người, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất. Nhỏ chí ít cũng có 10 tuổi, lớn chừng 16-17 tuổi, giống Nguyên Tiêu cùng Tiểu Mập Mạp dạng này 12-13 tuổi, so sánh dưới nhân số hơi nhiều một ít. Nguyên Tiêu cùng Hồ Lai vừa vào phòng, cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Có 5-6 cái đại hải tử tập hợp một chỗ, lấy một cái 16-17 tuổi hoa phục thanh niên cầm đầu, ngồi tại rộng rãi nhất cái kia một mảnh trải lên, bên người không có những người khác, chính lạnh lùng nhìn lấy Nguyên Tiêu cùng Hồ Lai, nhưng không một người nói chuyện. Những người khác chen tại ở gần cửa, tả hữu các một tấm cửa hàng nhỏ trên, ngồi xổm cùng một chỗ, quá nhiều người, buổi tối căn bản không có cách nào ngủ. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Mập Mạp đã đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra, hẳn là lấy hoa phục thanh niên cầm đầu mấy người kia, đem lớn trải chiếm, không khiến người khác ở nơi đó ngủ. Nếu như là bình thường, Nguyên Tiêu nhịn một chút còn chưa tính, một đêm không ngủ cũng coi như không được bao lớn sự tình. Nhưng là ngày mai đệ tử tuyển chọn là cực kỳ trọng yếu, tối nay nghỉ ngơi không tốt không có trạng thái tốt nhất, đối với mình thật to bất lợi, cho nên hôm nay khả năng còn thật muốn tranh một chuyến. Các vị đại ca, chúng ta tới đã chậm. Một chút thức ăn, không thành tình ý, đại gia lót dạ một chút ngủ ngon cảm giác. Nói Tiểu Mập Mạp liền đem trong bao thổ sản đồ ăn vặt, một mạch cầm ra đến một số đưa đến hoa phục thanh niên trải lên, còn chuyên môn móc ra một cây quạt, hướng hoa phục thanh niên ném tới. Tiểu Mập Mạp trong lòng biết, loại này hoa phục thiếu niên thích nhất đong đưa cây quạt trang đẹp trai. Quả thật đúng là không sai, hoa phục thiếu niên tiếp nhận cây quạt, hất ra quạt hai lần, lại cây quạt vù một tiếng hợp lại, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, nói ra, vẫn là ngươi cái này Tiểu Mập Mạp thượng đạo. Buổi tối ngươi liền ngủ chỗ đó đi. Nói dùng cây quạt chỉ một cái chỗ nằm. Nguyên Tiêu mặc dù rất không quen nhìn người thanh niên này, nhưng Tiểu Mập Mạp đã phí hết không ít khí lực giải quyết vấn đề này. Hắn cũng không tốt lại phát làm, miễn cho Tiểu Mập Mạp cũng khó chịu. Đang muốn cùng Tiểu Mập Mạp cùng đi qua chỗ nằm bên kia. Chấm đã. Hoa phục thanh niên nhảy xuống đưa tay ngăn lại Nguyên Tiêu, chỉ là Tiểu Mập Mạp có thể đi qua ngủ, ngươi tạm thời còn không thể. Có đồ vật gì hiếu kính sao? Chương 9, cùng Vương Ngân đánh nhau, tu tiên thứ nhất cầm chương 9, cùng Vương Ngân đánh nhau, tu tiên thứ nhất cầm ta chỉ hiếu kính ta cha mẹ, ngươi còn không có tư cách này để cho ta hiếu kính. Nguyên Tiêu không sợ hãi chút nào. Nguyên Tiêu lâu dài lên núi săn bắn, cùng các loại dã thú truy đuổi đọ sức, luyện một bộ thân thủ tốt, thủ thương cũng là chuyện thường, không có như vậy dễ hỏng. Thân thể tố chất cũng không phải bình thường 12-13 tuổi hải tử có thể so sánh, nó cái đầu cùng bắp thịt cường kiện trình độ có thể so với 15-16 tuổi đại hải tử. Mặc dù bây giờ da thịt biến trắng một chút, nhưng tinh luyện thể phách vẫn là không có biến, dịch kinh tẩy tủy về sau, càng là cảm giác được thể nội tràn đầy sức sống, động tác bén nhạy rất nhiều, thậm chí thính giác, thị giác đều có tăng lên, chân chính những thai thính mắt tinh một câu nói kia. Lại nói hiện tại có Thiên Khải Châu, hôm nay nếu như đánh giá, thụ bị thương sợ cái gì? Cái này hoa phục tiểu tử nếu quả thật muốn tìm sự tình, hôm nay liền cùng hắn làm một cầm lại nói. Ngươi cái đau đầu, không phục có phải hay không? Hoa phục thanh niên muốn động thủ, Nguyên Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ta cũng không phục, ta Mã Đào rất vị tiểu huynh đệ này. Tựa ở cạnh cửa đống người bên trong, đi ra một cái cường tráng thiếu niên, đứng ở Nguyên Tiêu bên cạnh. Hắn vừa mới cũng là nổi giận trong bụng, hiện tại nhìn thấy có người dám phản kháng, lại không ra hỗ trợ chờ đến khi nào. Có ít người khả năng vĩnh viễn không nguyện ý làm người đầu tiên, nhưng lại có can đảm làm người thứ hai. Chỉ cần có người dám dẫn đầu, hắn liền dám đi theo, có lẽ dạng này hắn mới sẽ không cảm thấy cô đơn, mới càng có dũng khí. Cho ta đánh. Hoa phục thanh niên cũng là một tên âm độc tàn nhẫn, cũng không phải là ngoại mạnh trong yếu thế hệ. Dẫn đầu tay phải một quyền, đánh phía Nguyên Tiêu cái mũi. Nguyên Tiêu nghiêng người phía bên trái trốn tránh, hoa phục thanh niên vừa mới cái kia xuất kỳ bất ý một cái nắm tay phải xoa qua má phải của hắn gò má, chỉ là miễn cưỡng bị cọ đến làn da, cũng không có bị đánh trúng. Nguyên Tiêu thuận thế phải tay nắm chặt hoa phục thanh niên cánh tay phải, hướng phía sau dùng lực một vùng, đồng thời đưa ra chân phải tại lòng bàn chân mất tự do một cái. Hoa phục thanh niên xuất quyền lực đạo quá mạnh, lại thêm Nguyên Tiêu thuận thế kéo một cái, lập tức liền bị trượt chân bay nhào ra ngoài, bộ mặt vừa vặn ngã ở trên sàn nhà, nhất thời máu mũi chảy ròng, lỗ mũi và bộ mặt đều có chảy ra. Hoa phục thanh niên thủ hạ mấy cái tiểu lâu la đang muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Mã Đào cùng Hồ Lai ngăn lại, lẫn nhau xô đẩy, lại là không qua được. Mấy cái tiểu lâu la khả năng chỉ là gặp gió đổ cỏ đầu tường, cũng không phải là thật muốn liều mạng, cho nên cùng Mã Đào Hồ Lai chỉ là xô đẩy chửi rủa, cũng không có ra tay đánh nhau. Hoa phục thanh niên không phải người chịu thua thiệt, bò người lên, nắm lên bên cạnh một cái băng ghế ném tới. Nguyên Tiêu vốn là có thể né tránh, nhưng sau lưng vẫn còn có người, nếu như né tránh khả năng liền sẽ nện vào những người khác. Sau đó Nguyên Tiêu hai tay giao nhau, đón đỡ cái này băng ghế, hai tay nhất thời một trận nóng bỏng đau đớn. Hoa phục thanh niên theo băng ghế nhào tới, một chân đạp hướng Nguyên Tiêu bụng. Nguyên Tiêu phát sau mà đến trước, chân phải một chân đá trúng hoa phục thanh niên bắp chân bên trong, làm đối phương một cước này đá trật, cả người trọng tâm bất ổn, hướng Nguyên Tiêu trên thân đổ tới. Nguyên Tiêu không muốn cùng hắn quấn cùng một chỗ, cấp tốc né tránh. Hoa phục thanh niên lần nữa té ngã trên đất. Hoa phục thanh niên tại ngã xuống đất thời điểm hô, đi hô Vương Kim tiểu ca tới. Vừa mới tiểu lâu la bên trong, có một người lập tức chạy ra ngoài, đoán chừng là gọi cái kia cái gọi là Vương Kim đi. Tiểu mập mạp Hồ Lai cũng cảm thấy không ổn, chợt nhớ tới trên quảng trường sư huynh sư tỷ, vỗ đầu một cái cũng chạy theo ra ngoài. Nguyên Tiêu phát hỏa, gia hỏa này còn muốn gọi trợ thủ, hắn nói Vương Kim đoán chừng chí ít cũng là chừng 20 tuổi thanh niên đi, nếu quả như thật đến đây, chính mình một đối hai, khẳng định phải bị thua thiệt, không bằng bây giờ tranh thủ thời gian giải quyết một cái. Dưới tình thế cấp bách, Nguyên Tiêu nhanh chóng chạy tới, chiếu vào gia hỏa này phía sau lưng tới hai quyền. Hoa phục thanh niên bị đau, đồng nhiên như người, bỏ lên. Nắm lên trên mặt đất vừa mới ném ra băng ghế, xách trên tay lại đập tới. Đối phương có vũ khí nơi tay, Nguyên Tiêu đành phải lui lại một bước trốn tránh. Đợi đến đối phương băng ghế lướt qua trước ngực hướng mặt đất rơi xuống lúc, thừa dịp nó lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, động tác không có cách nào biến hóa thời điểm, Nguyên Tiêu bước nhanh hướng về phía trước một quyền đánh ra, chính giữa hoa phục thiếu niên ở ngực, đánh hoa phục thanh niên ngã về phía sau, nhưng trong tay băng ghế vẫn chưa bừng ra, nói rõ ra hỏa này còn muốn đánh, 16 17 tuổi âm ngoan người, quả nhiên không có tốt như vậy chế phục. Hoa phục thanh niên lần nữa đứng dậy, không để ý đẩy phòng người an nguy, lần nữa đem băng ghế dùng lực hướng Nguyên Tiêu đập tới. Nguyên Tiêu chờ đúng thời cơ cùng góc độ, rũa ra hai tay miễn cưỡng tiếp được băng ghế, hai tay khớp nối một trận đau đớn, tiện tay đem băng ghế ném ra cửa. Đồng thời cấp tốc ngồi xổm người xuống, hướng phía trước vọt tới, vừa tốt dùng bả vai đứng vững hoa phục thanh niên bụng, ôm lấy hoa phục thanh niên hướng về phía trước ngã văng ra ngoài, vừa tốt đem hoa phục thanh niên áp tại trên mặt đất. Nguyên Tiêu nâng lên nắm tay đánh về phía nó mặt, hoa phục thanh niên nằm trên mặt đất hai tay không sử dụng ra được lực, chỉ có thể tay trái nâng lên bảo vệ hai gò má, tay phải vươn hướng Nguyên Tiêu muốn đem nó theo trên thân đẩy ra. Nhưng đã không kịp, mặt đã là chịu một quyền, có lẽ thương tổn cũng không nặng, nhưng máu mũi chảy dòng phi thường chật vật. Dừng tay. Một cái thanh niên áo trắng theo âm thanh vang lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt, bắt lại Nguyên Tiêu tay phải, đem Nguyên Tiêu theo hoa phục thanh niên thân trên nhấc lên, Nguyên Tiêu nhất thời không thể động đậy. Vương Kim ca. Hoa phục thanh niên đang muốn cáo trạng, lại bị thanh niên áo trắng ánh mắt chế tạo dừng. Hắn thông qua vừa rồi báo tin tiểu lâu lâu, đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra, việc này Vương Ngân không chỉ ý, vẫn là không cho hắn nói chuyện cho thỏa đáng. Người tên là gì? Thanh niên áo trắng nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu thầm nghĩ hỏng bét. Thanh niên mặc áo trắng này mặc chính là cùng Trương Đại Hải một dạng Vân Hải môn chế thức trang phục, rõ ràng cũng là Vân Hải môn nội môn đệ tử. Chỗ lấy Nguyên Tiêu ba người tại trạm tiếp đón không nhìn thấy vị này nội môn đệ tử, chính là bởi vì hắn một mình về nhà đi đón biểu đệ của hắn tới, cho nên xế chiều hôm nay đăng ký lúc không có ở trạm. Thanh niên áo trắng hiện tại đã cảm giác được Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh ngay tại hướng gian phòng đi tới, cho nên buông lỏng ra bắt lấy Nguyên Tiêu tay, không có làm cái gì mới cử động. Vương Kim sư đệ trở về á đang muốn tìm ngươi đây, đây là hôm nay tới đăng ký sở hữu hải tử danh sách, ngươi chưa xem qua một chút, tối nay ta lại đặng chép một phần cho ngươi. Trương Đại Hải nói cũng đi đến. Hai vị khổ cực, đám con nít này đánh nhau, sư đệ ta tới ngăn lại một chút. Hiện tại không có việc gì, để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút đi, người trẻ tuổi tranh cường hào thắng bình thường, tông môn phát triển cũng không thể rời bỏ cô này kình. Vương Kim hời hợt nói, thoạt nhìn là muốn dàn xếp ổn thỏa. Nói là đâu, chúng ta năm đó tiến đến tông môn sau không phải cũng là tại sản quyết đấu đánh bại không sao, trang diện có thể so sánh hiện tại hai cái này hài tử đánh nhau lợi hại hơn nhiều. Trương Đại Hải quay người lại đối các hài tử nói đến, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vương Kim lập tức đối với hoa phục thanh niên nói ra, Vương Ngân, ngươi theo ta qua đi xử lý một chút vết thương, tối nay ngay tại ta bên kia ngủ đi. Nói xong Vương Kim tỉ lệ đi ra ngoài trước, Vương Ngân nghe vậy lập tức đuổi theo. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thân thủ không tệ a. Ta trước khi đến còn tưởng rằng ngươi bị đánh thảm rồi. À, đây là một bình sơ cấp nhuận cỏ cao, đối trị liệu bị thương nhẹ rất hữu hiệu, ngươi buổi tối lau một chút đi. Trương Đại Hải không khỏi giải thích liền ném qua tới một cái bình thuốc nhỏ. Nguyên Tiêu đành phải một thanh tiếp được, nhận phần nhân tình này, nói ra, tạ sư minh. Tiểu mập mạp lúc này lại gần hỏi, thương tổn có nặng hay không? Lời này ngươi hẳn là hỏi Vương Ân, ca ca ta không sao. Nguyên Tiêu không muốn để cho tiểu mập mạp lo lắng, rất nhẹ nhàng nói. Vốn là thương tổn liền không nặng, chủ yếu là hai bàn tay và hai cánh tay đón đỡ hai lần bằng ghế, hiện tại đỏ sưng phồng lên, nhưng có thiên khải châu nơi tay, cũng liền không đến nửa nén hương sự tình, cho nên xác thực cũng nhẹ nhõm. Ngươi liền dám tối đi, bất quá ngươi vừa mới thật vô cùng ý manh đâu. Chương 10, Trương Đại Hải dạy bảo, linh thú phi hành cùng phụ không chu chương 10, Trương Đại Hải dạy bảo, linh thú phi hành cùng phụ không chu bởi vì hoa phục thanh niên Vương Ngân đi, cho nên đám kia tiểu lâu la cũng đều đi theo đàng hoàng, ngoan ngoãn cùng một chỗ chạy đến trong góc ngủ. Những người khác cũng đều phân tán ra đến, đều tự tìm đến thích hợp ngủ địa phương. Chỗ nằm bốn chính là đầy đủ, chỉ là trước kia Vương Ngân một đám người chiếm quá nhiều chỗ nằm mà thôi. Đến mức đoạt lại chỗ nằm công thần Nguyên Tiêu, hiện tại ngược lại nằm ở một cái rộng rãi nhất vị trí. Một là xuất phát từ tôn trọng, đại gia nguyện ý cho Nguyên Tiêu trở lại một cái vị trí thoải mái, hai là xuất phát từ kính sợ, dù sao Nguyên Tiêu hôm nay đánh nhau quá khỏe khoắn, đa số hài tử cũng không dám áp sát quá gần. Nguyên Tiêu bên cạnh chỉ có tiểu mập mạp Hồ Lai, đã ngủ say như chết, muốn đến cái này béo cũng là có nguyên nhân, trừ có thể ăn, còn phải có thể ngủ. Nguyên Tiêu trong bóng đêm lắng nghe một hồi, xác nhận tất cả mọi người ngủ say. Kỳ thật chỉ cần xác nhận tiểu mập mạp ngủ say liền có thể, Nguyên Tiêu bên người cách gần đó chỉ có tiểu mập mạp một người. Trong bóng tối sờ soạn vài cái trích tinh lão ca tặng chữ vật giới chỉ, đem Thiên Khải Châu lấy ra ngoài, hai tay khép lại nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức cảm thấy một tia thanh lương, tay cầm cùng cánh tay đau đớn nhất thời thật to giảm bớt. Lần này chữa thương phải bao lâu đâu? Vẫn là nửa nén hương sao? Nhưng mà chỉ một lát sau công phu, rõ ràng không đến nửa nén hương, Nguyên Tiêu cũng cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, đưa tay vỏ xoa xoa bàn tay cùng cánh tay thụ thương vị trí, không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Nguyên Tiêu nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Khải Châu chữa thương tốc độ tăng nhanh? Vẫn là nói chữa thương thời gian dài ngắn cùng thụ thương nặng nhẹ có quan hệ? Cái nghi vấn này chỉ có thể lưu lại chờ về sau sẽ chậm chậm nghiệm chứng. Nguyên Tiêu đem Thiên Khải Châu thu vào không gian chữa bệnh, lần nữa xác nhận mọi người không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mới an tâm ngủ. Trời còn chưa sáng hẳn, Nguyên Tiêu liền tỉnh. Nguyên Tiêu phát hiện gần nhất giấc ngủ của mình chất lượng càng ngày càng cao, dù cho thời gian ngủ rất ngắn, sau khi tỉnh lại ý nguyên sảng khoái tinh thần dồi dào. Bên người Tiểu Mập Mạp vẫn còn ngủ say bên trong, không biết làm cái gì mộng đẹp, mơ hồ nhìn thấy nó khỏe miệng đều chảy ra nước bọt. Nguyên Tiêu mang giày xong, nhẹ nhàng đi ra khách sạn, lại phát hiện khách sạn trước cửa cách đó không xa trên quảng trường, có một người ngồi xếp bằng, ngay tại thổ nạp tu hành, một thân quần áo màu trắng, nhìn lấy giống Trương Đại Hải, sau đó từ từ đi qua. Trương Đại Hải thức dậy rất sớm, đã điều tức thổ nạp một đoạn thời gian, đã sớm phát giác được Nguyên Tiêu tới gần, nhưng không có lên tiếng. Thẳng đến thể nội linh khí đi đến một lần cuối cùng tiểu tuần hoàn, mới kết thúc công việc mở to mắt. Sáng sớm là một ngày tốt nhất thời gian, thảo mộc sinh cơ bộc phát, giọt sương nóng ánh sáng long lanh, cảnh ban đêm chưa mở đi, mặt trời mới mọc chưa sinh lên, âm dương nhất là thăng bằng, chính là tu luyện thời cơ tốt. Nguyên Tiêu, chúng ta đại đa số người đều là không có chắc tuyệt thiên phú tư chất người bình thường, nếu như ngươi thật có thể đi trên con đường tu hành, nhớ lấy chuyên cần có thể bù kém cỏi. Trương Đại Hải chậm rãi nói ra. Trương Đại Hải mới luyện khí 8 tầng, tu vi cũng không cao, nhưng hắn nói lần này đạo lý, Nguyên Tiêu xác thực rất tán đồng. Trời mới có thể đi được rất nhanh, chăm chỉ người có thể sẽ đi được càng xa. Vân Hải môn cũng không phải tỉnh thổ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có người liền có phân tranh. Nếu như các ngươi cuối cùng có thể đi vào Vân Hải môn, cũng nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, im mỉm phát tài. Cho dù tốt hẳn giống, nếu như tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, cũng dễ dàng bị bóc chết. Mà khi thực lực của ngươi trưởng thành đến nhất định độ cao, có chút vấn đề thậm chí không cần ngươi đi xử lý, liền đã tự động biến mất, hoặc là bị người khác giải quyết tốt. Coi ngươi là luyện khí tu sĩ thời điểm, địch nhân của ngươi hoặc đối thủ có thể là luyện khí hoặc trúc cơ tu sĩ. Mà khi ngươi thành nguyên anh tu sĩ thời điểm, ngươi trước luyện khí hoặc là trúc cơ đối thủ liền trực tiếp không thấy, bởi vì bọn hắn sẽ không lại đem ngươi trở thành đối thủ, thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi tại trúc cơ hoặc kim đan lúc xông ra phiền phức cùng đại họa, tại ngươi trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ về sau, khả năng liền sẽ trực tiếp tan thành mây khói, biến thành nói chuyện phiếm lúc để tải câu chuyện mà thôi. Cùng nỗ lực. Tạ sư minh, thụ giáo. Ngươi đi giúp đem bọn hắn đều kêu lên đi, chờ một chút ăn hết điểm tâm liền đến trong quảng trường ở giữa tập hợp, nửa canh giờ về sau xuất phát, đi hướng Vân Hải thành. Không bao lâu, ăn hết điểm tâm các hải tử liên tiếp tiếp đều đến đây. Chu Thanh Thanh nhấn ngày hôm qua đơn đăng ký bắt đầu điểm danh, hết thảy 52 người, thực đến 51 người. Muốn nói ai không có tới, đáp án chỉ có một người, hôm qua bị đòn Vương Ân, đoán chừng là phá lẫn nhau, bởi vì vừa tốt thụ thường chính là lỗ mũi và mặt. Trương Đại Hải vừa muốn về khách sạn hô người, dù sao hắn là lần này tiếp đãi điểm người chủ trì, cần phải chịu trách nhiệm những sự tình này. Lúc này liền thấy Vương Kim mang theo Vương Ân đi ra khách sạn cửa lớn. Vương Kim xa xa nói ra, còn muốn hai vị nhiều vất vả một số, sư phụ vừa mới truyền tin cho ta, nhường nhanh chóng trở về, cho nên ta liền mang Vương Ngân đi trước một bước. Sau khi trở về ta tự sẽ đem Vương Ngân đưa đến khảo thí quảng trường, hai vị không cần nhớ. Tốt, Vương sư đệ lại tự tiện. Trương Đại Hải trả lời. Chỉ thấy Vương Kim móc ra một cái linh thú đại, nhẹ nhàng vỗ, một cái màu đen cự ưng liền xuất hiện tại trước mặt, phía trên tới 5-6 người không có vấn đề gì cả. Vương Kim cùng Vương Ngân đạp vào cự ưng phía sau lưng, ngồi xếp bằng xuống, song tay nắm lấy cự ưng lông vũ, cự ưng hai cánh khẽ vỗ, đàng không mà lên, qua trong giây lát biến mất ở phương xa. Nhìn đến các hải tử một tràng tốt lên, lòng sinh hướng tới. Đây chính là linh thú phi hành. Vương Kim sư phụ là tứ trưởng lão, vừa lúc là phụ trách Vân Hải môn linh thú biên, cho nên tứ trưởng lão đại đa số nội môn đệ tử đều sẽ có một cái linh thú phi hành. Trương Đại Hải không có linh thú phi hành, nhưng trên tay có một tòa phù không trù, là tông môn vì nên đón những này tham gia hải tuyển hải tử mà chuyên môn phân phối phi hành linh khí. Trương Đại Hải đem phù không trù hướng phía trước ném đi, thấy gió liền tăng, cuối cùng biến thành một cái dài 10 trượng, rộng 5 trượng phi trù, nhìn ra cỡi khoảng 100 người không có vấn đề. Các hải tử trên cơ bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy phi hành linh khí. Phi thường vui vẻ nhảy lên phi chu, bốn phía đều muốn kiểm tra nhìn một chút, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, nếu như hôm nay có thể thông qua tông môn khảo hạch, thật là tốt biết bao. Chu Thanh Thanh cùng Trương Đại Hải cũng leo lên phù không chu, nói ra, toàn bộ ngồi xuống, nắm vững đỡ tốt, muốn lên đường. Chỉ thấy Trương Đại Hải theo trong túi trữ vật lấy ra mấy khối màu trắng tinh thể, khảm vào phù không chu phía trước mấy cái trong rãnh, mọi người chỉ cảm thấy phi chu toàn thân chấn động, một cái trong suốt hộ cháo bao khỏa tại phi chu trung quanh. Sau đó phù không chu chậm rãi nổi lên, đến độ cao nhất định về sau, đột nhiên gia tốc, bay tới đằng trước. Trương Đại Hải lại móc ra một viên màu trắng tinh thể, đối lại ra nói, cái này màu trắng tinh thể cũng là hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều linh khí, pháp bảo khu động đều muốn dùng đến nó, thông thường tu luyện cũng muốn dùng đến nó có thể cung cấp chúng ta tu luyện cần có linh khí. Nếu như các ngươi có thể trở thành ngoại môn đệ tử, mỗi 2 tháng có thể dẫn tới một khối hạ phẩm linh thạch dùng tới tu luyện. Nếu như về sau có may mắn trở thành nội môn đệ tử, thì mỗi tháng có thể dẫn tới 3 khối hạ phẩm linh thạch. Đồng thời trong tông môn còn có rất nhiều nhiệm vụ, nếu như hoàn thành tương đối tốt lời nói, có thể thu hoạch được ngoài định mức linh thạch khen thưởng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể được đến sư phụ tán thành, lấy sư phụ niềm vui lời nói, sư phụ ngẫu nhiên cũng sẽ khen thưởng ngươi mấy khối, cái này liền nhìn ngươi vận khí cá nhân. Linh thạch không chỉ có là các ngươi tu luyện dùng đồ vật, cũng có thể tại tu tiên giới làm thành tiền tài đến sử dụng, liền cùng dân chúng bình thường dùng bạc đồng tiền một dạng. các ngươi có thể tại tu tiên giới mua bán linh khí pháp bảo, mua bán công pháp, tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên đều có thể dùng linh thạch mua được. Nếu như ngươi thật muốn tu hành, kiếm lấy càng nhiều linh thạch, cũng là một đầu không thể thiếu đường. Nguyên Tiêu nghe vậy nghĩ thầm, ta có thể hay không kiếm được rất nhiều linh thạch đâu? Chương 11, Nguyên Tiêu sơ nhập Vân Hải Thành. Chương 11, Nguyên Tiêu sơ nhập Vân Hải Thành. Phạm nhân cần kiếm tiền nuôi gia đình, tu chân giả cũng cần kiếm lấy linh thạch tới tu luyện cùng mua sắm tu tiên tài nguyên. Mượn dùng chúng ta phạm nhân một câu, tu tiên, linh thạch không phải bản năng, nhưng không có linh thạch là tuyệt đối không thể. Cho nên tại tu tiên giới hiểu được làm ăn, hiểu được mua thấp bán cao, hiểu được lấy vật đổi vật trao đổi tư nguyên khan hiếm, vẫn là một hạng thật bản lãnh. Nói Trương Đại Hải nhìn về phía Hồ Lai, tiểu mập mạp, nếu như làm ăn, ta rất xem trọng ngươi. Trương Đại Hải rõ ràng là cái lòng nhiệt tình, tất cả mọi người còn không có tham gia tuyển chọn, còn không phải môn phái đệ tử, trên đường liền vui vẻ tại giảng giải một số tu tiên cơ sở thưởng thức. Bây giờ nói hồi linh thạch, vừa mới các ngươi nhìn đến màu trắng linh thạch chỉ là hạ phẩm linh thạch, kỳ thật vẫn tồn tại mấy loại khác cao phẩm cấp linh thạch. Trung phẩm linh thạch là màu xanh lá, chứa linh khí độ dày đặc là hạ phẩm linh thạch chỗ không thể so được. Thượng phẩm linh thạch là màu lam, ta chỉ tại Thượng Tông Bạch Vân Tông xa xa gặp một lần, là tại một lần tông môn khánh điện trên, có một khối thượng phẩm linh thạch khen thưởng cho một tên tu tiên tân tú. Đến mức trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch cùng tuyệt phẩm linh thạch, cũng chỉ ở bên trong môn phái trong điện tịch thấy qua ghi chép, vật thật liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ghi chép bên trong cực phẩm linh thạch là màu tím, tuyệt phẩm linh thạch là màu cam. Hai loại linh thạch bản thân đã thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bà bối, đến mức công hiệu như thế nào, trong điện tịch cũng không có ghi chép, chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Thiên hạ kỳ vật, người hữu duyên có được, nếu như chúng ta tương lai có người tu luyện có thành tựu, chưa hẳn không có cơ hội nhìn thấy. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Nghĩ một hồi chúng ta tu tiên giới truyền kỳ nhân vật, cơ hồ đều là thượng thiên sủng nhi, tu hành giữa đường nhiều có cơ duyên. Mỗi người đều có thể có cơ duyên của mình, cho nên mỗi người cũng đều có thể có bí mật của mình, không đấu kỵ người khác cơ duyên, không vạch trần người khác bí mật, là ranh giới cuối cùng. Lợi dụng được cơ duyên của mình, thủ tốt bí mật của mình, là tu tiên giả bản phận, cũng không cần cảm giác thẹn đối người khác. Trương Đại Hải nói xong, nhìn quanh mọi người một vòng, sau cùng tại Nguyên Tiêu trên thân dừng một chút, sau đó đi hướng phủ không chu phía trước nhất nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Tiêu tâm lý giật mình, chẳng lẽ Trương Đại Hải phát hiện cái gì? Cũng không quá giống, khả năng chỉ là cảm thấy Nguyên Tiêu rất đặc biệt. Nguyên Tiêu có thể cảm giác được Trương Đại Hải là cái phúc hậu người, đối với mình cũng không cái gì ác ý một cái môn phái, nghĩ tại tu tiên giới sừng sững lâu dài, mấu chốt ở chỗ môn phái này đã từng bồi dưỡng được bao nhiêu người mới, đã từng đi ra bao nhiêu tu tiên đại lão. Một cái môn phái có thể sẽ yên lặng trăm năm thậm chí ngàn năm, nhưng chỉ cần có thể đi ra mấy cái tu tiên đại lão, thường thường liền sẽ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, liền mang theo môn phái hưng thịnh rất nhiều năm. Vân Hải môn 10 năm gần đây đều không có tuyển nhận đến kinh diễm thiên tài, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái tư chất tốt điểm đệ tử, cũng chỉ có thể đưa về nhân tài phạm chủ. Mấy năm gần đây Vân Hải môn đưa vào Thượng Tông nhân tài nghiên thiếu, số lượng thậm chí xa thấp hơn nhiều Bạch Vân Tông một cái khác Hạ Tông Bạch Phong môn, liền mang theo môn chủ cùng trưởng lão ngẫu nhiên đi Thượng Tông nghị sự đều lực lượng không đủ. Cho nên năm nay môn chủ quyết định mở rộng đăng ký báo danh nhân số, tận lực mang nhiều một số người dự bị đến khảo thí, hy vọng có càng đều có thể hơn có thể phát hiện có tư chất, có thiên phú, có nghị lực đệ tử, trước thu làm ngoại môn đệ tử, thông qua 2-3 năm thả rông cùng quan sát, lại chọn ưu tú chọn một số làm nội môn đệ tử dụng tâm bồi dưỡng. Năm nay mặc dù người dự bị gia tăng rất nhiều, nhưng cố định trúng tuyển cuối cùng ngoại môn đệ tử số lượng cùng những năm qua biến hóa cũng không lớn, cho nên năm nay tuyển chọn khảo thí lại là tỷ lệ đào thải càng cao, cạnh tranh càng lớn một năm. Vân Hải môn hiện tại mới sơn môn cũng không tại Vân Hải thành, nơi này lưu lại chỉ là Vân Hải môn địa điểm cũ. 500 năm trước Bạch Vân Tông thành lập Hạ Tông Vân Hải môn lúc, đời thứ nhất môn chủ tuyển chỉ tại hiện tại Vân Hải thành, lúc ấy nơi này vẫn chỉ là Vân Hải trấn. Chỗ lấy tuyển chỉ ở đây, nguyên nhân chủ yếu cũng là Vân Hải môn địa điểm cũ phạm vi bên trong, tồn tại một đầu quy mô khả quan hạ phẩm linh thạch khoáng. Nhưng theo mấy trăm năm khai thác, mỏ linh thạch đã bị khai quật không còn, nơi này linh khí liền càng ngày càng mỏng manh, đã không thích hợp tu luyện, không thích hợp nữa duy trì một cái tông môn. Khỏi cần phải nói, tông môn linh dược biên, linh thú biên, phòng luyện đan, hộ sơn đại trận đều cần một cái linh khí dư thừa hoàn cảnh. Mà lại theo mấy trăm năm nhân khẩu sinh sôi, lấy Vân Hải môn địa điểm cũ làm trung tâm, Vân Hải trấn dần dần phát triển vì một cái dân cư đông đảo đại thành, biến thành Vân Hải thành, đem Vân Hải môn trùng điệp bao vây lại, dẫn đến Vân Hải môn không gian phát triển cũng bị hạn chế. Hơn 100 năm trước, vừa lúc ở phương nam trong dãy núi phát hiện mấy đầu mới mỏ linh thạch, sau đó do Thượng Tông Bạch Vân Tông tông chủ cùng đương đại Vân Hải môn môn chủ cùng một chỗ đánh nhịp, đem Vân Hải môn rời chuyển qua khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa phương nam trong dãy núi. Hiện tại Vân Hải thành nơi này lưu lại chỉ là Vân Hải môn địa điểm cũ mà thôi, nhưng cũng không có hoang phế, tông môn vẫn lưu lại chút ít đệ tử để duy trì quản lý. Một là tông môn dù sao ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm, rất nhiều chức năng công trình còn cần dùng đến. Hai là tông môn cũng không muốn cùng nhân gian chặt đứt liên hệ, giữ lấy những địa phương này ngẫu nhiên làm một số hoạt động, đối Vân Hải môn có thể tạo được tuyên truyền hiệu quả. Chỉ có bảo trì tại nhân gian sức ảnh hưởng cùng đường dây liên lạc, mới có thể bảo chứng hàng năm đều có bách tính ra hải tử đưa tới cho tông môn chọn lựa, vì tông môn bổ sung máu mới. Phù không chu phi hành tốc độ cũng không nhanh, dù sao chỉ là tông môn dùng để làm phổ thông vận chuyển công dụng hạ phẩm linh khí, theo đuổi là ổn thỏa mà không phải tốc độ. Giờ phút này phía trước, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện một tòa đại thành, cho dù là trên không trung nhìn xuống, vẫn thấy không rõ tòa thành trì này mặt khác biên giới chỗ. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Anh, Tiểu Mập Mạp ba người đều chen đến phủ không chu biên giới, thăm dò hướng xuống quan sát, cái này thị giác đập vào mi mắt cảnh tượng là tương đương rung động. chi chi khắp nơi đường đi ngang dọc giao nhau, hai đầu sông nhỏ xuyên qua trong thành kéo dài đến nhìn không thấy nơi xa, từng dãy nhà phi tốc ngã về phía sau, từng cái chấm đen nhỏ hiện đầy phố lớn ngõ nhỏ, xác thực là một người miệng phong phú đại thành, liền thường xuyên đi ra ngoài tiểu mập mạp đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Nguyên Tiêu hướng phía trước nhìn qua, phát hiện phi chu chính đối phương hướng là trong thành một mảnh dãy núi vờn quanh khu vực, có hơn 10 cái đỉnh núi, đầu đuôi đụng vào nhau liên tục cùng một chỗ, lờ mờ có thể thấy được chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi đều có một ít kiến trúc, chỉ là khoảng cách còn xa nhìn không rõ ràng. Lúc này Trương Đại Hải khống chế phụ không chu dần dần hạ thấp độ cao, lại bay một hồi, lại thấp xuống tốc độ, hướng một tòa nguy nga sơn môn bay đi. Phía trước cũng là Vân Hải môn địa điểm cũ, lần chọn lựa này khảo thí hoạt động cố ý chọn tại địa điểm cũ nơi này tiến hành, không chỉ có là vì lợi dụng nơi này vốn có công trình, càng quan trọng hơn là vì tại Vân Hải thành làm một cái tuyên truyền, nhường đại gia tìm hiểu một chút Vân Hải môn, bởi vậy lần này cho phép Vân Hải thành cư dân đến quan sát tuyển chọn quá trình. Chỉ có thông qua tuyển chọn được tuyển chọn cái kia một bộ phận người, mới có thể đang tuyển chọn sau khi kết thúc được đưa đến hiện tại phương Nam Vân Hải môn mới sơn môn, không có bị chọn chúng người, chúng ta sẽ an bài đưa đại gia trở lại xuất phát lúc Bình An huyện thành, thời gian làm như thế nào qua còn thế nào qua. Nếu như muốn lưu lại, sắp bắt được cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Trương Đại Hải cho đại gia cổ động. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chương 12, bắt đầu linh khí tuần hoàn khảo thí chương 12, bắt đầu linh khí tuần hoàn khảo thí phụ không chu vượt qua tông môn địa điểm cũ sơn môn, lại bay về phía trước một hồi, chậm rãi ngừng tại ở gần chân núi một cái quảng trường bên cạnh, nơi này đã ngừng không ít phi chu, chắc là đi địa phương khác tiếp người đội ngũ đều đã trở về, bởi vì tối nay còn muốn tiếp tục sử dụng, cho nên những này phi chu liền không thu hồi tới. Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh đem tất cả mọi người đưa đến trong sân rộng tập hợp khu, sau đó đi tông môn trưởng lão chỗ phục mệnh. Trước khi đi Trương Đại Hải cố ý đem Nguyên Tiêu, Tiểu Anh cùng Tiểu Mập Mạp ba người hô đến trước mặt, bàn giao nói, ba người các ngươi an tâm tham gia tuyển chọn, nếu như đều thông qua được tuyển chọn, cái kia liền rất tốt. Nếu như cuối cùng có người không được tuyển, đừng vội đi, đến lúc đó theo ta cùng một chỗ gặp qua sư phụ ta lại đi. Đến tại nguyên nhân gì, hiện tại không thể nói cho các ngươi biết, đến lúc đó sẽ biết. Nhớ đến nhất định phải chờ ta tìm các ngươi. Nguyên Tiêu ba người, mặc dù không biết Trương Đại Hải vì cái gì nói như vậy, nhưng đều có thể nghe ra những lời này thành khẩn, liền đều đáp ứng xuống. Quảng trường trước xếp đặt một loạt chủ vị, đã có một ít người an vị, Nguyên Tiêu trong lòng suy đoán hẳn là Vân Hải môn trưởng lão hoặc là quản sự một loại. Bên trong một cái thân mang áo đen lão đầu, rất làm người khác chú ý, bởi vì hắn trước mặt trên bàn ngồi xổm một cái xinh xắn linh sủng, giống điêu, chính đung đưa đầu đánh giá trên quảng trường mọi người, thỉnh thoảng túi đầu ôm ở cùng nhau màu trắng hạ phẩm linh thạch, lạch cạch gặm mấy ngụm. Lại còn có ăn linh thạch linh thú, Nguyên Tiêu mở rộng tầm mắt, tu tiên giới quả nhiên có rất nhiều chơi vui đồ vật, hôm nay thật sự là đến đúng. Chủ vị phía trước cách đó không xa, bày nhiều cái đơn độc tách ra cái bàn, mỗi cái đài bên trên bày một chút Nguyên Tiêu không quen biết đồ vật, muốn đến phải cùng lần chọn lựa này khảo thí có quan hệ. Lúc này một vị thần thái phiêu giật trung niên đạo nhân đi lên phía trước, nói ra, Vân Hải môn đệ tử tuyển chọn khảo thí, hiện tại bắt đầu, hạng thứ nhất là khảo thí các ngươi kinh mạch toàn thân thông suốt trình độ cùng tốc độ tuần hoàn. Tu tiên căn bản là muốn thông qua linh khí tại kinh mạch toàn thân tuần hoàn, vòng đi vòng lại, thối luyện thể phách, kinh mạch thông suốt trình độ cùng tốc độ tuần hoàn, không thể nghi ngờ đối một người tu tiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên cái này hạng thứ nhất là tuyệt đối ngưỡng cửa, nếu như thông qua được, liền có thể bị Vân Hải môn thu làm ngoại môn đệ tử. Đồng thời mới có tư cách tham gia đằng sau mấy cái hạng kèm theo khảo thí, nếu như phía sau mấy thứ kèm theo trong khảo nghiệm có trong đó bất kỳ hạng nào lần nữa thông qua, liền có thể bị chúng ta Vân Hải môn thu làm nội môn đệ tử. Nếu như bây giờ cái này hạng thứ nhất không có thông qua, phía sau sở hữu kèm theo khảo thí liền đều không có tư cách tham gia, chúng ta đang tuyển chọn sau khi kết thúc sẽ an bài người đưa các ngươi trở lại đến tông môn trước đó tiếp đãi điểm. Bây giờ đang ở các ngươi trước mặt trên bàn, một cặp nguyên bộ linh khí linh tê truy. Các ngươi chỉ cần trái tay nắm chặt một chi, phải tay nắm chặt một chi, liền sẽ lập tức phát động bên tay phải linh tê truy, tuôn ra một cỗ linh khí tiến vào các ngươi kinh mạch trong cơ thể, tuần hoàn một tuần sau cuối cùng hướng chạy bên tay trái linh tê truy. Bên tay trái linh tê truy sẽ căn cứ cuối cùng thu đến linh khí thời gian dài ngắn, để cân nhắc các ngươi kinh mạch tắc trình độ, thời gian sử dụng càng ngắn, đại biểu kinh mạch của các ngươi càng thông suốt, tư chất tu hành càng tốt. Lúc này bên tay trái chi này linh tê truy đỉnh truy châu, liền sẽ sáng lên bất đồng nhan sắc. Kinh mạch không xuân sẻ sẽ sáng lên màu đen, so sánh xuân sẻ sẽ sáng lên màu vàng, phi thường xuân sẻ sẽ sáng lên màu cam. Biểu hiện màu vàng hoặc là màu cam người liền lưu lại tiến vào tiếp một hạng khảo thí. Biểu hiện màu đen liền khảo thí kết thúc, đến quảng trường một bên phi chu chỗ tập hợp chờ đợi trở lại thôn. Hiện tại bắt đầu khảo thí, dựa theo vừa mới phi chu đến quảng trường thứ tự trước sau xếp hàng, theo thứ tự tới khảo thí. Nguyên Tiêu chỗ cái này một nhóm, vừa lúc là sau cùng một chiếc đến quảng trường phi chu, cho nên muốn đến phiên sau cùng khảo thí. Đại gia sắp xếp đi đội, đứa bé thứ nhất đi đến trước này, y theo vừa mới trung niên đạo nhân phân phó. Tay trái tay phải phân biệt nắm chặt một chi linh tê truy, trong nháy mắt toàn thân run run, đau kêu đi ra. Đánh giá là kinh mạch của hắn tắc khá nhiều, linh khí tại nó thể nội vận hành không thông, cho nên dẫn đến toàn thân đau đớn. Sau một lát, tay trái linh tê truy truy châu biểu hiện màu đen, biểu thị linh khí tại nó thể nội tuần hoàn một tuần thời gian quá dài, kinh mạch bình phán vì không thông suốt, đã mất đi tham gia những khảo nghiệm khác bộ môn tư cách. Không đạt tiêu chuẩn, cái kế tiếp. Trung niên đạo nhân mặt không biểu tình, lộ ra nhưng đã thành thói quen trường hợp như vậy, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Từng cái hải tử thay phiên đi lên. Mỗi một cái đều là biểu hiện màu đen. Nhìn Nguyên Tiêu, Tiểu Anh cùng Tiểu Mập Mạp ba người đều nơm nớp lo sợ lên. Quả nhiên chính như trung niên đạo nhân nói như vậy, hạng thứ nhất khảo nghiệm là tàn khốc nhất khảo thí, bởi vì chỉ cần không thông qua, liền triệt để đã mất đi tư cách. Trái lại chỉ cần thông qua được hạng thứ nhất, phía sau mấy cái hạng khảo thí cũng không yêu cầu mỗi hạng đều thông qua, chỉ cần có trong đó bất kỳ hạng nào lần nữa thông qua được, y nguyên có thể được tuyển chọn. Nguyên Tiêu nhớ tới Trích Nguyệt lão ca đã nói, chính mình trước mắt đã bị Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy tủy, về sau một mực cảm giác toàn thân thông suốt, lấp đầy sức sống, không chỉ có thai thính mắt tinh, các hạng năng lực đều có nhất định đề cao. Theo lý mà nói, hạng thứ nhất khảo thí hẳn là ngăn không được chính mình. Đến mức Tiểu Anh cùng Tiểu Mập Mạp có thể hay không thông qua cửa thứ nhất, trong lòng mình liền không có đáy. Chính mình mấy ngày nay ngược lại là một mực cùng hai người bọn hắn đợi cùng một chỗ, nhưng là Thiên Khải Châu trước mắt vẫn không thể bại lộ, không phải vậy khả năng hại không ít chính mình, còn hại hai người bọn họ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cửa thành bốc cháy, hai bay vạ gió. Đợi đến tương lai mình có năng lực tự vệ, những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Có Thiên Khải Châu cái này mạnh nhất phụ trợ nơi tay, Nguyên Tiêu tin tưởng, một ngày này khả năng sẽ tới rất nhanh. Trước mắt biết Thiên Khải Châu tại trên tay mình người, chỉ có Trích Nguyệt lão ca cùng cha mẹ. Thiên Khải Châu trên thực chất cũng là Trích Nguyệt lão ca tặng, lão ca nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Chính mình cha mẹ mặc dù biết chính mình có cái hạt châu, nhưng kỳ thật căn bản không biết Thiên Khải Châu có làm được cái gì đồ, cũng không hiểu do nó chân quý trình độ, cho nên tâm bên trong căn bản liền sẽ không để ý hạt châu này, khả năng không ai lại để lên lời nói, không bao lâu liền sẽ quên chuyện này, cha mẹ cũng là người thân cận nhất của mình, nơi này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên Tiêu chỉ cần sau này tận lực giữ vững bí mật này là được, bên người bằng hữu y nguyên có thể giúp một tay, nhưng trước hết bảo đảm Thiên Khải Châu sẽ không bại lộ. Chờ sau này mình thực lực cường đại lên, khi đó cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Màu đen, không hợp cách, cái kế tiếp. Màu đen, không hợp cách, cái kế tiếp. Không hợp cách hải tử đều tâm tình trầm trọng hướng đi quảng trường một bên khác, hốc mắt đỏ bừng, có chút hải tử gần như sắp muốn khóc lên, phải biết bọn hắn trước khi đến, phụ mẫu thế nhưng là ôm rất lớn hy vọng, thậm chí gia châu đều thổi đi ra, bây giờ đi về như thế nào cho phải. Thằng đến thứ 16 đứa bé, Linh Đê truy đầu trên truy châu mới lần thứ nhất phát ra cái khác nhan sắc, màu vàng. Đại biểu kinh mạch so sánh thông thuận. Đó là cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hải, một cái phấn điêu ngọc chắc búp bê, bộ dáng so sánh lấy vui, không nghĩ tới có cái này tư chất. Màu vàng, đạt tiêu chuẩn, cái kế tiếp. Đạt tiêu chuẩn người đi bên cạnh khu nghỉ ngơi chờ đợi. Hạng thứ nhất đạt tiêu chuẩn người, toàn bộ sẽ được thu làm ngoại môn đệ tử. Trung niên nam nhân trên mặt rốt cục lần thứ nhất có biểu lộ. Còn không phải sao, năm nay lần thứ nhất buông ra đăng ký nhân số, so những năm qua nhiều ghi danh rất nhiều người ứng cử, nếu như vẫn là chọn không bỏ vốn chất tốt một chút đệ tử, vậy sau này tông môn phát triển thật sự là tiền đồ đáng lo a, mọi người đều biết một người muốn tu tiên sẽ khát vọng thêm vào tốt tu tiên môn phái. Kỳ thật tu tiên môn phái cũng giống vậy, cũng sẽ khát vọng có tốt thiên tài, nhân tài thêm vào. Làm bằng sắt tông môn nước chảy đệ tử, chỉ có tông môn đi ra cái này đến cái khác thiên tài, về sau tại tu tiên giới dương danh lập vạn, hoặc là che chở trả lại trước kia tông môn, hoặc là cho lúc đầu tông môn đánh một cái tốt nhất chiêu bài, nguyên lai chỗ tông môn mới có thể phát triển lâu dài, truyền thừa không ngừng. Cho nên những tông môn này cao tầng, nếu như gặp phải thiên tài, hoặc gặp phải tại ở một phương diện khác người có thiên phú, nếu như tên thiên tài này thiên phú phù hợp công pháp của mình hoặc kỹ năng, tông môn cao tầng một nửa đều sẽ động tâm. Hoặc là vì đem công pháp của mình phát dương quang đại, hoặc là vì tông môn phát triển lâu dài. Vô luận là cái gì cái lý do, đều để bọn hắn có động lực tiếp nhận thiên tài. Chỉ là thiên phú dị bẩm người, đồng dạng chỉ có thể nộ mà không có thể cầu. Chương 13, Nguyên Tiêu thắp sáng màu cam, ngồi đầy phải sợ hãi. Chương 13, Nguyên Tiêu thắp sáng màu cam, ngồi đầy phải sợ hãi. Rất nhanh, chi thứ nhất đến tông môn phi chu trên đội ngũ liền hoàn tất thi kiểm tra, vậy mà chỉ có 2 người sáng lên đèn vàng, 42 người bên trong, chỉ có 2 người khảo thí hợp cách, có tư cách tiến vào cửa ải tiếp theo. Thằng đến đem trước mặt 20 chi đội ngũ đều đo xong, gần ngàn người mới chỉ có 53 người thông qua, có thể thấy được hạng thứ nhất khảo nghiệm tỷ lệ đào thải, xác thực rất cao. Rốt cục đến phiên Nguyên Tiêu chỗ cái này một chi đội ngũ. Bọn hắn cái này một chi do Trương Đại Hải xuất lĩnh đội ngũ, là sau cùng đến quảng trường, cho nên khảo thí thời gian cũng là xếp tới sau cùng. Vương Ngân vậy mà xếp tại đội ngũ vị thứ nhất. Nguyên Tiêu nhìn kỹ một chút, da hỏa này trên mặt thương tổn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn gậy vào Vương Kim làm nội môn đệ tử, trên thân tự nhiên không thiếu chữa thương linh dược, hẳn là cho hắn bôi lên nhuận cỏ cao, cho nên vết thương khôi phục rất nhanh. Vương Ngân giờ phút này lộ ra rất có lực lượng, bước nhanh đến phía trước, một tay nắm lấy một chi linh tê truy, chỉ thấy linh tê truy rất nhanh liền sáng lên màu vàng. Vương Ngân cười đắc ý, quả là thế. Trước đó Vương Kim sớm đi trong nhà mình, dùng linh khí trợ giúp chính mình trải bớt kinh mạch, có thể là có một chút hiệu quả, lại thêm Vương Ngân tự thân tư chất cũng không tệ, tóm lại hiện tại đã đạt tiêu chuẩn, ngoại môn đệ tử thân phận chí ít đã nắm bắt tới tay. Vương Ngân đi xuống đài lúc, đắc ý phi phàm, vẫn không quên đối với Nguyên Tiêu khiêu khích đồng dạng nhướng nhướng lông mi. Vương Ngân, màu vàng, đạt tiêu chuẩn, cái kế tiếp. Bình An huyện thành cái thứ nhất người ứng cử cũng là đạt tiêu chuẩn người, nhường những hải tử khác bọn họ đều kích động lên, chẳng lẽ có lên trời quan tâm. Nhưng sau đó liên tục mấy người, lại là đều sáng lên màu đen, không đạt tiêu chuẩn. Thằng đến Mã Đào đi tới, linh tê truy mới lần nữa sáng lên màu vàng. Mã Đào mặt mày hớn hở, không nghĩ tới chính mình cũng có thể thông qua, trở về lúc cũng không quên đối với Nguyên Tiêu ba người, làm cái cố lên thủ thế. Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh đứng ở bên cạnh, nhìn lấy hai người bọn họ cũng là cảm thấy vui mừng, dù sao lần này Bình An huyện thành không có uổng phí chạy. Trương Đại Hải nhớ tới, cái này Mã Đào cũng là Thần Tiên Sơn phụ cận một cái thôn làng đi ra hải tử, cùng Nguyên Tiêu ba người bọn họ chỗ tầm tiên trấn cũng không xa. Nhưng về sau mãi cho đến Tiểu Mập Mạp muốn xuất chẳng trước, liền không còn có người đạt tiêu chuẩn. Sau đó đến Tiểu Mập Mạp tâm lý sớm đem đầy trời thần Phật đều cầu một lần, thầm nghĩ nhất định phải làm cho ta thông qua, ta cũng không muốn trở về kế thừa tài sản, ta chỉ nghĩ trường sinh bất lão. Sau đó tiểu mập mạp hai cánh tay vừa dựng vào linh tê truy một lát, liền sáng lên màu vàng. Tiểu mập mạp nhất thời kích động đến bờ môi phát run, đầy trời thần Phật, ta hổ lai cảm ơn các ngươi à. Đợi chút nữa trở về liền thắp hương. Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh nhìn thấy tiểu mập mạp khảo thí hợp cách, đều thở dài một hơi. Sau đó là tiểu anh, tựa như là có kỳ tích phát sinh, tiểu anh hai cánh tay vừa dựng vào đi, liền lập tức sáng lên màu vàng, tiểu anh tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Liên tục hai người đạt tiêu chuẩn, vẫn là cùng đi đến người, đều đến tự tầm tiên trấn. Lại thêm trước đó Mã Đạo, cái này ba cái đạt tiêu chuẩn người, đều đến tự cùng một cái tiểu địa phương, hai cái tại tầm tiên trấn, một cái tại tầm tiên trấn phụ cận, lẫn nhau ở giữa đều rất gần. Nếu như muốn tìm một cái điểm giống nhau lời nói, cái kia chính là đều tại Thần Tiên Sơn dưới chân. Trương Đại Hải làm cho này một nhóm hải tử tiếp đãi người cùng đăng ký người, lập tức liền rơi vào trầm tư, trong này phải chẳng có cái gì bí mật không muốn người biết. Cái cuối cùng đăng tràng người cũng là Nguyên Tiêu. Mắt thấy tiểu anh cùng tiểu mập mạp đều thuận lợi đạt tiêu chuẩn, Nguyên Tiêu tâm lý tảng đá rốt cục rơi xuống, cất bước đi ra phía trước. Nguyên Tiêu tuyệt không lo lắng, hắn tin tưởng Trích Nguyệt lão đầu phán đoán, mình đã bị Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy tủy, trước mắt là tinh khiết khổng tỷ vết thể chất. Nếu như ngay cả chính mình cũng qua không được cái này một quan, người khác càng không có khả năng qua quan. Trương Đại Hải giờ phút này, chính mười phần khẩn trương chú ý kết quả khảo nghiệm. Một là lo lắng Nguyên Tiêu có thể hay không thông qua khảo thí, hai là nếu như Nguyên Tiêu cũng thông qua khảo thí, như vậy cái này liên tiếp bốn tên đạt tiêu chuẩn người, liền đều đến tự Thần Tiên Sơn dưới chân. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thần Tiên Sơn, vừa có cái gì không muốn người biết mà lực đâu? Chẳng lẽ thần bên trong ngọn Tiên Sơn, thật sự có thần tiên tồn tại? Nguyên Tiêu hai tay nắm ở linh tê truy về sau, chỉ cảm thấy có một cô yếu ớt khí lưu, hẳn là trung niên đạo nhân nói linh khí lưu, theo tay phải chớp mắt chạy khắp kinh mạch toàn thân, không có bất kỳ cái gì đau đớn hoặc cảm giác không khỏe, đảo mắt lại từ tay trái chạy ra đi. Vốn là linh khí lưu liền rất yếu ớt, lại bị chính mình hấp thu hết hơn phân nửa, chờ chạy đi ra thời điểm linh khí lưu đã còn thừa không có mấy, nhưng là toàn bộ quá trình tốc độ rất nhanh, linh tê truy trong nháy mắt liền được thắp sáng. Hoa, là màu cam, lại là màu cam. Trên quảng trường nhất thời một mảnh ồn ào, liền chủ vị một mực vẻ vải các trưởng lão cũng đều đứng thẳng người lên, tinh thần tỉnh táo. Dù sao khoảng cách lần trước linh tê truy sáng lên màu cam đã có mấy trăm năm thời gian, mấy vị trưởng lão đều nghiêm túc nhìn thoáng qua Nguyên Tiêu, sau đó giữa lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút, cuối cùng đều gật đầu một cái, lại không nói gì. Trung niên đạo nhân vỗ một cái Nguyên Tiêu bà bay, khen một câu, hảo tiểu tử, coi như không tệ. Tiểu mập mạp, tiểu anh cùng Mã Đào đều mặt lộ vẻ vui vẻ. Chỉ có Vương Ngân trợn tròn mắt, thầm nghĩ tiểu tử này nguyên lai như thế mãnh liệt, trách không được tối hôm qua đánh nhau chơi không lại hắn. Trương Đại Hải cũng lấy làm kinh hãi, không chỉ có là giật mình Nguyên Tiêu khảo thí có thể thắp sáng màu cam, càng khiếp sợ tại, quả nhiên vừa mới suy đoán là chính xác. Bốn người bọn họ nhà tại cùng một cái tiểu địa phương người, đều có thể thông qua khảo thí đạt tiêu chuẩn, hẳn là cùng Thần Tiên Sơn có cái gì không muốn người biết liên hệ. Về sau có cơ hội nhất định phải đi Thần Tiên Sơn nhìn một chút đi một chút, nói không chừng đối với mình cũng là một cọc cơ duyên. Hiện tại thỉnh hạng thứ nhất khảo thí đạt tiêu chuẩn 58 người, toàn bộ đi tới tấm thứ hai cái bàn trước. Vừa mới hạng thứ nhất khảo thí, là khảo thí linh khí tại các ngươi thể nội kinh mạch tuần hoàn tốc độ. Trung niên đạo nhân bắt đầu giới thiệu. Hiện tại hạng thứ hai khảo thí, cùng hạng thứ nhất là nhất mạch tương thừa, là khảo thí các ngươi thể nội vừa mới hút nhận được linh khí số lượng. Vừa mới hạng thứ nhất khảo thí lúc, linh khí tại các ngươi thể nội du đậu, tuần hoàn một tuần, trong đó có một bộ phận linh khí đã bị thân thể các ngươi hấp thu hết. Làm lần thứ nhất tiếp xúc linh khí các ngươi, thân thể có thể hấp thu bao nhiêu linh khí, đại biểu cho thân thể các ngươi đối với linh khí tiếp nhận trình độ, cũng đại biểu cho thân thể các ngươi đối với linh khí phù hợp trình độ. Đây đối với các ngươi sau này tu hành cực kỳ trọng yếu. Chúng ta một là muốn mức độ lớn nhất hấp thu linh khí, hai là muốn trong thân thể tận khả năng nhiều chứa được linh khí, dạng này mới có thể tại cần phải dùng đến linh khí trường hợp, bất cứ lúc nào cung ứng tự thân tiêu hao. Cái này tấm thứ hai trên bản đồ vật là Vân Hải môn chân quý pháp bảo, Chắc Linh trụ, chuyên môn đo đạc trên người một người linh khí có bao nhiêu. Chúng ta đem hạng thứ nhất khảo thí lúc phóng thích ra cái kia một phần linh khí số lượng, làm thành hoàn chỉnh 100, sau đó dùng Chắc Linh trụ đo đạc lưu tại trong cơ thể ngươi linh khí chiếm mấy thành, phán đoán ra thân thể của ngươi có thể hấp thu mấy thành chạy qua linh khí, từ đó có thể phản ứng một người hấp thu linh khí số lượng cùng tốc độ, cân nhắc một người hấp thu linh khí năng lực mạnh yếu. Chắc Linh trụ trên cùng sở hữu 10 viên tinh, một ngôi sao sáng lên đại biểu có thể hấp thu một thành linh khí, 10 viên tinh sáng lên đại biểu có thể hấp thu 100. Đương nhiên hấp thu 100 chỉ là trên lý luận tồn tại, trên thực tế căn bản làm không được, bởi vì linh khí tuần hoàn chắc chắn sẽ có tiêu hao. Vừa mới hạng thứ nhất khảo thí giai đoạn sau cùng, trừ theo tay trái chạy ra một bộ phận linh khí bên ngoài, linh khí tại toàn thân vận hành lúc cũng sẽ thông qua chúng ta bên ngoài thân bay hơi đến trong không khí một phần nhỏ. Cho nên trong thực tiễn nếu như có thể hấp thu đến năm thành, cũng chính là sáng lên 5 ngôi sao, các ngươi liền rất ưu tú, Chắc Linh trụ sáng lên ngũ tinh hoặc ngũ tinh trở lên, có thể trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Chắc Linh trụ nền móng bên trên có một khối ngọc thạch bảng, các ngươi chỉ cần để bàn tay đè lên, Chắc Linh trụ phía trên liền sẽ biểu hiện mấy sao. Hiện tại bắt đầu. Hiện trường tất cả mọi người đều một chút rối cổ, sợ bỏ qua cái này đặc sắc một màn. Chương 14, Chắc Linh trụ bạo 10 tinh, Nguyên Tiêu cảnh giác tứ trưởng lão. Chương 14, Chắc Linh trụ bạo 10 tinh, Nguyên Tiêu cảnh giác tứ trưởng lão. Cửa thứ nhất khảo thí đạt tiêu chuẩn 58 người, giờ phút này vẫn dựa theo trước đó trình tự xếp hạng, theo thứ tự tiến hành Chắc Linh trụ khảo thí. Tam tinh, nhị tinh, nhất tinh, thứ tinh. Những này đã định trước sẽ trở thành ngoại môn đệ tử cửa thứ nhất đạt tiêu chuẩn người, tại hạng thứ 2 Chắc Linh trụ trong khảo nghiệm, liền không có thuận lợi như vậy, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là tại vừa đến tứ tinh chi quanh quẩn ở giữa. Thẳng đến cái kia phấn điêu ngọc chắc nữ oa nhi đang chàng, mới xuất hiện cái thứ nhất ưu dị thành tích, Lục Tinh. Người tên là gì? Chủ trì khảo nghiệm trung niên đạo nhân hỏi. Mộ Dung Tuyết. Nữ Hoa Nhi trả lời. Có thể là đến từ Thương Nam huyện Mộ Dung gia tộc. Nữ Hoa Nhi gật gật đầu. Vậy thì tương đối dễ dàng lý giải, Thương Nam Mộ Dung thế gia vốn chính là một cái tu tiên gia tộc, mặc dù gần trăm năm đã có chút xuống dốc, không tiếp tục đi ra cái gì nhân vật kiệt xuất, nhưng tu luyện thế gia cơ sở vẫn còn, bồi dưỡng mấy cái tư chất hơi ưu tú tộc nhân, vẫn là có thể làm được. Về sau thẳng đến Vương Ngân ra sân trước, vẫn chưa từng xuất hiện cái thứ hai ưu dị người. Vương Ngân giờ phút này đối với mình lấp đầy lòng tin, dựa vào bạn thân Vương Kim mấy năm trước cũng đã là Vân Hải môn nội môn đệ tử tiện lợi, Vương Kim sớm vì Vương Bạc trải vớt kinh mạch, đồng thời tự mình truyền thụ Vương Ngân một điểm hấp thu linh khí pháp môn, tương đương với lâm thời ôm chân phận, lâm thời cất cao Vương Ngân thân thể các hạng thuộc tính. Lại thêm Vương Ngân bản thân tư chất khả năng cũng không kém, cho nên mấy cái phương diện nguyên nhân tổng hợp, ứng đối lần chọn lựa này khảo thí, đối Vương Bạc tới nói không tốn sức chút nào. Nếu như nói, vận khí là thực lực một bộ phận. Như vậy nhân mạch, tài nguyên, tìm kiếm giúp đỡ, cũng có thể là thực lực một bộ phận. Vương Ngân mặc dù trong bóng tối có Vương Kim ra tay giúp đỡ, nhưng người khác đối với cái này đã không rõ ràng trận tướng, cũng tìm không ra ma bệnh. Lục Tinh, ta gọi Vương Ngân. Vương Ngân khảo thí ra Lục Tinh, đắc ý phi phạm, dù sao cái này mang ý nghĩa hắn đã là ván đã đóng tuyển nội môn đệ tử. Mã Đảo khảo thí ra Tứ Tinh, nhưng cũng không có quá thất lạc. Dù sao đã cầm tới Vân Hải môn ngoại môn đệ tử tư cách, ở bên trong môn phái vất vả làm mấy năm sống, chịu khổ cực tu luyện mấy năm, vẫn là có cơ hội thăng làm nội môn đệ tử. Mà lại trong thực tiễn, theo ngoại môn đệ tử thăng làm nội môn đệ tử ví dụ vốn là không ít. Tiểu Mập Mạp khảo thí ra Tứ Tinh, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ lại, ta Hổ Lai tối thiểu cũng là ngoại môn đệ tử, hẳn là cao hứng mới là. Tiểu Mập Mạp trong lòng nghĩ, chung quy là không cần trở về kế thừa gia sản. Bằng ta Tiểu Mập Mạp năng lực hoạt động, qua mấy năm lăn lộn cái nội môn đệ tử còn không phải dễ dàng. Tiểu Mập Mạp lập tức liền nghĩ thông suốt rồi, lòng thoải mái thân thể béo mập, không yên vui sao có thể béo. Trung niên đạo nhân nhìn lấy Tiểu Mập Mạp biểu tình biến hóa, tiểu tử này là thật nhìn thoáng được, không đại hỉ đại bi, không khỏi có chút tán thưởng. Tiểu Anh khảo thí ra Ngũ Tinh, không khỏi nhường trước mắt mọi người sáng lên. Vân Hải môn nhiều năm qua tuyển nhận nữ đệ tử, vốn là nhân số liền ít một chút, tư chất tốt nữ đệ tử càng thêm thiếu, cho nên Tiểu Anh cùng Mộ Dung Tuyết một dạng làm người khác chú ý, có cái này tạm thời định nội môn đệ tử cái thân phận này, về sau nàng tại trong môn tu hành, liền muốn tương đối thuận lợi rất nhiều. Nguyên Tiêu vẫn là cái cuối cùng ra sân, bằng vào chính mình hạng thứ nhất khảo thí lúc sau cùng cảm giác, cuối cùng chạy ra tay trái linh khí lưu đã còn thừa không có mấy, Nguyên Tiêu đoán chừng chính mình chỉ ít hấp thu 8 thành tả hữu. Xét thấy vừa mới Nguyên Tiêu hạng thứ nhất khảo thí lúc biểu hiện kinh người, hiện tại mọi người cũng là lên tinh thần, nghĩ nhìn một chút tiểu tử này tại hạng thứ 2 khảo thí bên trong có thể cầm tới dạng gì thành tích. Nguyên Tiêu cất bước đi đến Trắc Linh trụ trước, đưa tay hướng ngọc thạch bảng vỗ một cái. Chủ trì khảo nghiệm trung niên đạo nhân luôn luôn vẻ mặt bình thản rốt cục biến đến phong phú. Có lầm hay không? Lại là thập tinh. Có phải hay không là Trắc Linh trụ hỏng? Hấp thu linh khí không thể nào không có hao tổn. Đồng thời hạng thứ nhất khảo thí lúc cũng không thể nào hoàn toàn không có linh khí theo tay trái chạy ra, không phải vậy không tiếp thu được mảy may linh khí, tay trái linh tê truy truy châu liền sẽ không sáng lên. Vương Ngân trong mắt giờ phút này đều nhanh muốn rơi ra đến, ta đến cùng chọc một cái gì quái vật. Bất quá Vương Ngân từ trước đến nay là một cái thủ đoạn độc các người, giờ phút này cũng không tính sợ hãi. Vương Ngân nghĩ thầm, hiện tại tất cả mọi người là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, lẫn nhau cũng không có cái gì chênh lệch, trở thành nội môn đệ tử về sau, chính mình chăm chỉ tu luyện, bảo trì tu vi để qua Nguyên Tiêu chính là. Lại nói mình còn có Vương Kim tương trợ, chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ sửa chữa một chút Nguyên Tiêu. Đương nhiên, nếu như có thể lén xử lý Nguyên Tiêu, vậy thì càng tốt bất quá. Vương Ngân từ nhỏ hành hành bá đạo đã quen, cho tới bây giờ cũng không phải là một nguyện ý người chịu thua thiệt. Trên đài các trưởng lão, giờ phút này cũng đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, đừng nói mới nhập môn người ứng cử, liền xem như bọn hắn những tu luyện này mấy trăm năm lão gia hỏa, cũng làm không được hấp thu 100. Đừng nói 100 liền chín thành cũng khó khăn đạt tới. Những người khác chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, mà thân mang áo đen mang theo thực linh điều tứ trưởng lão, thì trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này chẳng lẽ trên thân mang theo linh khí pháp bảo, hoặc là trong ngắn hạn tiếp xúc qua linh khí pháp bảo, dẫn đến trên thân mang theo còn sót lại linh khí, mới bị Trắc Linh trụ cảm ứng được cái kia cô khảo thí linh khí lưu bên ngoài linh khí, cho nên phát nổ thập tinh. Nói không chừng, tiểu tử này trên thân thật có điểm bí mật, chờ nhập môn về sau, chính mình nhất định muốn tìm cơ hội tìm tòi hư thực. Tứ trưởng lão Thiên Cửu, tư chất bình thường, từ khi may mắn bước vào trúc cơ kỳ về sau, nhiều năm như vậy tu vi không có chút nào tiến bộ, như cũ tại trúc cơ sơ kỳ chỉ trệ không tiến. Có thể là Vân Hải môn sở hữu trưởng lão bên trong, thực lực yếu nhất một trưởng lão. Cho nên tứ trưởng lão Thiên Cửu, một mực có một loại cảm giác nguy cơ, nếu như tông môn trong nội môn đệ tử lại toát ra một cái mới trúc cơ tu sĩ lời nói, chính mình trưởng lão vị trí có thể hay không giữ được cũng khó nói. Ngoài ra trên tay mình còn nắm bắt quản lý linh thú viên quyền lợi, nói không chừng đến lúc đó cũng phải bị người lấy đi. Đã tự thân khổ tu không được, vậy sẽ phải ở phía ngoài tìm cơ duyên, cái này nhường Trắc Linh Châu bạo thập tinh thiếu niên, có lẽ là có cái gì kỳ chân dị bảo, nói không chừng liền là cơ duyên của mình. Bất quá việc này không thể quang minh chính đại tiến hành, chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Tứ trưởng lão trong mắt lóe lên một tia âm oán, tâm lý bắt đầu nưu đồ lên. Đừng nói mọi người vây xem, giờ phút này Nguyên Tiêu chính mình cũng ngộp. Nếu như mình chỉ là hấp thu chín thành, cũng đều dễ lý giải. Dù sao Nguyên Tiêu lần thứ nhất khảo thí lúc, cảm giác tay trái chạy ra linh khí lưu sát thực còn thừa không có mấy, nhưng tuyệt không có khả năng hấp thu 100%. Trừ phi, Trừ phi những linh khí này bản thân liền đã tồn tại ở nguyên tiêu trong thân thể, không phải bọn hắn khảo thí lúc thả ra cái kia một cỗ linh khí, mà chính là nguyên tiêu thân thể vốn là có linh khí. Chỉ có dạng này mới giải thích thông, cũng chỉ có dạng này chắc linh trụ mới có thể kiểm tra đo lường đến 100 linh khí. Thậm chí nếu như nguyên tiêu thân phía trên linh khí rất nhiều lời nói, chắc linh trụ nếu như cũng có thể có càng nhiều tinh cấp thiết trí, có lẽ sẽ biểu hiện 13 tinh, 14 tinh, 18 tinh, 20 tinh. Bởi vì nguyên tiêu trên thân chứa đựng linh khí tổng lượng, khả năng đã vượt xa khảo thí lúc thả ra cái kia cỗ linh khí mấy lần. Như vậy những linh khí này đến cùng đến từ nơi đâu? Nguyên tiêu không biết. Nếu như không nên nói một loại khả năng này cũng là cùng Thiên Khải Châu có quan hệ. Nguyên tiêu thường xuyên cùng Thiên Khải Châu tiếp thân làm bạn, mà lại Thiên Khải Châu bốn phía lượn lờ cái chủng loại kia mây nhàn nhạt sương mù, đến cùng là cái gì? Nguyên tiêu tạm thời còn không có nghiên cứu minh bạch. Chẳng lẽ những này mây mù cùng linh khí có quan hệ? Có phải là hay không mình đã hấp thu không ít linh khí mà không biết? Nguyên tiêu âm thầm quyết định, chờ hai ngày nữa rảnh rỗi, nhất định muốn tìm địa phương an toàn, mới hảo hảo nghiên cứu một chút Thiên Khải Châu, tranh thủ mau chóng nắm giữ Thiên Khải Châu huyền bí. Hiện tại chính mình cùng Vương Ngân kết tử oán, Vương Ngân cùng Vương Kim lại là cùng một bọn giống như là cùng nội môn đệ tử Vương Kim cũng kết thù. Vương Kim khả năng cũng có chính mình bạn bè không tốt, nói không chừng đến lúc đó tìm chính mình phiền phức người sẽ có không ít. Ngoài ra, Vương Kim sư phụ là tứ trưởng lão, nếu như hắn tại tứ trưởng lão chỗ đó nói chính mình cái gì nói xấu, cái kia đoán chừng mình tại trong môn tình cảnh liền sẽ càng thêm gian nan. Nguyên Tiêu quyết định chính mình trước cầu một đoạn thời gian, trước tiên đem tu vi của mình tăng lên tới một điểm, tăng thêm một chút chính mình thủ đoạn bảo mệnh lại nói. Có mệnh mới có tương lai, không phải vậy hết thảy lý tưởng đều là vô nghĩa. Nếu như người đều đã chết, còn nói cái gì lý tưởng? Nguyên Tiêu đông nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu nhìn tứ trưởng lão một chút, chỉ thấy tứ trưởng lão vội vàng tránh đi ánh mắt. Nguyên Tiêu nhất thời lòng sinh cảnh giác, cái này tứ trưởng lão cũng không phải người tốt. Chương 15, Thực Linh Điêu phát hiện Nguyên Tiêu khí tức thần bí. Chương 15, Thực Linh Điêu phát hiện Nguyên Tiêu khí tức thần bí. Nguyên Tiêu trầm tư một chút, nghĩ đến mình bây giờ tiềm ẩn đối thủ liền có nhiều như vậy, nói không chừng vẫn tồn tại những thứ chưa biết khác biệt nhân, chờ lần chọn lựa này sau khi kết thúc, chính mình tốt nhất cùng tiểu mập mạp cùng tiểu anh tận lực kéo ra một chút khoảng cách. Tạm thời cách càng xa càng tốt, liên hệ càng ít càng tốt, miễn cho hại hai người bọn hắn, liên lụy hai người bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Cứ làm như thế. Chủ ý đã định, Nguyên Tiêu ánh mắt kiên định lên. Trên đài cựu trưởng lão Cựu Tiên, cũng chính là Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh sư phụ, lúc này lại phi thường vui vẻ. Hai cái đồ đệ đã báo cáo qua liên quan tới ba người bọn họ sự tình, ba người biểu hiện đều cũng không tệ lắm, nhất là Nguyên Tiêu biểu hiện không tầm thường, chắc hẳn tương lai sẽ khá quý hiếm. Trước đó vòng thứ nhất khảo thí kết thúc, nhìn đến Nguyên Tiêu thắp sáng màu cam truy châu lúc, các vị trưởng lão liền cùng một chỗ ánh mắt giao lưu. Đối với Nguyên Tiêu, một năm ngoại môn đoán luyện bên trong, bất luận cái gì trưởng lão cũng không thể đi chủ động tranh đoạt. Dựa theo Vân Hải môn quy củ, lần này thông qua khảo thí được thu làm ngoại môn đệ tử nhân viên, muốn chí ít tại tông môn phục tạp dịch 3 năm, sẽ bị ban cho 1 đến 2 tầng luyện khí khẩu quyết tự mình tìm tòi. 3 năm về sau, những này người có thể tham gia tông môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử thi đấu, biểu hiện đặc biệt ưu dị người, có cơ hội thu vào nội môn. Mà mấy cái này được thu làm nội môn đệ tử nhân viên, trước tiên có thể do sư phụ thu làm đệ tử, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể đi vào cửa đi theo sư phụ tu hành, mà chính là muốn cùng ngoại môn đệ tử mở dạng, trước ở ngoại môn phục tạp dịch đoán luyện 1 năm. Loại người này sẽ trước ban cho 1 đến 3 tầng luyện khí khẩu quyết nhường nó tự mình tìm tòi, nhưng nội môn đệ tử được hưởng phúc lợi, mỗi tháng cho 3 khối hạ phẩm linh thạch chỗ tốt vẫn giữ lại. Mà lại mặc dù cùng ở ngoại môn phục dịch, những này tạm thời định được thu làm nội môn đệ tử nhân viên, dù sao cùng thuần túy ngoại môn đệ tử không giống nhau, bao nhiêu vẫn có một ít địa vị. Đồng dạng có thể ở ngoại môn bên trong bị an bài một cái hơi tốt vị trí, không cần làm quá cực khổ sống, hoặc là trực tiếp cho an bài một cái quản lý những ngoại môn đệ tử khác chức vị, dạng này có thể cho nó đưa ra nhiều thời gian hơn tới tu luyện. Nhưng có chút sư phụ so sánh quan tâm mới thu nội môn đệ tử, thậm chí ngay tại bên trong viện của mình an bài tân đệ tử phục tạp dịch, cũng không phải là nhất định muốn mang đến ngoại môn. Vân Hải môn cũng là vì thông qua 1 năm này ngoại môn phục tạp dịch kinh lịch, ma luyện những đệ tử này ý chí, mài giũa một chút bọn hắn góc cạnh, để bọn hắn chịu được nhàm chán, lại chịu đựng phong vũ cùng lục đục với nhau. Ngoại môn cũng là một cái tu tiên giới ảnh thu nhỏ, đã có chân thành thiện lương giúp đỡ cho nhau, cũng có người lừa ta gạt mình tranh ám đấu, thậm chí quyết đấu sinh tử. Chỉ có qua được cái này một quan, mới có thể thích ứng tương lai chân thực tu tiên thế giới. Ở ngoại môn 1 năm đoán luyện kỳ sau khi hoàn thành, những này đã bị sư phụ thu làm nội môn đệ tử người, thì trở về bên trong cửa bắt đầu đi theo sư phụ tu hành. Nếu có đệ tử không có bị nhân tuyển bên trong, hoặc là đệ tử bản thân không nguyện ý bị bất luận cái gì sư phụ chọn chúng, thì thống nhất thu nhập bác học các tự mình tu luyện. Bác học các sẽ có công cộng giảng sư ngẫu nhiên qua tới giảng thuật một chút công khai cơ sở tu tiên tri thức, nhưng lại sẽ không tay nắm tay tự mình chỉ đạo. Tay nắm tay tự mình chỉ đạo tu hành, hoặc là ngoài định mức chiếu cố, đó là có rõ ràng sư phụ nội môn đệ tử mới có đánh ngộ. Nguyên Tiêu, bởi vì thiên tư hơn người, thuộc về tình huống đặc biệt, các trưởng lao ước định không thể hiện tại liền tranh đoạt Nguyên Tiêu tên đồ đệ này. Chờ 1 năm tạp dịch kỳ đầy về sau, do Nguyên Tiêu tự mình lựa chọn cùng cái nào trưởng lao tu hành, đi trong môn chỗ kia tu hành. Mặc dù các trưởng lao ước định không thể cấp người, nhưng nếu là Trương Đại Hải đưa tới đệ tử, Trương Đại Hải Chu Thanh Thanh cùng Nguyên Tiêu tương đối quen thuộc, cựu trưởng lão cảm thấy có mấy lời, đến lúc đó chính mình liền tương đối dễ dàng nói, mời chào Nguyên Tiêu cũng càng có ưu thế. Trung niên đạo nhân hô, hiện tại hạng thứ 2 khảo thí kết thúc, Vũ Tinh trở lên có Mộ Dung Tuyết, Vương Ngân, Từ Anh, Nguyên Tiêu 4 người này, đồng đều thu làm nội môn đệ tử. Hiện tại thỉnh vừa mới chắc linh trụ khảo thí, biểu hiện Ngũ Tinh trở lên 4 người này, đến nhị trưởng lão chỗ đó đăng ký một chút chính mình kỹ càng thông tin cá nhân, nhị trưởng lão phụ trách quản lý tông môn bảo vật, đồng thời cũng kiêm quản tông môn sở hữu nội môn đệ tử hồ sơ. Lúc này, chủ bị có một vị khuôn mặt nghiêm túc lão nhân tóc trắng, nghe vậy nhấc tay, ra hiệu bốn người đến phía bên mình tới. Nhị trưởng lão mặc dù tóc trắng thơ, nhưng là làn da y nguyên rất có sáng bóng, tinh thần bất thước. Chắc hẳn những này tuổi tu tiên giả, có thể bằng vào tu vi, nhường thân thể của mình cơ năng bảo trì tại một cái hơi tốt trạng thái. Vương Ngân, Mộ Dung Tuyết, Từ Anh, Nguyên Điều, xếp hàng theo thứ tự hướng nhị trưởng lão trước đài đi qua. Nửa đường vừa tốt đi qua tứ trưởng lão Thiên Cửu trước đài, nguyên bản tại trên bàn gặm ăn hạ phẩm linh thạch thực linh điêu, đột nhiên một chút đứng dậy, nâng trong tay hạ phẩm linh thạch đứng im bất động. Chỉ thấy thực linh điêu viên kia cái đầu nhỏ, theo bốn người đi lại, có chút xoay tròn, cái mũi còn liên tục không ngừng ngửi vài cái. Vương Ân, Mộ Dung Tuyết, Từ Anh ba cái người cũng đã đi tới, trong đó Mộ Dung Tuyết cùng Từ Anh nhìn lấy cái này thực linh điêu so sánh đáng yêu, còn đưa tay nghĩ đùa một chút thực linh điêu, nhưng thực linh điêu hoàn toàn không có phản ứng, hờ hững. Đợi đến Nguyên Tiêu vừa tốt đi đến trước đài thời điểm, thực linh điêu lại nhảy lên, lẹn đến Nguyên Tiêu trên bờ vai, đối với Nguyên Tiêu cổ, khuôn mặt, cổ áo, người tới người lui, đem Nguyên Tiêu cũng giật nảy mình. Tứ trưởng lão hô một tiếng, trở về. Nhưng thực linh điêu chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút tứ trưởng lão, vẫn không có nhảy trở về. Tứ trưởng lão lập tức xác nhận vừa mới trong lòng mình suy đoán, tiểu tử này trên thân hoặc là có linh khí pháp bảo, hoặc là có cao phẩm cấp linh hạch. Thực linh điêu là một loại đặc thù linh thú, không có bao nhiêu công kích năng lực, tại đấu pháp có ích chỗ không lớn. Nhưng bởi vì nó trời sinh đối với linh khí cùng năng lượng ba động phi thường mẫn cảm, mà lại am hiểu xuyên sơn đào hang, cho nên nó tác dụng lớn nhất là dùng đến tìm kiếm mỏ linh hạch, hoặc là tìm kiếm ẩn chứa phong phú linh khí bảo vật, là một loại đối tông môn tới nói so sánh hữu dụng phụ trợ linh thú. Thực linh điêu thường ngày lấy linh hạch, linh khí làm thức ăn, lượng cơm ăn cũng không nhỏ, bình thường chỉ có tông môn mới giữ nổi. Mà lại càng cao phẩm cấp thực linh điêu, mặc dù tầm bảo năng lực sẽ tăng cường, nhưng lượng cơm ăn càng lớn, thậm chí cần nuôi nấng trung phẩm trở lên linh hạch, cái này tiêu hao cũng là liền tông môn cũng so sánh đau đầu. Mà lại tìm kiếm quá mạnh, tìm kiếm bảo bối, càng nhiều dựa vào là cơ duyên, cũng không phải có thực linh điêu liền nhất định có thể tìm được bảo vật hoặc tìm được quá mạnh. Lại thêm thực linh điêu tự thân sinh sôi năng lực rất kém cỏi, tại tu tiên giới bản thân số lượng liền rất ít, cho nên cho dù ở tu tiên tông môn cũng không có thông dụng, chỉ có số ít tông môn sẽ có một hai con sơ đẳng thực linh điêu. Giờ phút này thực linh điêu ghé vào Nguyên Tiêu trên bờ bay, bắt lấy cổ áo không buông tay. Thực linh điêu tại Nguyên Tiêu trên cổ người tới người lui, ngẫu nhiên dừng một cái, còn một mặt say mê bộ dáng, nhường Nguyên Tiêu dở khóc dở cười. Nguyên Tiêu không biết thực linh điêu vì sao lại dính lên chính mình, nhưng tứ trưởng lão đối sủng vật của mình lại rõ ràng. Tứ trưởng lão thầm nghĩ, hẳn là thực linh điêu phát hiện Nguyên Tiêu trên người linh khí khí tức, mà lại phẩm cấp không thấp, cho nên mới sẽ bước xuống trong tay hạ phẩm linh thạch, đến gần cô khí tức kia. Thiên Cửu chủ ý đã định, nói không chừng chính mình phá cảnh cơ hội, có thể hay không tấn thăng trúc cơ trung kỳ, cơ duyên ngay tại tiểu tử này nơi này. Nếu như là thật có phần cơ duyên này, thừa dịp tiểu tử này tạm thời còn không có bị cái nào đó sư phụ thu làm môn hạ, vẫn chưa có người nào ở bên cạnh che chở thời điểm, mình vô luận như thế nào cũng phải đem phần cơ duyên này đoạt tới tay. Nguyên Tiêu không có cách, đành phải hai tay ôm lấy thực linh điêu, dùng lực theo trên vai của mình kéo xuống đến, thả lại tứ trưởng lao trước mặt trên bàn, còn chi kỷ đem cái kia nửa khối hạ phẩm linh thạch nhét trở lại thực linh điêu trong tay. Tiểu gia hỏa phi thường không cam lòng, vừa mới móng nuốt nhỏ đem Nguyên Tiêu quần áo đều tung phá. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi, về sau tại một cái tông môn, hẳn là còn thấy lấy. Nguyên Tiêu căn bản không quản thực linh điêu có nghe hay không hiểu, sờ lấy thực linh điêu đầu an ủi, nói xong cũng đi hướng nhị trưởng lão chỗ đó đăng ký đi. Thực linh điêu còn muốn cùng lần nữa chui lên Nguyên Tiêu bả vai, lúc này tứ trưởng lão cầm lấy một cây gậy gõ xuống mặt bàn. Thực linh điêu quả nhiên an tĩnh lại, không còn dám rời đi, có lẽ từ nhỏ đã là côn bổng giáo dục đi ra. Nhưng thực linh điêu lại cầm trên tay cái kia nửa khối hạ phẩm linh thạch, sinh khí đồng dạng ngã ở trên mặt bàn, hiển nhiên lúc này nó đã không có gặm linh thạch tâm tình. Giờ phút này, nó chỉ muốn tới gần Nguyên Tiêu. Mà Nguyên Tiêu khóe mắt đã lưu ý đến tứ trưởng lão không có hảo ý thần sắc, đó là tham lam biểu lộ. Chương 16, hầm mỏ tìm linh thạch, Nguyên Tiêu cơ hội tới chương 16, hầm mỏ tìm linh thạch, Nguyên Tiêu cơ hội tới hiện tại tiến hành thứ 3 hạng khảo thí, cũng là sau cùng một hạng khảo thí. Chúng ta sẽ đưa đại gia tiến vào một cái đã vứt bỏ mỏ linh thạch khai thác hầm mỏ, cái này hầm mỏ tại Vân Hải môn địa điểm cũ Hậu Sơn biên giới dưới mặt đất, trăm năm trước liền đã bị tông môn khai hái hoàn tất. Trung niên đạo nhân bắt đầu êm tai nói, chỉ là trăm năm thời gian, căn bản không đủ nhường nơi này sinh ra mới linh thạch, tu tiên giới mỗi một cái mạch khoáng hình thành đều là vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới có thể hình thành kết quả. Cho nên hiện tại cái này vứt bỏ hầm mỏ, trên lý luận không thể nào sinh ra mới linh thạch, cũng rất khó tồn tại lọt lưới, ra dáng hạ phẩm linh thạch. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, có lẽ trước kia khai thác không đủ triệt để, lưu lại có cá biệt hạ phẩm linh thạch cũng là có khả năng. Trung niên đạo nhân cao giọng nói ra, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ cũng là tại trong hầm mỏ tìm tới tận khả năng nhiều hạ phẩm linh thạch, không hạn phương pháp, không hạn thủ đoạn, có thể một mình tách ra tìm kiếm, cũng có thể tổ đội tìm kiếm, cho phép có cạnh tranh, có xung đột, chúng ta mặc kệ quá trình, chỉ thấy kết quả. Các ngươi hết thể 58 người, cuối cùng tìm tới hạ phẩm linh thạch nhiều nhất 3 hạng đầu, cũng tạm thời định bị ghi chép nhập nội môn đệ tử. Nếu như đều không tìm được hạ phẩm linh thạch, thì 3 cái nội môn đệ tử danh ngạch hết hiệu lực. Nếu như tìm tới hạ phẩm linh thạch nhân số không đủ 3 người, thì ấn thực tế tìm tới linh thạch nhân số làm chuẩn tuyển chọn nội môn đệ tử. Nếu như 3 hạng đầu bên trong, đúng lúc có vừa mới đã được thu làm nội môn đệ tử Vương Ân, Mộ Dung Tuyết, Từ Anh, Nguyên Tiêu 4 người này, không tái diễn tính toán, nó nội môn đệ tử tư cách hoán lại đến xuống một vị, nhưng kể trên 4 người nếu như tiến vào 3 hạng đầu, có thể ngoài định mức đạt được 3 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Danh giới cuối cùng quy tắc chỉ có một đầu, cấm đoán thương tổn tính mạng người. Kẻ vi phạm trục xuất tông môn. Trung niên đạo nhân bắt đầu cường điệu điểm này. Hậu tuyển mọi người nghe xong, chấn động trong lòng. Quy tắc này liền so sánh tàn khốc, nói trắng ra là cũng là cho phép đánh nhau, cho phép cướp đoạt, cho phép lừa gạt, cũng cho phép đùa nghịch như kế, chỉ cần không hại người khác cánh mạng là được. Nhìn cơ duyên, cũng liều thực lực, sớm thể nghiệm xuống tu tiên giới tàn khốc. Có chút nguy hiểm. Nguyên Tiêu không khỏi hướng Vương Ngân nhìn qua, đợi chút nữa nhất định muốn đề phòng ra hỏa này. Vương Ngân thủ đoạn độc ác, nói không chừng cái gì đều làm được. Lại phát hiện Vương Ngân đồng dạng đang nhìn mình, trên mặt âm u cười một tiếng, làm cái cắt cổ độc ác. Nguyên Tiêu tin tưởng Vương Ngân không dám đụng vào danh giới cuối cùng, hẳn là sẽ không thương tổn tính mạng người, dù sao hắn cũng là một lòng nghĩ muốn gia nhập tông môn, sẽ không để cho chính mình ném đi tư cách. Nhưng là lấy ra hỏa này âm oan, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. Đến lúc đó Nguyên Tiêu khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm, đợi chút nữa muốn cùng tiểu mập mạp từ anh tách ra hành động, không cần liên lụy hai người bọn họ gặp phải nguy hiểm. Mà lại coi như ra hầm mỏ hoàn thành tuyển chọn về sau, cũng phải cùng hai người bọn hắn kéo dài khoảng cách, về sau có thể ít gặp mặt liền tận lực ít gặp mặt, dù sao cá nhân đường muốn cá nhân đi, tu chân chi lộ, ai cũng thay thế không được ai. Nguy hiểm của mình chính mình kiêng, phiền phức của mình tự mình giải quyết, Nguyên Tiêu không nguyện ý bất luận cái gì bằng hữu bởi vì chính mình mà gặp phải nguy hiểm. Trung niên đạo nhân lúc này móc ra hai đống linh thạch hàng mẫu, đặt ở trên mặt bàn, sau đó ném ra một đống túi vải, lớn nhỏ vừa tốt có thể treo ở trên eo. Hai đống linh thạch, trong đó một đống là màu trắng, tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy. Còn có một cặp là tiếp cận màu xám, nhìn qua ảm đạm vô quang, hai loại linh thạch so sánh rất rõ ràng. Màu trắng cái này một đống linh thạch, cũng là hạ phẩm linh thạch, cũng chính là các ngươi chuyến này hầm mộ cần muốn tìm mục tiêu, tương lai các ngươi chính thức tu hành lúc theo tháng phát ra tu tiên tài nguyên, cũng là loại linh thạch này. Màu xám cái này một đống linh thạch cũng là tạp linh thạch, lại tên độc linh thạch, nó ẩn chứa linh khí không thuần, nội bộ tạp chất khá nhiều, chứa khá nhiều độc tố, đối với tu hành có hại không lợi. Trong động mộ đại đa số địa phương đều có thể nhìn thấy loại này tạp linh thạch, là trước kia khai thác lúc vứt bỏ linh thạch, loại này cũng không cần nhặt. Chúng ta khảo hạch muốn không phải loại này tạp linh thạch, chỉ cần hạ phẩm linh thạch. Ta lần nữa cường điệu một lần, loại này tạp linh thạch đối thân thể có hại không lợi, không thể dùng tới tu luyện, nếu không sẽ dẫn đến thân thể kinh mạch thoái hóa, linh thể bị hao tổn, tu hành bình cảnh sẽ càng ngày càng khó đánh vỡ, ngày sau nghĩ lại tăng trưởng tu vi khó như lên trời, lời nói đã đến nước này, nếu như các ngươi không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Ngày sau chớ phải hối hận. Hai loại hàng mẫu, chúng ta đã cố ý cắt chém thành rất nhiều khối nhỏ. Mỗi người các ngươi lấy đi một phần, hai loại hàng mẫu đều cầm một khối, thuận tiện các ngươi tiến vào hầm mộ sau so sánh xác nhận. Có thể căn cứ vẻ ngoài, nhan sắc, cùng các ngươi cảm ứng được khí tức đến tiến hành so sánh. Nếu như tìm đến hạ phẩm linh thạch, liền trang ở cái này túi vải bên trong mang ra. Nói trung niên đạo nhân lại vung tay áo ném ra một đống dạ minh châu, bạch quang lấp lóe, phi thường lóa mắt. Hiện tại hầm mộ lâu năm thiếu tu sửa, trước kia an trí đại hình dạ minh châu hiện tại đã tàn khuyết không đầy đủ, bên trong ánh sáng tối tăm. Đây là chiếu sáng dùng dạ minh châu, mỗi người các ngươi cầm một viên. Hiện tại lập tức xuất phát đi hầm mộ, sau 12 canh giờ, cũng chính là ngày mai buổi trưa, tại đường hầm cửa tập hợp, kiểm nghiệm thu hoạch, khảo thí tùy theo kết thúc. Trung niên đạo nhân nói đến đây, dừng lại một hồi mới lên tiếng, là có người hay không muốn hỏi, cái này dòng dã một ngày, các ngươi ăn cái gì? Uống gì? Buổi tối ở nơi nào ngủ? Hiện tại nói cho các ngươi biết, không có cái gì. Dòng dã một ngày không có đồ ăn, không có nghỉ ngơi, các ngươi chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi các ngươi về sau chân chính bước vào tu tiên chi lộ, liền sẽ phát hiện hôm nay chút chuyện nhỏ này, so sánh các ngươi gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn, quả thực là không đáng giá nhắc tới, liền cái dám cũng không bằng. Nếu có ai liền điểm ấy nhỏ khó khăn đều nhẫn nhịn không được, hiện tại liền có thể lui ra. Đưa các ngươi về nhà. Tại chỗ 58 tên người ứng cử, mặc dù cảm thấy là có chút tàn nhẫn, nhưng thật vất vả tranh tới tay nhập môn tư cách, há sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Lại nói chỉ là một ngày một đêm không ăn uống, cũng không chết được, khiên một chút liền đi qua, liều mạng. Hiện tại do Mạc quản sự đưa các ngươi đi hầm mộ. Mạc quản sự là Vân Hải môn địa điểm cũ bên này tổng quản nhà, lâu dài ở chỗ này tiến hành thường ngày giữ gìn quản lý. Các ngươi đi qua sau hết thảy nghe Mạc quản sự an bài. Xuất phát. Lúc này đi tới một vị tướng mạo nhìn qua có 27-28 tuổi thanh niên, hơi có chút phát tướng, nhưng nhìn qua vẫn có chút uy nghiêm tư thế. Sơn môn địa điểm cũ bên này mặc dù người không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy chục người trú đóng ở này, nhưng là làm toàn bộ địa điểm cũ người quản lý, vẫn là muốn có nhất định năng lực. Dù sao toàn bộ địa điểm cũ địa vực bao la, đóng quân mười mấy cái đệ tử phân tán ra tới, mỗi ngọn núi mới một hai người, thường xuyên chuyển nửa ngày đều không gặp được một bóng người. Như thế nào làm tốt dò xét, giám thị, an toàn, tu sửa, giữ gìn những công việc này, cũng quản lý tốt lưu lại mười mấy tên nơi đóng quân đệ tử, vẫn là rất khảo nghiệm một người tổng hợp năng lực. Mà lại Mạc quản sự muốn phục chúng lời nói không chừng tu vi cũng là không tệ. Về sau đều là sư minh đệ, gọi ta Mạc sư minh là được. Mạc quản sự hướng bên cạnh trên đất chống tiện tay ném ra một chiếc phi chu, thấy gió liền tăng, cùng trước đó Nguyên Tiêu bọn họ đi tới lúc gây phủ không chu không xê xích bao nhiêu. Mọi người leo lên phi chu, theo Mạc quản sự hướng sau núi hầm mộ bay đi. Đại trưởng lão, ngươi bảo hôm nay quy tắc này có thể hay không quá độc ác một điểm? Nếu có người thụ thương làm sao bây giờ? Cựu trưởng lão Cựu Tiên hướng về một vị cao lớn mặt đen lão nhân hỏi. Vị này cao lớn mặt đen lão nhân chính là Vân Hải môn chấp pháp đại trưởng lão Ngô Sinh, phụ trách tông môn giới luật cùng tông môn thường phạt, quyền cao chức trọng. Trong tông môn rất nhiều bị thu thập qua đệ tử, ngày bình thường đều rất sợ nhìn thấy vị này đại trưởng lão. Lúc này chỉ thấy đại trưởng lão vung tay lên, hiển nhiên có trọng yếu bí mật muốn nói. Chương 17, vào hầm mộ, chuẩn bị thăng cấp linh thạch. Chương 17, vào hầm mỏ, chuẩn bị thăng cấp linh thạch đại trưởng lão nói ra, không sao, thụ bị thương cũng là không thể tránh được. Tu tiên chi lộ, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta năm đó nhập môn tham gia thí luyện lúc, vẫn lạc đều là rất thường gặp, lần này nhiều nhất chỉ là thụ thương, đã rất nhân tử. Tu tiên giới vốn chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tràn đầy cạnh tranh cùng khiêu chiến, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như vậy chẳng diện nhỏ, bọn hắn đều ứng phó không được, tương lai cũng không thể nào có bất kỳ thành tựu, chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Bọn hắn trước khi đến nghĩ đều là tiên nhân bay tới bay lui, cũng nên để bọn hắn thể nghiệm một chút tu tiên giới tàn khốc. Chúng ta Vân Hải môn hiện tại không người kế tục, thậm chí nói liền thượng tông Bạch Vân tông, gần mấy trăm năm qua đều một mực tại không ngừng suy yếu. Ở cái này nho nhỏ tông quốc, làm sinh trưởng ở địa phương này ngàn năm lão tông môn, vậy mà cũng thủ không được chính mình một mẫu ba phần đất, lợi ích cũng đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm, những tông môn khác đều nhanh cưới đến trên cổ của chúng ta đi. Những này ước hiếp chúng ta trong tông môn, đã có chúng ta tông quốc tông môn, cũng có nước láng giềng Yến quốc tông môn. Thượng tông Nguyên Anh cường giả tình hình gần đây, các ngươi khả năng cũng nghe nói, bọn hắn dù là thiếu đi trong đó bất kỳ một cái nào, tông môn khả năng đều gặp phải một lần kiếp nạn. Cho nên chúng ta hiện tại cần muốn cường giả, cần mới cường giả, cần có thể nhanh chóng quật khởi cường giả. Nếu như tông môn vẫn là không có cải biến, vẫn không có cái mới siêu cấp cường giả xuất hiện, đến lúc đó đều không cần những tông môn khác đến tấn công hào đoạn, chúng ta tông môn không có trụ cột, tự nhiên là sẽ đem hơn ngàn năm tông môn cơ nghiệp chắp tay đưa cho hắn người. Đại trưởng lão một lời nói tất cả trưởng lão đồng đều trầm mặc không nói. Đều là trải qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu tiên tuế người, làm sao có thể không biết những đạo lý này. Đừng nói tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa, tông môn cùng tông môn ở giữa cạnh tranh, cũng giống vậy tán khốc mà kịch liệt. Hôm nay tuyển chọn khảo thí những này tiểu đả tiểu nháo, thật là không đáng giá nhắc tới. Phi chu trên, mọi người đã đem túi cột tại trên lưng, đem hai khối linh thạch hàng mẫu cùng Dạ Minh Châu, cũng đều một mạch bỏ vào trong bao vải. Nguyên Tiêu thừa dịp mọi người chỉ lo thưởng thức phi chu phía trước phong cảnh, hy vọng có thể trước nhìn đến hầm mỏ ở chỗ đó cơ vu, lặng lẽ đem tiểu mập mạp cùng Từ Anh kéo đến thuyền đôi. Ta bên này có tình huống đặc biệt, đợi chút nữa ta muốn đơn độc hành động. Hai người các ngươi tốt nhất cùng một chỗ hành động không muốn đi tán, chiếu cố tốt chính mình, an toàn đệ nhất, nhớ đến sau cùng ra hầm mỏ trước đó chờ một chút ta. Nói xong không cho bọn hắn hai hỏi thăm cơ hội, liền đi ra. Nguyên Tiêu tâm lý đã nghĩ kỹ, chính mình cùng Từ Anh đều đã có nội môn đệ tử tư cách, nếu như tại trong động mỏ tìm không thấy hạ phẩm linh thạch coi như xong. Nếu như tìm đến hạ phẩm linh thạch liền cho tiểu mập mạp giữ lấy, ra hầm mỏ trước vụng trộm giao cho tiểu mập mạp, tranh thủ giúp tiểu mập mạp tiến vào ba hàng đầu, giúp hắn cầm tới được tu làm nội môn đệ tử tư cách. Nhưng cũng chỉ có thể giúp đến nơi đây, về sau liền nhìn tiểu mập mạp cá nhân tạo hóa. Trước mắt ba người bọn họ, cũng chỉ có tiểu mập mạp còn không có cầm tới thu làm nội môn đệ tử tư cách. Phía trước liền đến hầm mỏ. Mạc quản sự chỉ một ngón tay. Mọi người theo phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một ngọn núi dưới chân núi có một cái hình tròn bình đài, bình đài sau không xa trên núi, có một cái to lớn lỗ thủng, hẳn là hầm mỏ lối vào. Toàn này núi sơn thể tương đối cao lớn, chiếm diện tích rất rộng, chắc không được một cái mạch khoáng có thể khai thác mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mặt đất dưới mặt đất chung vào một chỗ, xác thực cần rất nhiều thời gian đến thăm dò, khai quật. Phi Chu dần dần tới gần chuẩn bị hạ xuống, cuối cùng vững vàng đứng tại hình tròn trên bình đài. Chân chính đi tới chỗ gần, mới phát hiện hầm mỏ vào miệng phi thường cao lớn, chỉ là bởi vì bỏ phế thật lâu thời gian, lối vào cỏ dại rậm rạp, trên mặt đất cỏ dại cũng không có lộ ra bị giẫm đạp vết tích, chứng minh nơi này đã thật lâu không có người tới, hoặc là cực ít có người tới. Đứng tại cửa ra vào, có thể mơ hồ cảm thấy một cỗ làm cho người thoải mái dễ chịu khí tức đập vào mặt, đây chính là linh khí. Mỏ linh thạch mặc dù khai thác hoàn tất, nhưng là song lại còn có còn sót lại tạp linh thạch, những này tạp linh thạch ẩn chứa có số lượng nhất định linh khí, mặc dù không thể trực tiếp dùng tới tu luyện, nhưng lại có thể làm thành cải thiện đất đai hoàn cảnh phân bón. Nếu như nhặt lên ném ở linh dược viên thổ địa bên trên, có thể gia tăng đất đai nồng độ linh khí, cũng có thể tăng cường linh dược viên trong không khí nồng độ linh khí, đối linh thảo linh dược sinh trưởng cực có chỗ tốt. Nguyên Tiêu cảm nhận được cỗ này linh khí khí tức về sau, chấn động trong lòng, cỗ khí tức này hắn không xa lạ gì. Thiên Khải Châu mặt ngoài tán phát nhàn nhạt mây mù, cũng là loại khí tức này, chỉ là Thiên Khải Châu tán phát mây mù khí tức, so mỏ cửa động nơi này khí tức càng thuần túy, để cho người ta thư thích hơn. Cảm giác cũng là cùng một loại đồ vật, nhưng là phẩm chất càng cao. Nguyên Tiêu trong lòng đã có phán đoán, Thiên Khải Châu nội bộ ẩn chứa có đại lượng linh khí, lại phẩm chất cao hơn tại hạ phẩm linh thạch linh khí. Những này hình thành nhàn nhạt mây mù cao phẩm chất linh khí đến từ Thiên Khải Châu, điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng những linh khí này tổng lượng có bao nhiêu? Như thế nào mới có thể đầy đủ lợi dụng trên? Còn có đợi tại thăm dò. Nhưng Nguyên Tiêu trong lòng đã có một số tính toán, lần này tiến vào hầm mộ sau vừa tốt có cơ hội, nhất định muốn thí nghiệm một chút. Lần trước Nguyên Tiêu dùng Thiên Khải Châu chiết xuất dược hoàn tạp chất bài xuất về sau, lưu lại lấp đầy lộc lấy dược hoàn tinh hoa, ngoài ra rõ ràng thăng cấp một cái cấp bậc, đã chứng minh Thiên Khải Châu có chiết xuất tịnh hóa thậm chí thăng cấp công năng. Như vậy, Thiên Khải Châu phải chăng có thể tịnh hóa thăng cấp tạp linh thạch đâu? Thậm chí trực tiếp càng tiến một bước, phải chăng có thể đem tạp linh thạch thăng cấp làm hạ phẩm linh thạch đâu? Nếu như suy đoán này là chính xác, như vậy Nguyên Tiêu liền phát đạt. Có hạ phẩm linh thạch cái này tu chân giới đồng tiền mạnh, tu luyện tất nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Đến lúc đó đừng nói Vương Ngân, liền xem như Vương Kim, chỉ cần cho thời gian nhất định, Nguyên Tiêu đều có lòng tin vượt qua bọn hắn. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề, cũng là Thiên Khải Châu có thể tịnh hóa thăng cấp tạp linh thạch, có thể đem tạp linh thạch biến thành hạ phẩm linh thạch. Tốt tại đáp án này đã gần ngay trước mắt, hôm nay liền có thể thí nghiệm. Các ngươi đi vào đi, nhớ đến hôm nay trưởng lão phân phó. Trong tay các ngươi Dạ Minh Châu là đặc thù thiết kế qua, chúng ta đã làm tốt thiết trí, ngày mai tiếp cận buổi trưa, làm trong tay các ngươi Dạ Minh Châu bắt đầu chấn động cũng lấp lóe ngũ thải quang mang thời điểm, cũng là khảo thí kết thúc thời điểm. Các ngươi nhìn đến về sau, tại trong vòng một canh giờ trở về mỏ cửa động, đến hình tròn bình đài nơi này tập hợp. Đến lúc đó Dạ Minh Châu bên trên sẽ cho thấy một cái kim đồng hồ, các ngươi dựa theo kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng trở về, liền có thể đến hầm mỏ cửa chính. Đến lúc đó, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi đi ra. Hiện tại tiến vào hầm mỏ. Mạc quản sự đưa tay hướng về phía trước, làm một cái tiến vào thủ thế. Nguyên Tiêu đi vào hầm mỏ, mới phát hiện trong môn cũng là một cái to lớn bình đài, mái vòm khảm nạm mấy cái to lớn Dạ Minh Châu, trong đó còn thừa lại hai cái to lớn Dạ Minh Châu không có hư hao, cho nên thấy rõ nơi này cảnh tượng. Nơi này mặt đất vuông vức mà rộng lớn, giống quảng trường một dạng. Chắc hẳn năm đó khai thác khoáng mạch lúc, nơi này chính là nhân viên tụ tập chỗ, vật tư tụ tập nơi, mỏ linh thạch quay vòng chỗ, cho nên tại lối vào nơi này cần một cái không gian thật lớn. Mà tại quảng trường này biên giới, có rất nhiều đen xì hầm mỏ, có chút tại biên giới trên mặt đất, hướng kéo dài xuống mà đi, cũng có một chút ở trên núi, hướng về phía trước kéo dài mà đi, còn có số ít hầm mỏ ở trên núi nghiêng về hướng lên, hướng về đỉnh núi phương hướng kéo dài mà đi. Thô sơ giản lược nhìn qua liền có mấy trăm đầu hầm mỏ, trong đó thông hướng dưới mặt đất hầm mỏ số lượng càng nhiều hơn một chút, dù sao khoáng mạch trong lòng đất khả năng lớn hơn một chút, dưới mặt đất tồn trữ không gian cũng lớn hơn một chút. Nguyên Tiêu tránh đi mọi người, dọc theo quảng trường đi thẳng về phía trước. Lần này hắn nhất định phải đơn độc hành động, lại có hai cái sự tình muốn làm. Một là phải để phòng Vương Ngân tập kích cũng tìm cơ hội phản kích, hai là muốn bí mật hoàn thành Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp tạp linh thạch thí nghiệm. Chương 18, thất gia người theo dõi chương 18, thất gia người theo dõi mọi người bắt đầu dần dần tản ra. Vương Ngân nhìn đến trước người cách đó không xa, có hai cái mắt lộ ra hùng quang thiếu niên đang nói cái gì, đều là 15-16 tuổi tinh tráng thiếu niên, một cao một thấp. Vương Ngân nhất thời có chủ ý. Hai vị, ta có thể thêm vào sao? Cuối cùng đoạt được linh thạch toàn bộ về hai người các người, mà ta chỉ có một cái yêu cầu. Hai cái này hung ác thiếu niên đối Vương Bạc đương nhiên là có ấn tượng. Dù sao hạng thứ hai chắc linh trụ chỗ đó chỉ có 4 người thông qua trở thành nội môn đệ tử, Vương Ngân cũng là một cái trong đó, những người khác đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Yêu cầu gì? Cao người thiếu niên cũng không dễ dàng bị lừa gạt. Mặc dù tiền đề mê người, nhưng lại yêu cầu nhất định cũng không thấp. Đến, chúng ta đến bên cạnh nói. Vương Ngân nghe xong đối phương đáp lời, liền biết có hy vọng, lôi kéo hai người rời xa đám người. Hai người các ngươi cũng biết, ta đã được đến thu làm nội môn đệ tử tư cách. Cho nên lần này thu thập hạ phẩm linh thạch 3 hạng đầu, với ta mà nói không quan trọng. Cho nên nếu như ta có thể tìm tới hạ phẩm linh thạch, đều cho hai người các người, thậm chí nếu như chúng ta đoạt đến hạ phẩm linh thạch lời nói, cũng có thể cho các ngươi hai. Tránh đi mọi người, Vương Ngân bắt đầu mê người nói. Mà mục tiêu của ta cũng chỉ có một người, Nguyên Tiêu. Nếu như hắn tìm đến hạ phẩm linh thạch, như vậy chúng ta liền đem linh thạch đoạt tới. Cho dù hắn không có tìm được linh thạch, ta cũng phải cùng hắn quyết đấu, các ngươi chỉ cần tại quyết đấu lúc hơi giúp ta một chút bận điệu, khống chế hắn một chút liền có thể, đánh nhau tự nhiên vẫn là dựa vào ta. Hoặc là có những người khác đúng tay lúc, giúp ta ngăn lại những người khác là được. Hai người các ngươi chỉ cần làm đến những này. Ngươi nói người này có thể khó đối phó, hắn nhưng là phát nổ thập tinh. Hiện tại trong động mỏ có thể hay không tìm tới hạ phẩm linh thạch vẫn là ân số, chúng ta vì một cái không xác định hứa hẹn, đi làm một cái chuyện nguy hiểm như vậy, giống như có chút không có lợi đi. Cao người thiếu niên cũng tinh thông tính kế, chậm rãi nói ra, cái thiếu niên thấp sau khi nghe cũng liên tiếp gật đầu. Đúng vậy à, nói không chừng toàn bộ trong động mỏ căn bản liền nhặt không đến bất luận cái gì một khối hạ phẩm linh thạch, coi như muốn cướp người khác cũng chưa chắc có. Nếu như lại thêm luyện khí kỳ 3 tầng khẩu quyết đâu? Thu là ngoại môn đệ tử, các ngươi chỉ có 1-2 tầng khẩu quyết, mà chúng ta được tu làm nội môn đệ tử, lập tức liền có thể cầm tới 1-3 tầng khẩu quyết. Trên con đường tu tiên, một bước chậm bước chậm. Cái này thứ 3 tầng khẩu quyết, nếu như các ngươi có thể được đến, liền cùng chúng ta nội môn đệ tử một dạng, điều kiện này như thế nào? Vương Ngân lại ném ra ngoài một cái nặng cân mùi nhử. Vậy chúng ta làm đi. Nhớ đến tu đến luyện khí khẩu quyết sau thực hiện. Chiều cao lượng thiếu niên, rốt cuộc quyết định. Mà Vương Ngân đã vụng trộm nhớ kỹ Nguyên Tiêu lựa chọn tiến vào hầm mỏ. Nguyên Tiêu lựa chọn trên núi một đầu hướng về phía trước kéo dài hầm mỏ. Hầm mỏ có cao 2 trượng, rộng 3 trượng, nếu như là mấy người đi tới lời nói, vẫn tương đối rộng rãi. Chỗ lấy không có lựa chọn thông hướng dưới mặt đất hầm mỏ, là bởi vì đại đa số người đều lựa chọn thông hướng dưới mặt đất hầm mỏ, dù sao dưới mặt đất phát hiện hạ phẩm linh thạch khả năng lớn hơn một chút. Tại hầm mỏ cuối cùng, tại sau cùng đỉnh chỉ khai quật lúc hiện trường, có càng lớn khả năng tồn tại bỏ sót hạ phẩm linh thạch, đến mức trên thực tế có phải như vậy hay không, mọi người không biết, nhưng có ý nghĩ này cũng suy nghĩ rất nhiều người. Cái này phỏng đoán cũng rất có hợp lý tính. Cho nên đi hướng dưới mặt đất hầm mỏ số người nhiều nhất, bao quát tiểu mập mạp cùng Từ Anh cũng kết bạn đi hướng dưới mặt đất hầm mỏ. Nguyên Tiêu lựa chọn thông hướng ngay phía trước hầm mỏ, mục đích chủ yếu là vì tránh đi mọi người. Nguyên Tiêu mục đích cuối cùng nhất là tiến hành Thiên Khải Châu tịnh hóa tạp linh thạch thí nghiệm, mà không phải tìm kiếm hạ phẩm linh thạch. Cái này hầm mỏ khai thác lúc, người đến người đi, gần như không có khả năng còn sót lại có hạ phẩm linh thạch. Hậu kỳ vứt bỏ về sau, trăm năm thời gian cũng không thể nào hình thành mới hạ phẩm linh thạch, lại thêm tông môn tuyển chọn thí luyện, khả năng không chỉ có người đến qua một lần, như vậy hiện hữu hầm mỏ có lưu hạ phẩm linh thạch khả năng liền thấp hơn. Cùng hắn lãng phí thời gian đi tìm kiếm một cái khả năng không lớn tồn tại đồ vật, không bằng làm tốt trước mắt chính mình cấp bách nhất thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công, như vậy hạ phẩm linh thạch chính mình căn bản cũng không thiếu. Hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chủ yếu cũng là hất ra mọi người, nhất là muốn hất ra Vương Ngân. Vô luận như thế nào, không thể để cho Vương Ngân bọn người phát hiện Thiên Khải Châu bí mật. Liền xem như muốn cùng Vương Ngân quyết đấu, cũng phải chờ tới làm xong thí nghiệm về sau. Nguyên Tiêu tay cầm Dạ Minh Châu, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đi tới Nguyên Tiêu liền phát hiện một kinh hỉ, nguyên lai hầm mỏ cũng không phải hoàn toàn độc lập, tỉ như phía trước liền xuất hiện một cái phân nhánh, theo một đầu hầm mỏ biến thành hai đầu hầm mỏ. Nguyên Tiêu lựa chọn bên trái hầm mỏ đi vào, đi nữa một hồi, lại phát hiện một kinh hỉ, nguyên lai đầu này hầm mỏ lại cùng cái khác hầm mỏ giao nhau dung hợp lại cùng nhau, hai đầu biến thành một đầu, y nguyên hướng về phía trước kéo dài mà đi. Nếu như vậy, Vương Ngân bọn người muốn truy tung chính mình sẽ rất khó, bởi vì những này hầm mỏ giống mạng nhện mở dạng, có rất nhiều phân nhánh cùng dung hợp, giống như mê cung mở dạng, rất dễ dàng đi tới, liền riêng phần mình đi vào bất đồng hầm mỏ, không gặp mặt. Nguyên Tiêu đụng chứa vật giới chỉ, đem Dạ Minh Châu thu hồi ném đi vào, bốn phía lập tức lâm vào một vùng tăm tối, nhưng dạng này có thể giảm bớt chính mình bại lộ cơ hội, có thể tốt hơn che giấu mình, mà lại dễ dàng quan sát được tới gần của người khác. Từ khi Nguyên Tiêu bị Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy tủy về sau, hai thính mắt tinh, cảm quan năng lực đạt được tăng lên rất nhiều. Trong bóng đêm cũng có thể mơ hồ nhìn đến phía trước sự vật, chỉ là không có như vậy rõ ràng thôi, hơi thả chậm một chút hành tẩu tốc độ, liền hoàn toàn không có vấn đề, không tồn tại khó khăn. Hiện tại mới vừa đến cái thứ hai giao nhau dung hợp địa phương, Nguyên Tiêu bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, cũng là không lại hướng phía trước, mà chính là theo vừa mới cái này dung hợp tiến đến đường rẽ, hướng hầm mỏ cửa chính quảng trường chỗ trở về. Vương Ngân bọn người đoán chừng đã theo chính mình lần thứ nhất tiến vào hầm mỏ theo đuổi chính mình, mặc kệ bọn hắn lựa chọn cái nào đường rẽ, chỉ cần là tiếp tục đi lên phía trước, mà mình bây giờ theo một cái khác đường rẽ trở về mỏ cửa động quảng trường, giữa hai người khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Coi như Vương Ngân tại cái nào đó địa điểm tình ngộ, quay đầu lại đuổi theo, đến lúc đó chính mình chỉ cần sớm trở về mỏ cửa động trên quảng trường, tùy tiện cái khác lựa chọn một đầu hầm mỏ tiến vào, chỗ đó vào miệng có mấy trăm đầu. Một ngày thời gian Vương Ngân căn bản không có khả năng lại tìm đến chính mình. Nguyên Tiêu quyết định thật nhanh, theo dung hợp tiến đến hầm mỏ đi về, sờ soạn tiến lên. Đi một nén nhang tả hữu, quả nhiên về tới mỏ cửa động quảng trường. Nguyên Tiêu tại chui ra trước động khẩu, tỉ mỉ quan sát một hồi, lúc này quảng trường nơi này đã không có người, cơ hội tốt. Nguyên Tiêu lập tức nhảy ra cửa động tuyển một đầu nghiêng về hướng lên hầm mỏ, phi nước đại mà vào, nếu như là chạy tìm kiếm hạ phẩm linh thạch mục đích đi, tin tưởng không có người chọn nghiêng về hướng lên hầm mỏ, bởi vì hướng lên hầm mỏ chiều dài có hạn, lại thuộc về sớm nhất khai quật một nhóm hầm mỏ, cũng là bị tìm tỏi sạch sẽ nhất hầm mỏ, càng thêm không thể nào lưu lại hạ phẩm linh thạch. Nhưng Nguyên Tiêu muốn chính là cái này hiệu quả, không có những người khác tốt nhất. Đi hai nén nhang về sau, vẫn là không có gặp đến bất kỳ một cái nào những người khác. Trải qua mấy chỗ đường rẽ, có lúc chọn trái, có lúc chọn phải, Nguyên Tiêu xem chừng đã cách quảng trường rất xa, đã tương đối an toàn. Lúc này mới từ trong giới chỉ lấy ra Dạ Minh Châu, nghiêm túc quan sát tình huống xung quanh. Vừa mới đi đường quá trình bên trong, Nguyên Tiêu đã phát hiện, hầm mỏ thường cách một đoạn lộ trình, liền sẽ tại hai bên trên núi đào ra một cái nho nhỏ bình đài, có thể là trung chuyển vật tư hoặc là trung chuyển linh thạch dùng, tại những địa phương này liền sẽ còn sót lại có không ít màu xám tạp linh thạch. Thí nghiệm cơ hội tới. Chương 19, tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp thí nghiệm chương 19, tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp thí nghiệm Nguyên Tiêu theo trong bao vải lấy ra tạp linh thạch hàng mẫu so sánh một chút, xác định cùng trên đất màu xám tạp linh thạch giống nhau như lúc vẻ ngoài cùng khí tức, chỉ là lớn nhỏ bất đồng thôi. Nguyên Tiêu bắt đầu thu thập tạp linh thạch, nhặt được sau liền ném đến không gian trữ vật, cùng Thiên Khải Châu dựa thật sắt vào cùng một chỗ. Lần trước khảo thí tịnh hóa thăng cấp dược hoàn lúc, đã biết, khoảng cách càng gần tịnh hóa thăng cấp hiệu quả càng tốt, khoảng cách càng gần tịnh hóa tốc độ lên cấp cũng càng nhanh. Kiểm tra xong chỗ này trên bình đài tạp linh thạch, Nguyên Tiêu tiếp tục tiến lên. Gặp phải chỗ tiếp theo bình đài lúc, lần nữa đem nhìn đến tạp linh thạch nhặt sạch sẽ. Liên tiếp nhặt được mười mấy cái bình đài, tới tay tạp linh thạch đã có một đồng lớn, đã triệt để đem trong chữ vật giới chỉ Thiên Khải Châu đoàn đoàn bao vây. Nguyên Tiêu căn cứ lộ trình xa gần, xem chừng mình đã sắp tiếp cận đỉnh núi vị trí, chí ít đã đạt tới núi cao nửa bộ phần trên. Tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên lại phát hiện một cái mới bình đài. Cùng trước đó tất cả bình đài cũng không giống nhau. Cái này bình đài cũng không rộng rãi, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tạp linh thạch, nhưng là nơi đây mặt đất vô cùng đông đúc, so sánh cái khác bình đài cũng tương đối sạch sẽ, hiển nhiên là tại hầm mỏ bị bỏ hoang về sau, có người đến cố ý tu chỉnh quét dọn qua. Nguyên Tiêu hướng bình đài biên giới đi đến, nghiêm túc quan sát bốn phía vách tường, vừa đi vừa lấy tay đập, cũng không có phát hiện dị dạng. Thẳng đến trông thấy trong đó một chỗ vách tường trước mặt chất đống mấy khối vật liệu đá, phía trên có cắt gọn rèn luyện qua vết tích. Nguyên Tiêu đem vật liệu đá theo bên tường dịch chuyển khỏi, vỗ nhẹ nhẹ đánh nơi đây mặt tường, làm đập đến nào đó một vị trí thời điểm, chợt nghe trống không tiếng vọng, cùng địa phương khác vách tường tiếng vang hoàn toàn không giống, cái này đã nói lên khối này vách tường sau lưng có không gian. Nguyên Tiêu hai tay dùng lực đẩy, cửa đá xoay chậm chậm, lộ ra một cái có thể dung một người thông qua thông đạo. Nơi đây bình đài không có Dạ Minh Châu, ánh sáng tối tăm, tại hầm mỏ bị bỏ hoang về sau, đoán chừng liền không còn có người đã tới. Nguyên Tiêu nếu như không phải là vì tận lực tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, cũng rất khó phát hiện nơi này có người khác tu không gian. Nguyên Tiêu hướng sau cửa chỗ sâu đi đến, đi mười mấy bước, chợt phát hiện hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một cái lỗ thủng. Đi vào bên trái cái thứ nhất lỗ thủng, ước chừng 5 trượng sâu rộng 2 trượng, giống một căn phòng lớn, bên trong có một bộ thô ráp bàn đá ghế đá, hiển nhiên là có người ngay tại chỗ lấy tài liệu, tiện tay chế tác. Góc tường để đó mấy cái bình bình lọ lọ, đều vẫn là bịt kín hoàn chỉnh. Bàn đá cùng chai lọ bên trên rơi đầy cho bụi, hiển nhiên là thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Gian phòng trên vách đá có một loạt Dạ Minh Châu, cũng rơi đầy cho bụi, trong đó có mấy cái còn tản ra mở tối quan mang. Nguyên Tiêu theo trong giới chỉ lấy ra một khối vải bông nhẹ nhàng lướt qua, quét đi phía trên che chắn ánh sáng cho bụi, cả phòng lập tức sáng ngời lên. Quay người đi vào bên phải một cái khác lỗ thủng, gian phòng này lớn hơn một chút, bên trong có một tấm thô ráp giường đá, phía trên phủ lên một tầng cỏ khô. Bên cạnh trên mặt đất có một cái hơi lùn bệ đá, một trượng vương viên lớn nhỏ, phía trên thả một cái bồ đoàn, nhìn qua là luyện công ngồi xuống dùng, khả năng có người ở đây tu hành qua. Bên cạnh trên vách tường đục một chút nho nhỏ khoảng trắng đi ra, có mấy cái hộp gỗ nhỏ bày ở bên trong. Gian phòng này không có dạ minh châu, nhưng lại có một mảnh ánh sáng thấu vào, bởi vì trong đó một mặt tường trên vừa tốt có một cái song cỡ bàn tay cửa sổ, ban đầu tới nơi này là dựa vào gần sơn thể bề ngoài mặt địa phương. Tại cửa sổ nhỏ chỗ có thể nhìn đến, sơn thể vách tường độ dày ước chừng nửa thước, cửa sổ bên ngoài vừa tốt sinh ra vài cọng cỏ dại thực vật, đối cái lỗ nhỏ này miệng làm ra nhất định che lấp tác dụng. Thông qua cửa sổ cỏ dại khe hở, có thể nhìn đến nơi xa Vân Hải môn địa điểm cũ cái khác vài toàn núi. Túi đầu nhìn xuống đi, vừa tốt có thể nhìn đến trước núi cách đó không xa có một tòa linh dược viên ba chữ to phi thường bắt mắt, một tòa viện vây quanh một khối địa phương, bên trong mọc đầy xanh đúng tươi tốt linh dược. Thoáng quay đầu thì có thể nhìn đến hầm mộ trước cổng chính, lúc đến phi chu hạ xuống cái kia hình tròn bình đài. Hiện tại trên bình đài phi chu bất còn, mặc quản sự lại không biết đi nơi nào. Nguyên Tiêu quét dọn một chút bậy đá, đem Dạ Minh Châu thả đang ngồi trên bậy đá. Sau đó tìm một khối đá, tạm thời đem cửa sổ chắn, bởi vì bên ngoài sắc trời tiếp cận trạm vào tối, nếu như trời hoàn toàn tối xuống tới, Dạ Minh Châu quang mang có thể sẽ từ nơi này cửa sổ lộ ra. Mặc dù bây giờ sơn môn địa điểm cũ chỉ có cực ít người, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị dưới núi người phát hiện. Kế tiếp tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp thí nghiệm không thể bị người quấy rầy, cho nên Nguyên Tiêu hết thảy đều chú ý cẩn thận. Nguyên lai cái này cái chủ nhân của gian phòng, chỗ lấy không có tại gian phòng này lắp đặt Dạ Minh Châu, đoán chừng cũng là vì ẩn ấp, không cho ngoài núi, dưới núi người phát hiện gian phòng này. Nguyên Tiêu trở về cửa ngầm chỗ đó đóng kỹ cửa đá, một lần nữa trở lại phòng lớn ở giữa, ngồi ở bệ đá ở giữa bồ đoàn bên trên. Nếu như nơi này đã từng chủ nhân còn ở đó, chính mình mượn nơi đây, về sau gặp phải lúc nhất định sẽ thật tốt cảm tạ. Nguyên Tiêu mở ra chữ vật giới chỉ, định đem trước đó thu thập tạp linh thạch cùng Thiên Khải Châu toàn bộ lấy ra. Thế nhưng là làm ý niệm vừa thăm dò vào trong giới chỉ không gian, liền bị bên trong chất đống trên mặt đất linh thạch sợ ngây người. Có biến hóa. Tạp linh thạch trên thân cơ hồ đều che một tầng dơ bẩn, nhan sắc biến thành màu đen xám. Chỉ có biên giới chỗ có mấy quả tạp linh thạch là Nguyên Tiêu tại cái cuối cùng bình đại nhặt, cho tới bây giờ không đến nửa nén hương thời gian, lại để đặt vị trí cách Thiên Khải Châu xa xôi. Trừ cái này mấy quả biến hóa rất nhỏ bên ngoài, cái khác tạp linh thạch đều biến sắc. Phất tay lấy ra toàn bộ tạp linh thạch cùng Thiên Khải Châu, cả phòng lập tức tràn đầy làm cho người thoải mái dễ chịu linh khí. Nguyên Tiêu cầm lấy trong đó một viên màu đen xám tạp linh thạch, quét đi phía ngoài dơ bẩn, lộ ra bên trong trắng loãng linh thạch, đã theo màu xám tạp linh thạch biến thành hiện tại màu trắng. Nguyên Tiêu đứng người lên, tay trái móc ra trong bao vải Vân Hải môn cho hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, tay phải cầm Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch, đặt chung một chỗ cẩn thận so sánh. Hình dáng bất động, bởi vì hàng mẫu là cắt chém tốt khối vuông nhỏ, mà Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch, trên thực chất là trước kia bất quy tắc tạp linh thạch, cho nên hình dáng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Nhan sắc đều là màu trắng, chỉ là Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch càng trắng loãng một số. Hàng mẫu là phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch lộng lẫy rõ ràng hơn một số. Khí tức trên, hạ phẩm linh thạch hàng mẫu tản ra linh thạch khí tức tương đối nhạt một số. Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch khí tức khách quan càng đậm một số, lại cho người cảm giác thư thích hơn một điểm. Những này tịnh hóa thăng cấp sau màu trắng linh thạch, xác định là hạ phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Lại phẩm chất cao hơn nhiều hàng mẫu, cũng liền đại biểu cho Nguyên Tiêu trong tay nắm giữ hạ phẩm linh thạch, nó phẩm chất đồng đều cao ở hiện tại tu tiên giới thông dụng hạ phẩm linh thạch. Cảm giác một đêm giàu sổi đến rồi. Tu tiên coi trọng tài lữ pháp địa, tài xếp ở vị trí thứ nhất. Tu tiên giới tài đã bao quát thông dụng tiền linh thạch, cũng bao quát các loại linh khí pháp bảo tiên khí các loại, cùng một số chân quý tu tiên vật liệu, cực phẩm dược thảo, linh đan diệu dược. Những này đều có thể quy về tài vật phạm chủ, bởi vì bọn hắn ở giữa có thể lẫn nhau chuyển hóa, linh thạch có thể mua các loại bảo bối, các loại bảo bối cũng có thể bán đi đổi về linh thạch. Đương nhiên tu tiên còn giảng cứu cá nhân tư chất cùng kinh ngộ, còn nhìn có hay không danh sư chỉ đạo, còn giảng cứu cá nhân trình độ chăm chỉ cùng nội tính, những này đều cùng tu tiên thành tựu có quan hệ. Nhưng nếu như không thiếu linh thạch, một người tu hành độ cao có lẽ sẽ không gia tăng, nhưng tu hành tốc độ tất phải sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nguyên Tiêu đông nhiên rất hoài niệm Tư Không Trích Nguyệt lão ca, lão nhân này hiện tại cũng không biết đi tới chỗ nào rồi. Cái này chân quý Thiên Khải Châu trên thực chất cũng là lao đầu tạm nhà. Chương 20, một cái khác mới thí nghiệm chương 20, một cái khác mới thí nghiệm không được, muốn tận mắt nhìn một chút tạp linh thạch là như thế nào tịnh hóa thăng cấp. Mà lại Nguyên Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, còn có một cái khác chuyện trọng yếu cần làm, giống như chỗ nào tồn tại sơ hở, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Loại cảm giác này để cho người ta có chút lo nghĩ, nhưng chỉ có thể chờ đợi cái kia linh quang lóe lên thời cơ. Sau đó trước đệ xuống ý nghĩ này, trước nhìn một chút tạp linh thạch là như thế nào tịnh hóa thăng cấp, sau đó lại nghĩ một hồi sơ sót địa phương đến tuột cùng ở đâu. Nguyên Tiêu đem vừa mới biên giới chỗ mấy quả còn chưa kịp tịnh hóa thăng cấp tạp linh thạch, cùng Thiên Khải Châu bày ở trước mặt, tới gần cùng một chỗ. Mấy hơi thở về sau, liền mơ hồ nhìn đến có mấy sợi mây nhàn nhạt sương mù theo Thiên Khải Châu trên thân bay ra, những này mây mù tựa như uống nước nóng lúc dâng lên hơi nước tương tự, nhưng càng mỏng manh một điểm, càng không dễ dàng phát giác. Chẳng lẽ những này mây mù có thể nhuộm dần hoặc là bổ sung năng lượng bên cạnh tạp linh thạch? Nguyên Tiêu hiện tại không biết đáp án, chỉ có thể là suy đoán. Nguyên Tiêu đưa tay sờ một chút Thiên Khải Châu, dùng ngón tay bụng cảm giác được khi trước phát hiện có một chút lõm địa phương, mơ hồ phát hiện mây mù chính là từ cái này lõm vị trí bay ra. Cái này lõm, Nguyên Tiêu hiện tại không dám thời gian dài nhìn chăm chú, lần trước cũng bởi vì chăm chú nhìn thời gian lâu dài một số, đầu tiểu tựa hồ muốn nổ tung ra, cảm giác được một cô đến từ Thiên Khải Châu hấp xả chi lực, tựa hồ thần hồn đều muốn bị hút đi vào. Nguyên Tiêu hiện tại còn chưa chính thức bước vào tu hành, trước mắt không có thực lực thăm dò những này chỗ khác thường. Những này mây mù cùng linh thạch ẩn chứa khí tức tương tự, chỉ là càng thêm tinh khiết, khiến người ta cảm thấy thư thích hơn. Nguyên Tiêu phán đoán những này mây mù liền là linh khí, chỉ là bởi vì Thiên Khải Châu tồn tại đặc thù huyền bí, cho nên mới mắt trần có thể thấy. Tu tiên giới linh khí, tu tiên giả tại khoảng cách nhất định bên trong, bình thường là có thể dựa vào thân thể, thần thức cảm nhận được, nhưng không dễ dàng ánh mắt có thể nhìn đến. Trừ phi là tại gặp phải linh tuyền loại hình đặc thù hoàn cảnh dưới, mới có nhất định khả năng mắt thường nhìn thấy trạng thái khí hoặc trạng thái dịch linh khí. Lại qua ước chừng 10 hơi thời gian, tạp linh thạch trên thân dần dần xuất hiện một tầng tinh mịn màu xám, lại dần dần tăng nhiều. Cũng có một chút màu đen tạp chất bài xuất, cùng màu xám lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành màu đen xám chất hỗn hợp càng ngày càng nhiều. Tựa như bình thường trong nhà một kiện lâu dài không cần lao đồ vật, dần dần rơi đầy cho bụi dáng vẻ. Ước chừng nửa nén hương công phu, tạp linh thạch liền đình chỉ biến hóa, đã không còn mới tạp chất bài xuất. Nguyên Tiêu cầm lấy thổi lên bên trên cho bụi, trên tay bất ngờ biến thành một viên trắng loãng hạ phẩm linh thạch. Tinh hóa tốc độ lên cấp vậy mà chỉ cần nửa nén hương. Cho nên nói chỉ cần có thể tìm tới liên tục không ngừng tạp linh thạch, Nguyên Tiêu cũng là tu tiên giới phú gia ông, liền sẽ không thiếu hạ phẩm linh thạch. Địa phương khác nơi nào có tạp linh thạch, Nguyên Tiêu không biết. Nhưng là cái này Vân Hải môn địa điểm cũ hầm mỏ, xác định có tạp linh thạch, chỉ cần có thể nghĩ đến biện pháp, có thể thường xuyên tới hậu sơn hầm mỏ nơi này là được rồi. Mình bây giờ đã bị tạm thời định thu làm nội môn đệ tử, nhưng cũng muốn ở ngoại môn trước phục một năm tạp dịch, một năm này ngoại môn đoán luyện kỳ phải chăng có thể lưu tại địa điểm cũ bên này đâu. Đằng sau nhất định muốn tranh thủ một chút, Nguyên Tiêu hạ quyết tâm. Nguyên Tiêu đông nhiên lại bắt đầu sinh một cái lớn mật ý nghĩ, đã Thiên Khải Châu có thể đem tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp thành hạ phẩm linh thạch, mà lại chỉ cần nửa nén hương công phu. Như vậy nếu như dùng Thiên Khải Châu đối với mấy cái này đã tịnh hóa thăng cấp qua hạ phẩm linh thạch tiếp tục tịnh hóa thăng cấp, phải chăng có thể đạt được trung phẩm linh thạch đâu? Nghĩ đến lập tức liền thí nghiệm. Nguyên Tiêu đem trước mặt tịnh hóa thăng cấp lấy được một đống hạ phẩm linh thạch một lần nữa cùng Thiên Khải Châu thật chặt chất thành một đống. Nhìn trong chọc vào, nghiêm túc quan sát. Nửa nén hương đi qua, một nén nhang đi qua, hai nén nhang đi qua, một canh giờ trôi qua. Cái này một đống hạ phẩm linh thạch, vậy mà không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ nói, Thiên Khải Châu chỉ có thể đem tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp làm hạ phẩm linh thạch, mà không thể đem hạ phẩm linh thạch tịnh hóa thăng cấp thành trung phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu lâm vào suy tư. Nếu như chỉ là như vậy Nguyên Tiêu về sau có thể lấy được cũng chỉ có hạ phẩm linh thạch. Còn trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch cùng tuyệt phẩm linh thạch, liền không cách nào dựa vào Thiên Khải Châu đạt được. Không đúng. Nguyên Tiêu trong lòng chợt nhớ tới một cái sơ hở chỗ. Những này hạ phẩm linh thạch là đã tịnh hóa thăng cấp qua một lần mà lấy được, là theo tạp linh thạch tịnh hóa thăng cấp mà đến hạ phẩm linh thạch. Cũng không phải là bản thân liền là hạ phẩm linh thạch. Nếu như bản thân liền là hạ phẩm linh thạch, như vậy phải chăng có thể tịnh hóa thăng cấp làm trung phẩm linh thạch đâu? Hạ phẩm linh thạch, nơi nào có sẵn hạ phẩm linh thạch? Nguyên Tiêu đầu doanh một chút, có. Vân Hải môn phát cho hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, không phải liền là có sẵn hạ phẩm linh thạch sao? Nguyên Tiêu kích động đem tông môn phát cho hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, cùng Thiên Khải Châu thả ở cùng nhau. Hình dáng này bản mặc dù là cắt chém qua, cái đầu rất nhỏ, nhưng lại không thể nghi ngờ là chân chính hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu khẩn trương nhìn chằm chằm hạ phẩm linh thạch hàng mẫu. Ước chừng nửa nén hương thời điểm, hạ phẩm linh thạch hàng mẫu có biến hóa, trên thân diện ra một tầng màu trắng bột phấn, bột màu trắng càng ngày càng nhiều. Ước chừng một nén nhang thời điểm, hạ phẩm linh thạch hàng mẫu đình chỉ biến hóa, đã không còn bột màu trắng chảy ra. Nhưng là trong không khí đã nhiều một cỗ làm cho người vui vẻ linh khí khí tức. Nguyên Tiêu nâng lên hạ phẩm linh thạch hàng mẫu nhẹ nhàng thổi, bột màu trắng tan đi, lộ ra một khối lấp đầy lộng lẫy màu xanh lá linh thạch. Màu xanh lá linh thạch, trung phẩm linh thạch. Trước đó Trương Đại Hải cho bọn hắn giảng giải qua, hạ phẩm linh thạch là màu trắng, trung phẩm linh thạch là màu xanh lá, thượng phẩm linh thạch là màu lam, cực phẩm linh thạch là màu tím, trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh thạch là màu cam đậm. Khối này tịnh hóa thăng cấp mà đến màu xanh lá linh thạch, thình lình chính là trung phẩm linh thạch. Nguyên lai không phải Thiên Khải Châu không cách nào đem hạ phẩm linh thạch tịnh hóa thăng cấp làm trung phẩm linh thạch, mà chính là tạp linh thạch không cách nào liên tục tịnh hóa thăng cấp hai lần. Nếu như bản thân liền là hạ phẩm linh thạch, như vậy thì có thể thăng cấp thành trung phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu nắm chặt trong tay màu xanh lá trung phẩm linh thạch, cảm thụ được linh khí nồng nặc khí tức. Tiếp tục suy nghĩ đến, phải chăng Thiên Khải Châu cũng có thể đem trung phẩm linh thạch tịnh hóa thăng cấp làm thượng phẩm linh thạch. Mình bây giờ trên tay không có phát hiện thành trung phẩm linh thạch, không có cách nào hoàn chỉnh làm cái này thí nghiệm. Lấy trước trên tay khối này do hàng mẫu tịnh hóa thăng cấp lấy được trung phẩm linh thạch, thí nghiệm một cái đi. Nhưng căn cứ vừa mới khảo thí, đoán chừng là không cách nào tiếp tục thăng cấp. Đến tương lai có sẵn trung phẩm linh thạch, lại tiến hành cái này hoàn chỉnh thí nghiệm. Nguyên Tiêu đem tịnh hóa thăng cấp qua một lần màu xanh lá trung phẩm linh thạch, thả tại Thiên Khải Châu bên cạnh, nhường cả hai dựa chung một chỗ. Bắt đầu tiếp tục quan sát. Một nén nhang đi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Màu xanh lá trung phẩm linh thạch không có bất kỳ biến hóa nào, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trước mắt kết luận là, Thiên Khải Châu có thể đem hiện hữu linh thạch thăng cấp một lần, biến thành càng cao phẩm chất lên một cấp linh thạch. Nhưng không cách nào liên tục thăng cấp hai lần, đã thăng cấp qua một lần linh thạch không cách nào lại lần tịnh hóa thăng cấp. Đương nhiên, cái kết luận này không nhất định hoàn toàn chính xác. Chỉ có thể nói là trước mắt tạm thời lấy được kết luận, Nguyên Tiêu thật sâu cảm thấy Thiên Khải Châu huyền bí rất nhiều, mình bây giờ hiểu biết đến khả năng chỉ là một góc của băng sơn, thậm chí trước mắt nhận biết cũng có thể là sai lầm. Tỷ như Thiên Khải Châu trên một cái kia nhỏ lõm, thời gian dài nhìn chăm chú sẽ khiến người ta cảm thấy thần hồn bị liên lụy, đầu đau muốn nức, cái này nhỏ lõm là cái gì? Bên trong lại cất giấu cái gì? Nguyên Tiêu thực lực bây giờ nhỏ yếu, đều xa còn lâu mới có được đến có tư cách thăm dò trình độ. Nếu như tương lai không có vấn lạc, khả năng tu hành đến nhất định mức độ, những vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng. May ra những vấn đề này cũng không kín gấp. Trước mắt Nguyên Tiêu còn có phía dưới mấy chuyện ưu tiên muốn làm. Chương 21, Vương Ngân Nưu đồ bí mật trả thù Nguyên Tiêu. Chương 21, Vương Ngân Nưu đồ bí mật trả thù Nguyên Tiêu. Một là giao cho tiểu mập mạp mấy khối hạ phẩm linh hạch, bảo đảm tiểu mập mạp tiến vào ba hạng đầu được thu làm nội môn đệ tử. Hai là giải quyết hết Vương Ngân cái phiền toái này, liều mạng thụ thương cũng muốn đau đánh hắn một trận, nhường hắn trong ngắn hạn không còn dám trêu chọc chính mình. Ba là nghĩ biện pháp lưu tại Vân Hải môn địa điểm cũ bên này, thuận tiện về sau có thể thường xuyên tới hầm mộ bên này, thu thập tạp linh thạch biến phế thành bảo. Một bên khác, Vương Ngân thì phi thường nổi nóng. Trước đó hắn rõ ràng nhớ kỹ Nguyên Tiêu tiến nhập cái nào hầm mộ, cùng chiều cao thiếu niên cùng một chỗ ba người tổ đội sau đuổi đi vào, vốn cho rằng đuổi kịp Nguyên Tiêu là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Kết quả gặp phải cái thứ nhất phân nhánh giao lộ, liền biết không xong. Vương Ngân cùng Nguyên Tiêu một dạng, đều không có dự liệu được trong hầm mộ sẽ có mở rộng chi nhánh cùng dung hợp, chỉ bất quá cho một người mang tới là kinh hỉ, cho một người khác mang tới là nổi giận. Chúng ta muốn hay không tách ra hành động? Ngươi chọn một cái ngã ba, chúng ta tiểu ca hai chọn một cái khác cái ngã ba. Cao người thiếu niên quay đầu lại hỏi nói. Vương Ngân nghĩ thầm, nếu như không có ta ở bên cạnh, hai người các ngươi coi như gặp được Nguyên Tiêu, cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ, như vậy chia binh hai đường liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần, chọn bên trái con đường này, chúng ta vẫn là cùng một chỗ, đánh cược một lần vận khí. Không thể không nói, Vương Ngân vận khí cũng không tệ lắm, cái này lần thứ nhất hắn đánh cược đúng rồi. Nhưng là một người vận khí không thể nào một mực tốt, lập tức lại tới cái thứ hai điểm mấu chốt, cũng chính là hai đầu hầm mỏ dung hợp lại cùng nhau tiếp tục hướng phía trước kéo dài điểm mấu chốt, Nguyên Tiêu chính là ở chỗ này quay đầu theo một cái khác đầu hầm mỏ đi ngược chiều quay trở về quảng trường chỗ đó. Hiện tại chúng ta đi như thế nào? Tiếp tục hướng phía trước vẫn là trở về? Cao người thiếu niên nói ra. Tiếp tục hướng phía trước. Vương Ngân tâm lý tổng cộng một chút, cái này Nguyên Tiêu cũng không phải một cái người nhát gan, bằng không thì cũng không dám ở trạm tiếp đón khách sạn chỗ đó cùng mình trước mặt mọi người tranh đấu. Mà lại hắn cũng không biết mình cùng chiều cao thiếu niên đã kết minh, hiện tại có ba người. Mặc dù Vương Ngân rất thống hận tiểu tử này, nhưng cũng thừa nhận một đối một tranh đấu lời nói, Nguyên Tiêu cũng không sợ chính mình. Đương nhiên, Vương Ngân chính mình cũng không sợ hắn, hắn còn có lá bài tẩy của mình không có sáng đi ra. Chỗ lấy kéo lên chiều cao thiếu niên cùng một chỗ, là vì càng nhẹ nhõm một ít, cũng có thể ngăn cản người khác thêm vào trợ giúp đối thủ. Chứ Nguyên Tiêu không sợ chính mình bên ngoài, mà lại tất cả mọi người còn có tìm kiếm hạ phẩm linh thạch nhiệm vụ, cho nên hắn đánh cược Nguyên Tiêu sẽ tiếp tục hướng phía trước đi, ưu tiên tìm kiếm linh thạch, hoặc là tại một nơi nào đó chờ đợi mình cùng hắn quyết đấu. Lần này, Vương Ngân vận khí không tốt, cực sai. Bởi vì Nguyên Tiêu hàng đầu mục tiêu là muốn tìm kiếm một cái địa phương an toàn thí nghiệm Thiên Hải Châu. Chỉ có đang thí nghiệm kết thúc về sau, mới có thể tìm cơ hội cùng Vương Ngân quyết đấu. Vương Ngân ba người lựa chọn theo hầm mộ tiếp tục hướng phía trước, kết quả một đường lên lại gặp hai nơi mở rộng chi nhánh. Thẳng đến đi đến một chỗ bình đài, phía trước lại không có đường, mới biết được chạy tới đầu này hầm mộ cuối cùng. Ba người tìm tòi bốn phía một cái, tàn phá trên mặt tường cùng trên mặt đất, chỉ có một ít tạp linh thạch, cũng không có nhìn thấy màu trắng hạ phẩm linh thạch. Vương Ngân ba người đành phải trở về trước đó đường rẽ, hướng một cái khác hầm mộ đi đến. Chỉ bất quá Vương Ngân mục đích chủ yếu là tìm kiếm Nguyên Tiêu, chiều cao thiếu niên mục đích chủ yếu là tìm kiếm màu trắng hạ phẩm linh thạch. Ở giữa cũng đã gặp qua mặt khác hai cái tổ đội thiếu niên, một béo một gầy, quyền đấm cước đá về sau, đem đối phương túi cùng toàn thân lật ra một lần, cũng không có tìm được hạ phẩm linh thạch, thật là muốn cấp đều không giành được. Đối phương căn bản cũng không có linh thạch, làm sao đoạn? Trừ cái đó ra, liền không còn có nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Dù sao mấy chục người phân tán đến mấy trăm đầu trong động mỏ, lẫn nhau không được gặp mặt là hoàn toàn bình thường. Vương Ngân xem chừng 2-3 canh giờ đi qua, vẫn không có nhìn thấy Nguyên Tiêu bóng người. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Nguyên Tiêu có thể hay không tại dung hợp cửa động chỗ đó trở về quảng trường đây? Có khả năng. Dù sao Nguyên Tiêu lần thứ nhất tiến vào hầm mộ lúc, hẳn là có thể nghĩ đến chính mình sẽ truy tung hắn, lúc này tới một cái quanh co cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Ngân mở miệng nói ra, hai vị nhân huynh không bằng theo ta về quảng trường chỗ đó ôm cây lợi thỏ, Nguyên Tiêu nhất định cũng sẽ về chỗ đó. Chúng ta chỉ cần sớm tại cái nào đó cửa động ẩn nấp lấy, có thể quan sát được trên quảng trường tình huống là được. Đến mức hai vị nhân huynh tổn thất, chờ dẫn tới mỗi tháng tu hành tài nguyên về sau, ta sẽ hồi báo cho hai vị. Các ngươi cũng nghe đến, mỗi cái nội môn đệ tử mỗi tháng có 3 khối hạ phẩm linh thạch, chờ Vương Mộ tháng thứ nhất linh thạch nắm bắt tới tay về sau, sẽ đưa cho hai vị một người một khối. Nhìn lấy chiều cao thiếu niên còn có chút do dự, Vương Ngân tiếp tục nói, trước đó chúng ta tìm 2-3 canh giờ, cũng không có tìm được hạ phẩm linh thạch, có thể thấy mình có thể tìm tới cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta không bằng sớm đi trở lại quảng trường chỗ đó, nếu có người trở về cũng tìm đến hạ phẩm linh thạch, chúng ta ở nơi đó động thủ cướp đoạt, không phải cơ hội lớn hơn một chút. Những lời này, nói chiều cao thiếu niên đều liên tiếp gật đầu. Vương Ngân quay đầu đi cười lạnh một tiếng, liền các ngươi hai cái ngoại môn đệ tử còn nghĩ đến muốn ta cái thứ nhất trang hạ phẩm linh thạch, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đến lúc đó lấy một lần đánh còn tạm được. Một lúc lâu sau, Vương Ngân ba người rốt cục thông qua hầm mộ trở lại quảng trường phụ cận, nhưng là ba người cũng không hề lộ diện, mà chính là đem Dạ Minh Châu sớm thu lại, sờ soạn ẩn nấp đến đầu này hầm mộ lối vào chỗ tối tăm, nhìn chòng chọc vào bên ngoài trên quảng trường động tĩnh. Nguyên Tiêu này lại cũng tại trở về quảng trường trên đường. Thí nghiệm sau khi kết thúc hắn liền rời đi chỗ kia có gian phòng bình đài, đem xoay tròn cửa đá đóng kỹ, một lần nữa dùng cái kia mấy khối phế thạch liệu đem cửa nhét vào, có lẽ lần sau còn có cơ hội lại đến. Nơi này hầm mộ số lượng quá nhiều, muốn tìm đến tiểu mập mạp cùng Từ Anh không dễ dàng như vậy, không bằng tại quảng trường chỗ đó chờ đợi bọn hắn trở về, đến lúc đó lại tìm cơ hội đem mấy khối hạ phẩm linh thạch kín đáo đưa cho tiểu mập mạp. Hiện tại đã là lúc nửa đêm, trên núi ngoài núi đều là một mảnh đen kịt. Nhưng là mỏ cửa động quảng trường chỗ đó, mái vòm còn thừa lại hai cái đại hình dạ minh châu không có hư hao, cho nên quảng trường chỗ đó ngược lại là ánh mắt còn có thể. Nguyễn Tiêu căn cứ đi tốc độ chạy cùng khoảng cách, xem chừng sắp đến quảng trường phụ cận, liền sớm đem dạ minh châu thu vào, miễn cho bại lộ chính mình, bốn phía theo lâm vào hắc ám. Nguyễn Tiêu gần đây cảm giác được thị lực càng ngày càng tốt, không chỉ có thể thấy rõ rất xa hoặc là rất bé nhỏ đồ vật, nhìn ban đêm năng lực cũng đề cao thật lớn, mà lại càng ngày càng tại tiến bộ, còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Kỳ thật tu tiên giả tại hậu kỳ, thị lực mặc dù hữu dụng, nhưng đã không phải là chủ yếu, tu tiên giả thần thức sẽ càng nhạy cảm, sẽ phát hiện càng phạm vi lớn bên trong ánh mắt không thấy được đồ vật. Tu tiên tầng thứ càng cao thần thức càng mạnh, thần thức tác dụng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng đối với phàm nhân cùng với bước vào tu tiên sơ cấp tu tiên giả đến, bén nhạy thị lực vẫn là vô cùng hữu dụng. Rốt cục có thể nhìn đến quảng trường, Nguyên Tiêu không có nóng lòng hiện thân, bởi vì trong lòng biết Vương Ngân có khả năng mai phục tại nơi đây. 3. Nguyên Tiêu đột nhiên một bàn tay đập tại trên đầu mình, chính mình có phải hay không choáng váng? Trên tay rõ ràng có một kiện thích hợp nhất bảo bối, nhưng không nghĩ đến lên dùng. Thần ẩn chi vũ. Lúc trước Tư Không Trích Nguyệt lão ca cũng là nương tựa theo kiện bảo bối này, mới tránh thoát Tử Diệp Tiên vệ cùng Hắc Sơn Tiên vệ truy kích. Kiện bảo bối này ẩn tàng sau hiệu quả, liền tiên vệ không phát hiện được, huống chi là nho nhỏ Vương Ngân. Lần trước là liều mạng đọ sức, lần này ta nhất định phải tới điểm nhẹ nhõm vui sướng. Nghĩ tới đây, Nguyên Tiêu hắc hắc hỏng cười rộ lên. Chương 22, đánh dữ dội Vương Ngân tổ ba người. Chương 22, đánh dữ dội Vương Ngân tổ ba người. Nguyên Tiêu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thần ẩn chi vũ, dựa theo Trích Nguyệt lão ca nói cho phương pháp gậy ba lần, sau đó giơ tay vung lên, kiện bảo bối này phóng đại về sau, liền biến thành một cái trong suốt bọt khí đem chính mình bao ở trong đó. Sau đó Nguyên Tiêu đã không thấy tăm hơi, bọt khí cũng không thấy, một chút nhìn sang trống rỗng. Lần trước cùng Trích Nguyệt lão ca cùng một chỗ tránh ở bên trong lúc, liền biết cái này ẩn thân bảo bối một số đặc tính, cắt đứt thanh âm, cắt đứt ánh mắt, cắt đứt thần thức cảm ứng. Bên ngoài nghe không được thanh âm, bên trong cũng không nhìn thấy bên trong bất kỳ vật gì, nhưng mà bên trong lại có thể nhìn đi ra bên ngoài, cũng có thể nghe phía bên ngoài hết thảy thanh âm. Nguyên Tiêu lớn mật đi hướng quảng trường, ngẩng đầu nhìn về phía biên giới mấy trăm hầm mỏ lối vào. Nếu như là muốn đi triệt để tìm tòi mấy trăm hầm mỏ, không có 2-3 tháng đều khó có khả năng. Nhưng nếu như chỉ là tìm tòi quảng trường bên này mỗi cái cửa động, như vậy nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể tìm tòi hoàn tất. Vương Ngân nếu như muốn mai phục chính mình, chỉ có thể là tại những này tới gần quảng trường cửa động. Nguyên Tiêu đi đến hầm mỏ cửa chính, dọc theo quảng trường, theo thứ tự quan sát mỗi cái cửa động. Mặc dù chỗ động khẩu có chút tối tăm, nhưng bằng xuất sắc nhãn lực cùng siêu khoảng cách gần quan sát, nếu như mai phục có người, vẫn là chạy không khỏi Nguyên Tiêu ánh mắt. Mới đi đến cái thứ 5 cửa động, liền phát hiện có hai người thiếu niên, một béo một gầy, trốn ở cửa động chỗ tối tăm, đang thấp giọng nói chuyện. Chính là trước kia bị Vương Ngân tổ ba người cướp đoạt tập kích qua mập gầy tổ hai người. Hôm nay thật sự là không may, một viên hạ phẩm linh thạch không có gặp, còn bị hành hung cho một trận. Mặt của ta đều bị đánh sưng lên. Béo thiếu niên nói ra. Người đó là bị đánh sưng sao? Người đó là béo. Ta cái này mặt mới là bị từ nhỏ đánh đến lớn, ngươi xem một chút, răng đều rơi mất hai viên. Ngươi nói vừa mới ngươi chạy cái gì? Cũng bởi vì ngươi chạy trốn, chúng ta lại nhiều chịu một trận đánh. Người gây nói. Ta đây không phải là sợ hãi mà. Ai biết bọn hắn lại còn muốn soát người. Béo thiếu niên ủy khuất nói. Trên người chúng ta có cái gì, lông đều không có. Sợ cái gì soát người? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là hoàng hoa khuê nữ. Ngươi muốn thật là một cái nữ tử, dài mập như vậy, ta gặp ngươi đều phải đi vòng qua. Ai u? Thí. Người gây mắng to. Nhưng bởi vì liên lụy đến vết thương trên mặt, hít sâu một hơi. Mới vừa rồi là bọn hắn nhiều người, nhất là còn có một người là cái kia nội môn đệ tử Vương Ngân, ta không có cách nào. Nếu như lúc ấy ta trên tay có vũ khí, tại chỗ liền cùng bọn hắn liều mạng, căn bản sẽ không chạy. Béo thiếu niên còn tại mạnh miệng, chính mình tìm cho mình lối thoát. Người gầy nghe vậy vừa muốn trào phúng, chợt nghe đinh đương một tiếng, có đồ rơi tại trước người bọn họ cách đó không xa. Hai người cùng một chỗ hướng về phía trước lục lọi hai bước, người gầy nhặt được một cái thiết côn, mập mạp nhặt được một cái phân xúc, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái này vũ khí thật có chờ một chút muốn hay không quay trở về. Vừa mới thổi xuống ra châu, còn muốn hay không thực hiện. Vứt xuống hai kiện vũ khí tự nhiên là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu chữ vật giới chỉ đơn giản cũng là cái bách bảo kho, tại rời nhà trước đó, ăn và ngủ, kim chỉ cái gì đều ném vào, săn thú đinh ba cùng tiễn trưởng mâu có đủ tất cả, còn có không ít nông cụ đều ném vào. Bây giờ nghe cái này mập gầy hai anh em có trí tại cầm vũ khí đi đánh trả, tự nhiên vui tại giúp người hoàn thành ước vọng. Nguyên Tiêu dọc theo quảng trường biên giới, tiếp tục hướng phía trước dò xét mỗi một cái hầm mộ và miệng. Thằng đến dò xét đến dựa vào vị trí giữa, rốt cục phát hiện có ba người mai phục tại cửa động bên cạnh. Vương Ngân thỉnh thoảng thò đầu ra hướng ra phía ngoài kiểm tra. Nơi này ẩn nút chính là Vương Ngân cùng chiều cao thiếu niên tạo thành tổ ba người. Vương Ngân ngồi xổm ở phía trước nhất, một cao một thấp hai người thiếu niên ngồi xổm ở bên cạnh dựa vào sau một điểm vị trí, cách nhau mấy bước. Chờ Nguyên Tiêu xuất hiện, ta sẽ chính diện đi đối địch, các ngươi hai cái nhớ đến lặng lẽ vòng sau, công lúc bất ngờ. Vương Ngân ngay tại bản giao chiến thuật, mảy may không có cảm giác được có người tới gần. Yên tâm, liền xem như vì ba tầng khẩu quyết cùng hai khối hạ phẩm linh hạch, hai chúng ta cũng sẽ để ngươi hài lòng. Người cao quay đầu đối dáng lùn nói ra, chờ một chút ta từ phía sau đạp hắn cái mông, ngươi liền ôm lấy chân của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Nguyên Tiêu nghe vậy theo trong giới chỉ rút ra một cây gậy gỗ, lặng lẽ vòng sau, đối với người cao cái mông cũng là hùng hăng một chút. Người cao cái mông đột nhiên bị tấn công, kêu rên một tiếng, khống chế không nổi theo cửa động bay ra ngoài, ngã tới quảng trường bên cạnh. Người cao hai tay che cái mông tại trên mặt đất thẳng đánh lăn, vừa sợ vừa đau. Vừa mới rốt cuộc là thứ gì? Làm sao chuyên môn công kích người yếu ớt như vậy địa phương nha? Ta hôm nay thế nhưng là còn không có kéo nha. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên, vóc dáng thấp cũng bưng bít lấy cái mông, bay nào tới quảng trường bên cạnh, lại hồn phi phách tán. Người cao bị tập kích về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp lấy chính mình liền bị độc thủ. Rốt cuộc là thứ gì, chuyên công hạ bàn? Ai có thể nói cho ta biết, ta hiện tại là kéo vẫn là không có kéo? Vóc dáng thấp vừa sợ vừa đau vừa hẹn. Một cái khác mỏ cửa động, cầm lấy thiết côn người gầy, cùng cầm lấy phân xúc mập mạp, nhìn nhau, có làm hay không? Hôm nay nếu là không quay trở về, ta đều thật xin lỗi trong tay thanh này phân xúc. Mập mạp nói ra, sau đó liền xông ra ngoài. Bàn ca Huy Vũ, ta thu hồi lời mới vừa nói, mặt của ngươi không phải mập, cũng là bị bọn hắn đánh sưng. Người gầy nói cũng mang theo thiết côn liền xông ra ngoài. Đáng thương trên quảng trường chiều cao tổ hợp, lúc này đã cơ bản đánh mất chiến đấu năng lực, chỉ có thể một tay bảo vệ cái mông, một tay bảo vệ đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi, bị mập gầy tổ hợp một lần tốt đánh. Thật sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Thời gian dần trôi qua, người cao cùng dáng lùn cũng bị mất xoay người khí lực, chỉ còn lại có tiếng thở. Mập gầy hai anh em lúc này thật sự là xả được cơn giận. Nhưng đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thối, hai anh em này cũng động, thường nghe thấy ra hương người đánh nhau lúc, đều tuyên bố muốn đem đối phương đánh nghị ra xỉ đến, hôm nay thật chẳng lẽ đánh tới. Vương Ngân ở bên người hai người bị tập kích về sau, lập tức lăn lộn đến một bên nhanh chóng đứng dậy, cũng móc ra Dạ Minh Châu, ý đồ tìm ra kẻ đánh lén, nhưng tầm mắt có thể đụng bên trong, hầm mỏ trống rỗng, cũng không có phát hiện người hoặc là yêu quái. Vương Ngân kiến thức rộng một ít, nghe biểu ca Vương Kim nói qua, tu chân giới tồn tại một số chân sủng dị thú có đủ loại năng lực, thậm chí tới vô ảnh, đi vô tung, hoặc là tu hành cao thâm đại lão mượn nhờ thuật pháp hoặc là pháp bảo, cũng có thể che lấp khí tức. Nhưng ở cái này nho nhỏ hầm mỏ, Vương Ngân tự tin sẽ không gặp phải những này kỳ nhân kỳ thú. Vương Ngân ngồi xổm người xuống, theo giày bên trong lấy ra một cây dao găm, mở ra vỏ đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng hầm mỏ chỗ sâu chậm rãi tìm tòi, y đồ tìm tới người đánh lén. Nguyên Tiêu hơi nghiêng người, hướng hầm mỏ bên cạnh sau nhường một bước, đợi Vương Ngân theo trước người đi qua về sau, một côn đập vào nó trên cổ. Đáng thương Vương Ngân mặc dù thủ đoạn độc ác, nhưng không sẵn sàng phía dưới, vẫn là bị một kích hôn mê, chủy thủ trên tay cũng rơi trên mặt đất, nhưng lại một đầu cắm vào cứng rắn mặt đất, chỉ còn trôi đao bên ngoài. A, cây dao găm này càng như thế sắc bén, nghĩ đến không phải bình thường chi vật. Nguyên Tiêu thanh chủy thủ thu lại ném vào chứa vật giới chỉ, chờ có rảnh lúc lại nghiên cứu. Nguyên Tiêu phát hiện Vương Ngân trên thân trừ Vân Hải môn phát túi bên ngoài, còn có một cái khác cái túi, liền gỡ xuống mở ra xem một chút, bên trong còn có vài lá bùa, phân biệt có phong hỏa lôi điện chữ, những này đều không phải là hiện tại Vương Ngân chỗ có thể có được, lớn hơn có thể là biểu ca Vương Kim cho hắn mượn dự phòng công kích tính đạo cụ. Chỉ tiếp nay ngày còn chưa có cơ hội dùng đến, liền bị đánh bất tỉnh. Đồng nhiên, Nguyên Tiêu lại nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu. Hắn theo Vương Ngân trong bao vải móc ra khối kia hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, bỏ vào chính mình trong bao vải, dạng này cũng không cần lại cùng tông môn giải thích, chính mình hạ phẩm linh thạch hàng mẫu vì cái gì không thấy. Bởi vì hắn chính mình khối kia hạ phẩm linh thạch hàn mẫu, hiện tại đã biến thành màu xanh lá trung phẩm linh thạch, cái này không có cách nào giải thích, cho nên không giải thích. Nếu như nhất định phải giải thích, vậy liền để Vương Ngân giải thích đi thôi. Chương 23, hình ảnh cay ánh mắt chương 23, hình ảnh cay ánh mắt Nguyên Tiêu xưa nay không là một cái kẻ bá phải, trời sinh cũng không phải là một cái nén giận chủ. Ngươi đạp cái mông ta tất hái ngươi đảo. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Nguyên Tiêu bắt trước Vương Ngân bị dã thu tập kích chẳng cảnh, lấy ra dao găm đem Vương Ngân quần áo trên người vẽ mấy cái lỗ hổng, trên quần cũng vẽ hai cái cửa con. Tóc cũng cho hết hắn tản ra, một bộ hiển nhiên bị dã thú tập kích, toàn thân bị dã thú móng vuốt xé rách cảnh tượng. Nguyên Tiêu dừng tay sau nhìn một chút, tương đối hài lòng tràng cảnh này, công thành lui thân. Đáng thương oan nhân Vương Ngân, giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trên quảng trường tay cầm phân xúc cùng thiết côn mập gầy tổ hai người, tại đánh dữ dội cục bộ thụ thương chiều cao thiếu niên tổ hợp lúc, liền nghe đến phía trên trong động mỏ có động tĩnh, sau đó Dạ Minh Châu sáng lên, một lát nữa liền nghe đến một tiếng lột ngạt đập nện tiếng cùng rên lên một tiếng, ngay sau đó là vật thể ngã xuống đất thanh âm, sau đó cũng là một đoạn quần áo bị xé nứt thanh âm. Phía trên trong động mỏ làm gì đâu? Mập gầy tổ hợp liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, nắm chắc vũ khí đưa tới. Mượn Dạ Minh Châu tia sáng, mập gầy hai huynh đệ đều tròn váng. Trước mắt hình ảnh quá đẹp, không có mắt thấy. Đây là cái nào dã thú tại nghiệp chứng a, liền đại nam nhân Vương Ngân đều không buông tha. Nhìn bộ quần áo này, hẳn là trước đó gặp qua Vương Ngân. Trước đó tại hầm mỏ chỗ sâu tìm kiếm hạ phẩm linh thạch lúc, vật khí không tốt đụng phải Vương Ngân tổ ba người, mập gầy huynh đệ hai người bị hành hung cấp sạch, liền chịu Vương Ngân tiểu tử này không ý quyền. Mập mạp đi qua vén lên bỏ trên mặt đất thanh niên rối tung tóc, xác nhận là Vương Ngân không thể nghi ngờ, lại ném đi cái ánh mắt tới, có làm hay không? Người gầy trực tiếp dùng hành động của mình trả lời, vừa lấy thiết côn liền đối với Vương Ngân đuổi cùng trên mông bắt chuyện, vừa đánh vừa nói thầm, để ngươi vừa mới đánh ta mặt, để ngươi vỡ rơi ta hai viên răng. Mập mạp cũng không cam chịu người về sau, giơ lên cao cao phân xúc đang muốn ra tay, chợt nhớ tới trung niên đạo nhân lời khuyên, đổi thành nhấc chân hướng Vương Ngân trên mặt đá bảo, đã bảy tám chân mới dừng tay. Vì sao đánh mặt? Mập mạp vốn là mặt nếu không giả, nhưng là hiện tại mặt càng lớn. Chính là trước kia bị Vương Ngân tổ ba người hành hung nguyên nhân, nhất là Vương Ngân tiểu tử này xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất. Người cao dáng lùn chủ yếu đánh hắn hai hạ bàn, Vương Ngân chủ yếu liền đánh mặt, quyền quyền đến thịt. Hiện tại làm sao đều muốn xuất này ngụm ác khí lại nói. Ngươi là nội môn đệ tử, tại ngươi tỉnh dậy lúc chúng ta không dám chọc ngươi, hiện tại ngươi giống lợn chết một dạng nằm sấp ở chỗ này, chúng ta lại không đáp lễ lời nói, đạo trời khó tha thứ. Nguyên Tiêu ở bên cạnh cũng thấy choáng. Tâm nói các ngươi mập gầy hai anh em có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê nha? Một cái chuyên đánh đòn, một cái chuyên đánh mặt, ngay cả ta một cái người xem đều không có ý tứ, hai người vậy mà làm được. Mập gầy tổ hợp ra sóng khí, đối trên mặt đất chiến quả cũng phi thường hài lòng, hình ảnh so sánh cay ánh mắt, làm cho người ta vô hạn náo bổ không gian. Hai người một đôi ánh mắt, lặng lẽ chạy ra ngoài, đến một cái khác trong động mỏ thanh vũ khí trôn xuống, lại tìm cái địa phương trốn đi, cũng không đi tìm hạ phẩm linh hạch, dù sao cũng tìm không thấy. Hiện tại vừa lòng thỏa ý, mỹ mỹ ngủ một giấc, chờ lấy ngày mai ban ngày tập hợp, an tâm đi làm ngoại môn đệ tử tốt. Nguyên Tiêu hiện tại tạm thời giải quyết Vương Ngân vấn đề. Đánh giá một ít thời gian, bên ngoài bây giờ vẫn là đêm tối, cách tập hợp còn có tốt mấy canh giờ. Tiếp xuống nhiệm vụ cũng là vụng trộm giao cho tiểu mập mạp Hồ Lai mấy quả hạ phẩm linh thạch, nhường hắn tiến vào ba hạng đầu là đủ. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều không có trở về quảng trường, hẳn là đều còn tại hầm mộ chỗ sâu tìm kiếm linh thạch. Hiện trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, dứt khoát lại đi tìm một số tạp linh thạch tốt. Nguyên Tiêu trở lại trên quảng trường, tuyển một đầu thông hướng sâu dưới lòng đất thông đạo, chui vào. Thu hồi thân ẩn chi vũ bỏ vào giới chỉ, tay cầm Dạ Minh Châu một đường tìm kiếm qua rồi. Bất ngờ phát hiện, thông hướng dưới mặt đất trong động mỏ, vứt bỏ tạp linh thạch càng nhiều, không chỉ có bình đài chỗ có không ít tạp linh thạch, trong thông đạo cũng có bộ phận vẩy xuống tạp linh thạch. Loại này tu tiên giả trong mắt độc linh thạch, tại Nguyên Tiêu trong mắt cũng là trắng bóng hạ phẩm linh thạch. Ngươi muốn nói xoay người mệt mỏi, ta tin tưởng, ngươi muốn nói xoay người nhặt linh thạch mệt mỏi, ta không tin. 100 cân cục gạch ta gánh không nổi, ngươi muốn nói 100 cân bạc, ta không chỉ có khiêng đến động, còn có thể chạy, sau đó lắc vài cái đây. Đây chính là Nguyên Tiêu hiện tại tâm lý hoạt động, có tiền liền có tinh thần. Nguyên Tiêu tiếp tục tiến lên, chợt phát hiện phía trước một cái bình đài có ánh sáng lộ ra, xem ra là có người tại bình đài chỗ tìm kiếm linh thạch. Rốt cục nhìn thấy cái khác người hậu tuyển. Cái này hầm mỏ bốn phương thông suốt, càng đi chỗ sâu đi, muốn chạm đến một người còn thật không dễ dàng. Nguyên Tiêu cố ý phát ra tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới, cố ý nhắc nhở đối phương có người đến, lấy đó chính mình không có ác ý chờ đến bình đài đi đến xem xét, một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa ở bên trong, tay nâng một viên linh thạch, chính thiên chân vô tả nhìn lấy Nguyên Tiêu. Hai người đồng thời nói một tiếng, là ngươi. Nữ hoa chính là Mộ Dung Tuyết, tu tiên thế gia Mộ Dung thế gia văn bối, trước đó hai hạng khảo thí biểu hiện đều rất ưu dị. Mộ Dung Tuyết đương nhiên cũng nhận biết Nguyên Tiêu, bởi vì lúc trước tại khảo thí quảng trường, Nguyên Tiêu ngọn gió càng lớn, cơ hồ che lại tất cả mọi người. Mộ Dung Tuyết trên tay rõ ràng là một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng lại không phải khối kia hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, mà là chân chính thiên nhiên hình thành hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu cũng chấn kinh, nguyên lai trong động mỏ thật sự có hạ phẩm linh thạch. Chính mình trước đó khả năng nghĩ lầm. Tông môn nhường 58 cái người dự bị vào đến tìm kiếm hạ phẩm linh thạch, mặc dù là một trận có cạnh tranh thí luyện, đồng thời cũng đang khảo nghiệm đại gia phúc duyên cùng vật khí. Trong động mỏ là mềm che rất nhiều lần không sai, nhưng như vậy lớn một cái mạch khoáng, mấy trăm đầu trong hầm mỏ, luôn có cá lọt lưới, luôn có bị chôn giấu đi không có bị phát hiện khối nhỏ linh thạch, thậm chí có khả năng tồn tại không có đào sạch sẽ khoáng mạch, cái kia chính là càng toàn cục hơn lượng hạ phẩm linh thạch. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Chắc hẳn tông môn là muốn thông qua tìm kiếm linh thạch, ma luyện một chút ý của mọi người trí, đồng thời cũng nhìn một chút có tồn tại hay không phúc duyên thâm hậu người. Nơi này thật có thể nhặt được hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu theo bản năng hỏi. Đúng vậy a, ngươi không tìm được sao? Nguyên Tiêu nghe được về sau, lắc đầu. Thầm nghĩ ta xác thực không có nhặt được hạ phẩm linh thạch, nhưng là chính ta tịnh hóa ra một đống hạ phẩm linh thạch. Cho nên Nguyên Tiêu lắc đầu cũng không tính nói dối, hắn xác thực không có trực tiếp nhặt được dù là một viên hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật ta cũng chỉ tìm tới hai viên, mà lại đều là tại trong vách tường phát hiện, đều là bởi vì có nó trợ giúp. Mộ Dung Tuyết nói mở ra tay cầm, trên bàn tay nâng một cái nho nhỏ la bàn. Đây là trong nhà gia gia, biết được ta muốn tới Vân Hải Môn, đưa cho ta dùng đồ vật nhỏ, không có cái gì cao thâm công năng, chỉ là có thể ở bên người khoảng một trượng trong khoảng cách cảm ứng linh khí bao nhiêu, phương hướng nào linh khí hơi nồng một điểm, kim đồng hồ liền chỉ hướng chỗ nào. Chỉ có thể dùng để thăm dò một số phi thường nhỏ không gian, cho nên tác dụng không lớn. Mộ Dung Tuyết ngược lại là thẳng thắn, em hay nói. Người tốt nhất vẫn là đem linh thạch cất kỹ cất vào trong túi, không nên bị những người khác phát hiện. Trước đó tại địa phương khác, đã có người bởi vì cướp đoạt linh thạch mà phát sinh tranh đấu, ngươi cũng không muốn nhìn thấy một cái nữ hoa bị người khác đánh hoa hoa khóc lớn, hô hào về nhà tìm cha mẹ đúng không? Nguyên Tiêu nói chính mình cũng nở nụ cười. Mộ Dung Tuyết cũng bị chọc phát cười, nhưng vẫn là nghe lời đem hạ phẩm linh thạch cất vào trong túi. Muốn hay không cùng một chỗ tìm kiếm? Mộ Dung Tuyết phát ra mời. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta muốn đơn độc đi tìm hai người. Nguyên Tiêu từ chối nhã nhặn mời. Chương 24, trong bóng tối đưa linh thạch xảo nộ tiểu kim điêu. Chương 24, trong bóng tối đưa linh thạch xảo nộ tiểu kim điêu là một cái tiểu mập mạp cùng một cái nữ hài sao? Đúng, cũng là cái kia Từ Anh. Cùng là trước được thu làm nội môn đệ tử bốn người một trong, Mộ Dung Tuyết tự nhiên nhận ra Từ Anh. Vâng, bọn hắn ở đâu? Nguyên Tiêu đội bằng hỏi. Khéo léo cực kỳ, ta vừa mới đụng phải hai người bọn hắn, theo bên phải cái kia đường rẽ đi vào bên trong, còn không bao lâu. Mộ Dung Tuyết hướng bên phải một chỉ. Cảm ơn. Nhớ đến về quảng trường lúc đường bại lộ thu hoạch. Nguyên Tiêu nói xong, lập tức theo Mộ Dung Tuyết ngón tay phương hướng đổi tới. May mắn một đoạn này thông đạo không có mở rộng chi nhánh, chạy sau một nén nhang, Nguyên Tiêu xa xa nhìn thấy phía trước bình đài chỗ có ánh sáng, cực lớn có thể là tiểu mập mạp hai người bọn hắn. Sau đó thu hồi Dạ Minh Châu, lại lấy ra bốn khối hạ phẩm linh thạch đi ra chuẩn bị tốt, giơ tay ném ra ngoài thần ẩn chi vũ, đem chính mình ẩn nấp lên. chỗ lấy lựa chọn chỉ cấp 4 khối hạ phẩm linh thạch, Nguyên Tiêu có phán đoán của mình. Mình tại trong động mỏ mấy canh giờ đều không có nhặt được một viên hạ phẩm linh thạch, Vương Ngân tổ 3 người cùng Mập Gầy tổ 2 người cũng không có nhặt được một viên hạ phẩm linh thạch. Cho dù là tu chân thế gia xuất thân Mộ Dung Tuyết, nắm giữ bảo vật La Bàn phụ trợ, cũng chỉ là tìm tới 2 viên mà thôi, mà lại Mộ Dung Tuyết đã được thu làm nội môn đệ tử, cũng không chiếm dụng 3 hạng đầu danh ngạch. Những người khác mặc dù Nguyên Tiêu không có nhìn thấy, nhưng đoán chừng đại đa số người đều là hai tay trống không. Nếu như mình cho nhiều hơn, ngược lại dễ dàng gây nên tông môn trưởng lão hoài nghi, đến lúc đó tiểu mập mạp không quen lời giải thích, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên những cái này linh thạch muốn cho, nhưng lại không thể ở trước mặt cho. Nếu như tiểu mập mạp cùng tiểu anh biết linh thạch là mình cho, mặc dù chưa hẳn liền sẽ bại lộ bí mật của mình, nhưng lại muốn giải thích rất nhiều vấn đề. Vạn một các tông môn trưởng lão kỹ càng hỏi lên, tiểu mập mạp nếu như không cách nào tự bảo chữa, rất dễ dàng thêm chuyện. Về sau vạn một tông môn quyết định kỹ càng điều tra này chuyện, sau này mình muốn lưu ở địa điểm cũ nơi này kế hoạch sẽ rất khó thực hiện. Ngươi nói những tông môn này trưởng lão hội sẽ không ở đường nghịch chúng ta. Chúng ta tìm đã hơn nửa ngày, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một viên hạ phẩm linh thạch đều không có. Tiểu mập mạp tức giận nói, hẳn là còn có 3-4 cái canh giờ, chúng ta tìm tiếp. Cái kia chủ trì tuyển chọn khảo nghiệm trung niên đạo nhân, tiên phong đạo cốt, không giống sẽ lắc lư bộ dáng của chúng ta. Tiểu anh nói ra. Tiểu mập mạp về suy nghĩ một chút, chủ trì cái kia cái trung niên đạo nhân cũng là trưởng lão một trong, chính mình tiếp cận có thể mơ hồ ngửi được một cỗ mùi thuốc, chắc là lâu dài tiếp xúc đan dược người, có một cỗ xuất trần thoát tục khí chất, rất phù hợp tiểu mập mạp trong lòng tiên nhân hình tượng, xác thực không giống một cái sẽ lắc lư người khác người. Được rồi, ta vẫn là an tâm làm ngoại môn đệ tử tốt, ngoại môn đệ tử 3 năm sau liền có thể tham gia trong môn mỗi năm một lần thi đấu, biểu hiện ưu dị có thể thăng vào nội môn, chỉ cần lưu lại, cơ hội vẫn là rất lớn. Đối với tu chân giả tới nói, 3 năm cũng không dài, ta tiểu mập mạp vẫn là có lòng tin. Tiểu mập mạp hồ lai rất ít để tâm vào chuyện vụn vặt, tuyệt đại đa số sự tình đều nhìn rất thoáng. A, tiểu anh, ngươi nhìn đây là cái gì? Tiểu mập mạp bỗng nhiên kêu lên. Tiểu anh góp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bình đài góp tới gần chân tường vị trí, bất ngờ lộ ra 4 khối màu trắng linh thạch, một nửa giấu ở trong đất bùn, một nửa lộ tại bùn đất bên ngoài. Tại dạ minh châu chiếu xuống, phát ra trắng sáng lộng lẫy. Tiểu mập mạp sắp choáng váng, tìm nửa ngày một viên không có gặp, hiện tại lập tức tìm tới 4 viên. Cầm lên nâng trong tay, cùng tông môn cho hạ phẩm linh thạch hàng mẫu so sánh một chút, xác nhận là hạ phẩm linh thạch không thể nghi ngờ, còn giống như càng tốt hơn một chút. Đến, tiểu anh, chúng ta một người 2 viên. Tiểu mập mạp đưa tay đưa qua 2 viên, vui vẻ nói ra. Tối nay nếu như nhìn thấy Nguyên Tiêu, nếu như hắn không tìm được lời nói, ta lại phân cho hắn 1 viên. Hồ Lai, ngươi làm sao bỗng nhiên biến choáng váng? Hai chúng ta đều không cần đến, trước đó chủ trì trưởng lão nói, chúng ta 4 người đã thu làm nội môn đệ tử người, dù cho tìm kiếm linh thạch cái này một quan lấy được 3 hạng đầu, cũng không chiếm dụng danh ngạch. Mà lại những cái này linh thạch đều muốn nộp lên, tìm tới cũng không thuộc về mình. Ngược lại là ngươi, có cái này 4 khối linh thạch, hẳn là có thể tiến vào 3 hạng đầu, cũng liền có thể giống như chúng ta thu làm nội môn đệ tử. Tiểu anh cũng rất vui vẻ. Thật đúng là đâu. 3 người bên trong, hiện tại liền chính mình là được thu làm ngoại môn đệ tử, nếu như dựa vào cái này 4 viên hạ phẩm linh thạch, liền có thể tiến vào khảo thí 3 hạng đầu, vậy liền cũng thay đổi thành nội môn đệ tử. Tốt bao nhiêu chuyện tốt. Nghĩ đến có thể trở thành nội môn đệ tử, tiểu mập mạp nhất thời phiêu phiêu dục tiên lên, cái này càng không cần trở về kế thừa gia sản. Tiểu mập mạp cũng không giả mồm, liền đem 4 viên linh thạch đều thu lại cất vào trong bao vải. Lúc này tiểu mập mạp sĩ khí tăng vọt, vỗ vỗ cái bụng, hô to một tiếng, xuất phát, tiếp tục tìm. Đem tiểu anh cũng cho chọc cười. Hai người từ từ đi xa. Nguyên Tiêu lúc này mới từ trong bóng tối thân ảnh hiện ra, thu hồi thần ẩn chi vũ, cái này tiểu mập mạp vừa mới đem hắn cũng chọc cười. Cái kia 4 viên hạ phẩm linh thạch đương nhiên là Nguyên Tiêu thả, thậm chí vì lộ ra càng chân thực một số, Nguyên Tiêu còn cố ý dùng bùn đất đem linh thạch chôn xuống một nửa. Để bọn hắn hai vững tin là mình vận khí tốt tìm tới, dạng này dù cho gặp phải tông môn trưởng lão hỏi thăm, cũng sẽ không có bất luận cái gì khiếp đảm hoảng hốt. Nói thật ra thời điểm, biểu lộ ngữ khí là lớn nhất chân thật đáng tin. Xong xuôi cái này kiện thứ hai đại sự, cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, chờ tông môn khảo thí sau khi kết thúc, nghĩ như thế nào biện pháp lưu tại Vân Hải Thành Sơn môn địa điểm cũ nơi này, tốt để hậu sơn hầm mỏ nơi này lông dê nổ xong. Được thu làm nội môn đệ tử Nguyên Tiêu loại người này, mỗi người còn có 1 năm ngoại môn phục dịch kỳ, nếu như có thể lưu tại nơi này 1 năm, hầm mỏ lông dê hẳn là có thể nổ không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu móc ra Dạ Minh Châu, mặt khác tuyển một đầu cùng tiểu bàn bọn hắn bất đồng thông đạo đi vào, tiếp tục tìm kiếm tạp linh thạch. Sau 3 canh giờ, tiểu bàn hai người không còn có nhìn thấy hoang dại thành đống linh thạch. Ngược lại là Nguyên Tiêu bên này thu hoạch tràn đầy, lại nhặt được một đống tạp linh thạch ném vào giới chỉ. Xem chừng tập hợp thời gian sắp đến, Nguyên Tiêu quyết định gặp lại cái kế tiếp dung hợp giao lộ lúc, liền dọc theo mặt khác một đầu hầm mỏ thông đạo trở về quảng trường. Đột nhiên một chỗ phía trước bình đài truyền đến sàn sạt thanh âm, tiếp lấy lại truyền tới một trận lạch cạch nhấm nuốt âm thanh, nhưng không có Dạ Minh Châu quang mang lộ ra. Là có người. Nơi này là Sơn Môn Hậu Sơn, hẳn là rất địa phương an toàn. Nguyên Tiêu giơ lên trong tay Dạ Minh Châu, đánh bạo đi tới, tìm đòi đầu, liền cùng một cái tiểu gia hỏa 4 mắt nhìn nhau. Thực linh điêu. Cùng tứ trưởng lão nuôi nâng cái kia thực linh điêu rất giống, chỉ là tứ trưởng lão một con kia là toàn thân màu xám, cái này một cái là màu vàng, nhưng chóp đuôi có một chút màu đỏ. Hẳn là một cái ấu niên thực linh điêu, bởi vì hắn cái đầu so tứ trưởng lão một con kia càng nhỏ hơn. Tứ trưởng lão một con kia cái đầu cũng không lớn, có thể đứng tại người đầu vai. Mà cái này một cái màu vàng thực linh điêu càng khéo léo hơn, hoàn toàn có thể tiến vào tay áo, tùy thân mang theo cũng nhìn không ra tới. màu vàng nhỏ thực linh điêu, giống một cái hồ đồ hài tử giống như cứ thế ngay tại chỗ, trên tay còn ôm lấy một khối tạp linh thạch, trong mồm còn ngậm lấy nửa khối tạp linh thạch, giống một cái bị đánh gậy ăn cơm hài tử, buồn cười vừa đáng yêu. Thằng đến Nguyên Tiêu càng đến gần mới bước xuống trong tay linh thạch, chạy vào bên cạnh đảo ra lỗ nhỏ bên trong, nhưng vẫn lộ ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ quan sát đến Nguyên Tiêu cái này khách tới. Chương 25, kết duyên tiểu kim điêu. Chương 25, kết duyên tiểu kim điêu. Thực linh điêu giỏi về xuyên sơn đào hang, lấy linh thạch cùng linh khí làm thức ăn, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả là thế. Cái này hậu sơn đã từng là hạ phẩm linh thạch khoáng mạch ở chỗ đó, có hoang dại thực linh điêu sinh hoạt tại này, cũng không kỳ quái. Tới gần đồ ăn mà ở, là người bản năng, cũng là linh thú bản năng. Nguyên Tiêu tiện tay móc ra một viên hạ phẩm linh thạch, bày ở trước mặt mặt đất, đùa một chút cái này tiểu kim điêu. Tại quê nhà nông thôn, chỉ cần là tham ăn hải tử, không có mấy cái có thể chống cự đưa đến trước mặt kẻo hồ lô. Nếu như tiểu kim điêu chống cự được một viên linh thạch, vậy liền hai viên. Nguyên Tiêu đem hạ phẩm linh thạch hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, ra hiệu cho ngươi, tới. Tiểu kim điêu nhìn thấy trắng đoán linh thạch, cũng nghe đến hạ phẩm linh thạch tán phát linh khí khí tức, cái mũi giật giật, hung hăng ngửi vài cái, bắt đầu nóng nảy, phát ra chít chít thanh âm, nhưng vẫn ghé vào cửa động, không có tiến lên. Tốt, tính toán tiểu tử ngươi có định lực. Nguyên Tiêu không chút hoang mang, lấy ra khối thứ hai linh thạch, cũng đẩy đi ra. Tiểu kim điêu cũng luống cuống, cả thân thể đều theo cửa động chui ra, trông mong nhìn chằm chằm hai khối linh thạch, gấp trực chuyển vòng. Đoán chừng tiểu kim điêu trong lòng cũng đang nghĩ, thiếu niên này xem ra như muốn dụ dỗ linh thú, thế nhưng là ta cũng thật thật muốn ăn, làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu lúc này một bà nhấc lên hai khối linh thạch, xoay người rời đi. Hỏng, đồ ăn muốn đi, tên lừa đảo muốn đi, tiểu kim điêu lập tức không kiểm được, như cái nuôi trong nhà chó con một dạng, hướng về Nguyên Tiêu đuổi đi theo. Giúp cầm cố túng một chiêu này, bị Nguyên Tiêu chơi lô hỏa thuần thành, tiểu kim điêu lập tức bị nắm gắt gao. Nguyên Tiêu nghe được sau lưng như có như không rất nhỏ tiếng bước chân, kém chút cười ra tiếng. Sau đó dừng bước lại quay đầu nhìn lại, tiểu kim điêu lập tức cũng dừng lại bước chân, đem đầu chuyển hướng một bên khác, làm bộ nhìn không thấy Nguyên Tiêu, làm bộ đang ngắm phong cảnh. Một người một thú đều không núp đích, tràn diện cực độ xấu hổ. Nửa nén hương về sau, Nguyên Tiêu cảm giác hỏa hầu đến. Một lần nữa ngồi xuống, lần này lại tăng thêm một viên, trực tiếp cầm ba viên linh thạch đi ra, cũng không để tại mặt đất, liền nâng trên tay. Làm thú vật chớ muốn được voi đòi tiền a. Chúng ta không thân chẳng quen, ba khối linh thạch kết giao bằng hữu, đủ ý tứ đi. Nguyên Tiêu mặc kệ tiểu kim điêu có nghe hay không hiểu, phối hợp cười nói. Tiểu kim điêu lúc này không cách nào bình tĩnh, thèm ăn rốt cục chiến thắng lý trí. Veo một cái lẻn đến Nguyên Tiêu trên bàn tay, hai tay ôm lấy một viên linh thạch liền bắt đầu gặm lên. Bình thường ăn chính là tạp linh thạch, hiện tại ăn chính là hạ phẩm linh thạch, cải thiện thức ăn cảm giác thật sự là tốt. Tiểu kim điêu ăn mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Nguyên Tiêu tay nâng tiểu kim điêu, đưa về tiểu kim điêu trước đó ẩn nút cái hang nhỏ kia miệng, nhẹ nhàng buông xuống. Đem còn lại hai viên linh thạch hướng trong động ném một cái, nói ra, lần sau gặp lại đi. Nếu như ta có thể lưu tại nơi này, đằng sau chúng ta còn gặp được. Suy nghĩ một chút, lại đào mấy quả linh thạch, dùng lực hướng lỗ nhỏ chỗ sâu ném đi, sau đó đem tiểu kim điêu cũng nhét trở về trong động, liền xoay người đi ra. Rời đi bình đài sau cùng ngáy mắt, quay đầu nhìn một cái, tiểu kim điêu đang đứng tại cửa ra vào, giương cổ lên nhìn lấy chính mình đây. Nguyên Tiêu khoát tay áo, quay người rời đi. Tiểu kim điêu mình đương nhiên dưỡng nổi, hiện tại chính mình chính là không bao giờ thiếu hạ phẩm linh thạch. Nhưng là mình hiện tại tiền đồ chưa biết, còn không biết muốn đi đâu, đương nhiên không thể nào mang theo trong người một con linh thú. Mặc dù có thể giấu ở trong tay áo, nhưng cũng có thể chả là sẽ hại cái này tiểu kim điêu. Trích Nguyệt Lao Ca trước kia nói qua, mang theo linh thú linh sủng cần phải đặc biệt linh thú đại hoặc linh thú hoàn. Linh thú đại cùng chữ vật giới chỉ công năng không sai biệt lắm, nhưng là chỉ giới hạn ở mang theo linh sủng linh thú đại bên trong tự có không gian, có lớn có nhỏ, một con linh thú túi có thể mang theo rất nhiều linh thú. Về sau có cơ hội, có thể làm một con linh thú túi. Nguyên Tiêu xem chừng sắp tập hợp, liền tuyển cái khác một cái lối đi, hướng quảng trường trở về, ven đường thuận đường thu thập một số tạp linh thạch. Quả nhiên đi đến nửa đường, trên tay Dạ Minh Châu chấn động cũng lấp lóe ngũ thải quang mang, chính là trước kia tông môn giao phó xong tập hợp tín hiệu, đại gia muốn tại trong vòng một canh giờ trở về hầm mỏ cửa chính. Nguyên Tiêu không có ý định giao ra cái gì một khối hạ phẩm linh thạch, phòng ngừa thêm chuyện. Đối với bọn hắn bốn cái đã được thu làm nội môn đệ tử người mà nói, ba hạng đầu khen thưởng, đối với mình ảnh hưởng cũng không tính lớn, trước mắt trợ giúp tiểu mập mạp chúng tuyển mới là chuyện trọng yếu. Không giao ra hạ phẩm linh thạch, liền sẽ không làm người khác chú ý, chính hợp ý lần này hầm mỏ chuyến đi, mình đã thu hoạch tràn đầy, căn bản không thiếu tu luyện dùng hạ phẩm linh thạch. Trên núi cái kia hai gian không thấy được chủ nhân nhưng có thể dùng tới tu luyện gian phòng, cùng trong lúc lơ đãng gặp phải tiểu kim điêu, đều là ngoài ý muốn phát hiện. Chính mình lần này đánh bất tỉnh Vương Ngân, mặc dù Vương Ngân không biết lần này là chính mình ra tay, nhưng mình trước đó liền đã cùng Vương Ngân kết thù, không chút nào ảnh hưởng Vương Ngân cùng mình tiếp tục thủ địch. Vương Kim làm Vương Ngân chỗ dựa, cũng là mình uy hiếp, về sau đều phải làm cho tốt đề phòng. Mà lại Vương Kim làm nội môn đệ tử, thực lực mạnh hơn, trên tay có thể dùng thủ đoạn càng nhiều, trên thực tế đối với mình uy hiếp càng lớn. Còn có hay không những người khác đối với mình có ác ý, tạm thời không biết. Tình cảnh của mình là có nguy hiểm nhất định, ngoài ra chính mình người mang Thiên Khải Châu bí mật cũng là một cái không ổn định nhân tố. Về sau muốn giảm bớt cùng tiểu bàn tiểu anh ở giữa liên hệ, phòng ngừa liên lụy đến hai người bọn hắn. Tu chân chi lộ vốn là cũng cần các từ tu hành, phía bên mình trước mắt gấp gáp nhiệm vụ liền bao quát tăng thực lực lên, tăng cường năng lực tự vệ. Chờ Nguyên Tiêu trở lại trên quảng trường, phần lớn người đã trở về, trên quảng trường top 5 top 3 người đang đi lại hoặc nói chuyện. Nằm dưới đất cao người thiếu niên vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình trên thân tản ra lấy hôi thối, bên người đi ngang qua người đều nắm lô mũi đi trốn. nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, người thật có thể bị đánh nghị ra xịt đến. Cao người thiếu niên đột nhiên nhảy dựng lên, một tay bụm mặt, một tay bưng bít lấy cái mông, nhanh như chớp chạy tới chi ba người trước cùng một chỗ mai phục trong động mỏ, tốt trốn tránh đại gia ánh mắt khác thường. Kết quả vừa chạy nhập hầm mỏ, liền thấy Dạ Minh Châu chiếu xuống, nằm dạp trên mặt đất Vương Ân, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi nỗi thống khổ của mình, nguyên lai còn có so ta thảm hại hơn. Cái này ai khẩu vị nặng như vậy a? Hình ảnh quá cay ánh mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái thiếu niên thấp kỳ thật sớm hơn một chút liền đã tỉnh lại, chỉ là nhìn đến chung quanh đứng không ít người, đối với nằm trên mặt đất phát ra hôi thối hai người chỉ trỏ, chính mình thực sự không mặt mũi lên, đành phải giả chết. Hiện tại cao người thiếu niên bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy, tự mình một người càng không mặt nằm ở chỗ này, tại là đồng dạng một tay bưng bít lấy cái mông một tay che mặt, chạy trốn tới Vương Ngân chỗ trong động mỏ. Vốn cho là mình thảm nhất, thẳng đến thấy được còn tại trong hôn mê Vương Ngân, mới biết được thảm nhất không phải mình. Hình ảnh quá đẹp, để cho người ta lâm vào vô hạn não bổ không gian. Cái thiếu niên thấp vốn là mặt buồn rười rượi, bây giờ lại nhịn không được cười ra tiếng, dẫn cao người thiếu niên cũng không nhịn được cùng theo một lúc cười rộ lên. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Có càng mất mặt Vương Ngân cản ở phía trước, chiều cao lượng thiếu niên, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không có như vậy mất thể diện. Từ xưa chó chê mèo lắm lông, cười trên nỗi đau của người khác, hôm nay thông qua việc này, toàn thể hiện ra. Một cái khác đầu hầm mỏ cửa vào ngồi xổm mập gầy tổ hai người, nhìn đến trên quảng trường hai người chật vật đào tẩu tình cảnh, hắc hắc cười không ngừng. Đông nhiên người gầy bố đuổi, nói ra, không đúng, trước đó cái kia thiết côn cùng cái kia thanh phân xúc, làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại chúng ta trước mặt.